Chương 873, tìm đường chết Vương Thiên Long, cướp đoạt sơ đại nhân hoàng truyền thừa. Chương 873, tìm đường chết Vương Thiên Long, cướp đoạt sơ đại nhân hoàng truyền thừa. Mà lại bây giờ cách hắn đột phá hồng trần tiên cảnh giới còn có một đoạn thời gian rất dài. Càng quan trọng hơn là Sở Phàm cũng không nhất định chọn đột phá đến hồng trần tiên cảnh giới. Nếu như đại hạ đế quốc thực lực đủ cường đại, như vậy Sở Phàm chọn trực tiếp theo thành tiên lộ bên trong dẫn theo đại hạ đế quốc trước mọi người hướng tiên giới. Nếu như vậy hắn chọn tại trong tiên giới đột phá đến chân tiên cảnh giới. Dù sao chân tiên cảnh giới cùng hồng trần tiên cảnh giới đều là quá độ. Hắn mục tiêu chân chính là tiên vương, là cái kia tiên vương đỉnh cao nhất tiên vương cự đầu. Nhưng nếu như đại hạ đế quốc thực lực không đủ cường đại, như vậy Sở Phàm tự nhiên lựa chọn tại hạ giới đột phá hồng trần tiên cảnh giới. Nếu như vậy, hắn cũng có thể tại phương này thế giới sử dụng hồng trần tiên cảnh giới không ngừng mài chính mình thực lực. Chờ hắn chân chính đạt tới hồng trần tiên cựu trọng thiên thời điểm lại trước hướng tiên giới. Hắn chắc chắn chờ đến lúc đó đại hạ đế quốc thực lực đã 10 phân kinh khủng, cho dù là đối mặt chân chính tiên vương cấp bậc tồn tại chỉ sợ cũng không có khó khăn như vậy. Mà sơ đại nhân hoàng nhìn thấy Sở Phàm bộ dáng này về sau cũng là yên tâm nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn cái này đạo pháp thân bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Liên để ta giúp ngươi sau cùng một chút sức lực. Đồng thời hắn thanh âm cũng là chậm rãi truyền ra, hắn cái này đạo pháp thân trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lại một đạo màu hoàng kim quang mang hướng về Sở Phàm trong thân thể mà đi. Cảm nhận được cái này cố khủng bố lực lượng hướng về trong cơ thể của mình mà đến về sau, Sở Phàm trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vệt ngoài ý muốn. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng là nhanh chóng sử dụng chính mình thân thể bên trong thôn thiên ma công đến thôn vệ cố này màu hoàng kim lực lượng. Rất nhanh hắn thực lực liền không ngừng tại tăng trưởng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt hắn thực lực liền tăng trưởng không chỉ một lần. Cuối cùng theo đạo này màu hoàng kim quang mang tiêu tán không thấy về sau, Sở Phàm thực lực cũng là càng tiến một bước. Mặc dù nói hắn hiện tại còn không có đạt tới ngũ thế nhân hoàng, nhưng là hắn có thể cảm thụ được đi ra, đạo này màu hoàng kim quang mang để hắn cắt giảm phía trên thời gian vạn năm. Nói cách khác đạo này màu hoàng kim quang mang để hắn tiết kiệm trên vạn năm thời gian tu luyện. Dù không bao lâu hắn liền có thể lần nữa niết bàn trở thành ngũ thế nhân hoàng cấp bậc tồn tại. Cảm thụ được chính mình thân thể bên trong cái này cố khủng bố lực lượng, Sở Phàm cũng là trực tiếp đối với cung điện phương hướng chắc tay. Mà theo Sở Phàm đạt được nhân hoàng truyền thừa về sau, chỉ thấy cái này một mảnh màu hoàng kim cung điện bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Sau đó sơ đại nhân hoàng truyền thừa cũng là chậm rãi hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang tiêu tán tại cái này thiên địa ở giữa. Dường như sơ đại nhân hoàng truyền thừa cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lúc này chính đang không ngừng leo lên Vương Thiên Long cùng Vương gia cái khác hai vị đại đế lúc này thời điểm cũng là xuất hiện ở một mảnh sơn cốc bên trong. Lúc này thì bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Có điều rất nhanh liền thấy Vương Thiên Long trên mặt xuất hiện một vẻ hưng phấn. Cả người đều mang một vẻ sát ý nhìn qua Sở Phàm. Sau đó chỉ thấy hắn rất nhanh liền đi tới Sở Phàm bên người, trên thân cái kia cố thuộc về lục thế đại đế khí tức không chút nào giấu giếm phóng thích ra ngoài. Đem nhân hoàng truyền thừa giao ra đi, nếu như vậy bản tọa sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi cũng chỉ có thể chết ở đây. Sau đó chỉ thấy Vương Thiên Long trong ánh mắt mang theo một vẻ cao ngạo nhìn lấy Sở Phàm ở miệng nói, sau khi nói xong, trên thân cái kia cố kinh khủng cảm giác gáp bách hướng thẳng đến Sở Phàm trên thân đánh tới. Mà một bên khác Vương gia hai vị đại đế trên mặt ý nguyên mang theo một vẻ nụ cười nhìn lấy Sở Phàm. Đồng thời nụ cười của bọn hắn bên trong còn mang theo hưng phấn. Hiển nhiên đối với sắp có thể có được đại đế truyền thừa bọn hắn cũng là cảm thấy hết sức hưng phấn. Nguyên lai ngay từ đầu ngươi chính là vì đạt được nhân hoàng truyền thừa, bất quá bởi vì ngươi không có người hoàng pháp tắc nguyên nhân cho nên ngươi mới tìm được ta đúng không? Lúc này Sở Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối, ngược lại là mang theo một vẻ bình thản nhìn lên trước mặt Vương Thiên Long mở miệng nói, đồng thời hắn lúc này cũng là minh bạch Vương Thiên Long vì sao lại lựa chọn dẫn hắn đến nhân hoàng truyền thừa địa. Không tệ, ngươi cũng không đần, bất quá cho dù ngươi đoán được thì đã có sao, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giao ra nhân hoàng truyền thừa, hoặc là trực tiếp chết ở đây. Vương Thiên Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với Sở Phàm nhẹ gật đầu, sau đó cả người mười phân phách lối nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt một màn tia nóng bỏng quang mang không có chút nào giấu giếm trực tiếp nhìn phía Sở Phàm trên thân. Ngươi thì khẳng định như vậy ăn chắc ta sao? Mà Sở Phàm lúc này thời điểm thì là đối với trước mặt Vương Thiên Long lắc đầu nói ra, sau khi nói xong cũng không có tính toán tiếp tục để ý tới Vương Thiên Long. Ngược lại là đối với mình bên người đế tôn nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy đế tôn trên thân trong nháy mắt thì tản ra cái tia cố thuộc về hồng trần tiên cảnh giới khí tức. Kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì bao phủ tại Vương gia ba vị đại đế trên thân. Vốn là trên mặt còn mang theo một vẻ cao ngạo cùng tự tin Vương Thiên Long cùng Vương gia hai vị đại đế mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới trước mặt vị này xem ra có chút phổ thông đế tôn thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi thực lực làm sao có thể như thế kinh khủng? Lúc này Vương Thiên Long trong ánh mắt cũng là mang theo rung động nhìn lấy đế tôn mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người hắn trong nội tâm cũng là xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng là có chút không thể làm gì, bởi vì hắn phát hiện trước mặt mình đế tôn thực lực giống như so nhân tộc vị kia võ đế còn muốn cường đại. Bản tọa chính là đế tôn, trước khi chết ngươi biết bản tọa tên cũng coi là xứng đáng ngươi. Đế tôn lúc này thời điểm thì là chậm rãi đối với Vương Thiên Long mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người hắn cũng là hướng thẳng đến phía trước bước ra một bước. Hồng Trần Tiên cấp bậc khí tức bạo phát đi ra trong nháy mắt liền khiến cho mảnh này thiên địa triệt để lâm vào náo động bên trong. Kinh khủng khí tức trong nháy mắt liền khiến cho không gian chung quanh đều nổ tung lên. Dường như thời gian trường hà lực lượng chính đang không ngừng ngăn cản lấy đế tôn tiến lên. Thế nhưng là đế tôn lại là không quan tâm nhìn lên trước mặt Vương Thiên Long ba người. Sư hồn, ta muốn thấy nhìn ba tên này lai lịch. Mà liên tại đế tôn sắp động thủ đồng thời, Lúc này Sở Phàm cũng là chậm rãi đối với Đế Tôn mở miệng phân phó nói. Đương nhiên Sở Phàm không có tính toán chính mình độc thủ, cho dù là đối mặt yếu hơn mình vương gia hai vị đại đế, mà Đế Tôn đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về phía trước dò ra một đầu đại thủ, khủng bố lực lượng hướng thẳng đến phía trước nghiền ép mà đi. Trong nháy mắt thì hướng về phía trước Vương Tiên Long cùng vương gia cái khác hai vị đại đế chụp tới. Vương Tiên Long nhìn thấy một màn này cũng là triệt để đốt thiêu tinh huyết của mình, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa vào tới. Lúc này thời điểm hắn thậm chí sẽ rách thời gian trường hạ. Bất quá đáng tiếc là hắn thực lực vẹn vẹn chỉ là đại đế cảnh giới, cho nên lại làm sao có thể sẽ tại Đế Tôn trong tay đào thoát. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp bị Đế Tôn bắt trở về, mà vương gia cái khác hai vị đại đế thì là trực tiếp bị Đế Tôn đạo này kinh khủng bàn tay che mặt. Chương 874, Vương Tiên Long vẫn lạc, Sở Phàm hiểu rõ vương gia kế hoạch. Chương 874, Vương Tiên Long vẫn lạc, Sở Phàm hiểu rõ vương gia kế hoạch, mà bây giờ bàn tay còn không có có ý dừng lại chút nào, ngược lại là hướng thẳng đến Vương Tiên Long phương hướng mà đi. Rất nhanh, to lớn bàn tay liền đem Vương Tiên Long cả người nắm ở trong tay, khủng bố lực lượng trực tiếp đem Vương Tiên Long thân thể nhấc lên. Vương Tiên Long lúc này thời điểm cho dù lại thế nào phản kháng, cũng vô pháp ngăn cản cái này một đầu to lớn bàn tay lực lượng. Vương Tiên Long thực lực tại Đế Tôn trước mặt lộ ra 10 phân yếu đuối không chịu nổi, mà làm xong đây hết thảy Đế Tôn thì là 10 phân bình tĩnh đem Vương Tiên Long thân thể trực tiếp bắt được Sở Phàm bên người. Mà Vương Tiên Long lúc này thời điểm thì là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Đế Tôn, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ bất khả tư nghị. Không có khả năng, cho dù là tản tiên cấp bậc cường giả cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đem ta bắt trở lại. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt không biết làm sao nhìn lấy, trước mặt Đế Tôn mở miệng nói, bởi vì cho dù là hắn trong ấn tượng tối cường tản tiên cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền đem hắn bắt trở lại. Mặc dù nói tản tiên đã tiếp xúc đến tiên đạo lĩnh vực, nhưng là tản tiên y nguyên vẫn còn đại đế cấp bậc tồn tại, hoặc là nói tản tiên vốn là ở vào đại đế cùng tiên đạo lĩnh vực ở giữa, cho nên tản tiên cùng tiên nhân chân chính cấp bậc ở giữa thực lực tự nhiên có chênh lệch rất lớn. Mà Đế Tôn làm Hồng Trần Tiên cấp bậc tồn tại, hắn thực lực tự nhiên xa xa vượt qua những thứ này tản tiên cấp bậc tồn tại. Mà Đế Tôn đang nghe trước mặt Vương Tiên Long mà nói về sau thì là cười khinh bỉ. Dù sao ở trước mặt của hắn tiểu tiểu tàn huyết lại đáng là gì, huống chi là Vương Tiên Long vị này lục thế đại đế tồn tại đây. Người chết nên có người chết giác ngộ. Sau đó chỉ thấy Đế Tôn đối với Vương Tiên Long mở miệng nói, sau khi nói xong, ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm vào Vương Tiên Long chỗ trán, sau đó chỉ thấy Vương Tiên Long cả người trực tiếp hóa thành một đạo tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra một vị chân chính lục thế đại đế cường giả dễ dàng như vậy liền biến mất giữa thiên địa, bất quá Vương Tiên Long thần hồn hoặc là nói ký ức lại là toàn bộ tiến nhập Đế Tôn trong đầu. Dù sao lần này Sở Phạm nhưng là muốn Đế Tôn đạt được Vương Tiên Long tất cả ký ức. Sau đó Đế Tôn trong đầu liền lóe lên Vương Tiên Long tất cả ký ức, đương nhiên liên quan tới những cái kia không trọng yếu ký ức tự nhiên bị Đế Tôn trực tiếp xóa bỏ. Hiện tại lưu lại chỉ có một ít trọng yếu một điểm sự tình. Khởi bẩm Đế Quân, Vương Tiên Long vương gia cùng chúng ta Đại Hạ Đế quốc ở giữa có rất lớn ân oán, Vô Song điện hạ cùng vương gia đã khai chiến, mà lại vị kia võ đế hiển nhiên không có tính toán tham dự chuyện này, lúc này mới đem Vương Tiên Long bọn hắn phái đến nhân tộc cổ chiến trường bên trong. Lúc này Đế Tôn tại chỉnh lý xong ký ức về sau cũng là chậm rãi đối với Sở Phàm mở miệng nói, đồng thời hắn trên mặt cũng mang theo một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên Đế Tôn cũng không nghĩ tới bọn hắn lần này gặp phải Vương Tiên Long vậy mà cùng bọn hắn Đại Hạ Đế quốc có lớn như thế ân oán, phải biết dựa theo bọn hắn tình huống, chỉ muốn cùng bọn hắn Đại Hạ Đế quốc có rất lớn ân oán người, bọn hắn đều khó có khả năng để bọn hắn sống sót. Dù sao chỉ cần những người này tiếp tục sống tiếp lời nói, như vậy có khả năng sẽ đối bọn hắn Đại Hạ Đế quốc tạo thành uy hiếp. Cho dù là một con giun dế bọn hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua. Xem ra chúng ta lần này có thể nói là chó ngáp phải rồi. A Sở Phàm đang nghe Đế Tôn mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với trước mặt Đế Tôn mở miệng nói. Mà Đế Tôn đang nghe Sở Phàm mà nói về sau lại chậm rãi đem Vương Tiên Long ký ức bên trong tin tức khác đều nói ra. Nguyên lai liên quan tới Sơ đại nhân hoàng truyền thừa vương gia cũng sớm đã đạt được, hoặc là nói vương gia sớm đã biết tin tức này. Đương nhiên Sơ đại nhân hoàng lưu lại truyền thừa tin tức tại cả nhân tộc cổ lộ bên trong đều là 10 phân bình tĩnh. Bởi vì tại toàn bộ hư không cổ lộ bên trong đều biết Sơ đại nhân hoàng lưu lại qua truyền thừa. Chỉ bất quá không có người tìm tới Sơ đại nhân hoàng lưu lại truyền thừa, mà vương gia Vương Thiên Long cũng là tại một lần cùng ngoại ý muốn dị ma đại chiến thời điểm mới phát hiện Sơ đại nhân hoàng truyền thừa điệp. Thời điểm đó Vương Thiên Long vẹn vẹn chỉ là tứ thế đại đế cấp độ, mà cả người hắn bị một đầu dị ma đuổi tới nơi đây, phía sau hắn cũng là phát hiện Sơ đại nhân hoàng lưu lại truyền thừa điệp. Đây cũng là vương gia vì cái gì một mực tại tìm kiếm nhân hoàng lệnh bài nguyên nhân. Mà vương gia tìm kiếm được một khối nhân hoàng lệnh bài về sau bọn hắn cũng biết một khối nhân hoàng lệnh bài không cách nào mở ra nhân hoàng truyền thừa. Hoặc là nói bọn hắn biết không nhân hoàng, bằng không mà nói không cách nào mở ra Sơ đại nhân hoàng lưu lại nhân hoàng truyền thừa, cho nên người chơi một mực tại tìm kiếm có quan hệ nhân hoàng pháp tắc tu luyện giả. Bất quá tu luyện nhân hoàng pháp tắc người số lượng thật sự là quá ít, cho nên vương gia cho dù là tìm đếm trăm vạn năm thời gian cũng không có tìm được. Đằng sau vương gia dứt khoát trực tiếp tìm kiếm nhân hoàng lệnh bài, bởi vì đã từng vị kia Sơ đại nhân hoàng lưu hạ lệnh bài tổng cộng có 4 cái. Cho nên bọn hắn cảm thấy nếu như đem 4 cái nhân hoàng lệnh bài toàn bộ thu thập cùng một chỗ mà nói có khả năng sẽ trực tiếp mở ra Sơ đại nhân hoàng lưu lại truyền thừa. Đây cũng là vương gia trong tay vì cái gì nắm giữ 2 cái lệnh bài nguyên nhân, không chỉ là Vương Thiên Long nơi này nắm giữ 1 cái lệnh bài, cho dù là vương gia vị kia lão thái quân trong tay cũng nắm giữ 1 cái lệnh bài. Bất quá vương gia vị kia lão thái quân trong tay có cái kia 1 cái lệnh bài đã xuất hiện ở Sở Vô Song trong tay. Bất quá bây giờ Sở Vô Song cũng vô pháp đạt được Sơ đại nhân Hoàng lưu lại truyền thừa. Bởi vì Sơ đại nhân Hoàng lưu lại truyền thừa đã bị Sở Phàm đạt được, cho nên Sở Vô Song tự nhiên không cách nào đạt được Sơ đại nhân Hoàng lưu lại truyền thừa. Mà Vương gia cũng là khi biết Sở Phàm cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc về sau, cũng là bắt đầu chú ý tới Sở Phàm. Chỉ bất quá bởi vì đằng sau Sở Phàm biến mất tại nhân tộc đế quan bên trong, cái này cũng dẫn đến Vương gia đối Sở Phàm triệt để đã mất đi hy vọng. Sau đó bọn hắn lại nhìn thấy Sở Vô Song vị này cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc tiên tiêu, cho nên bọn hắn liền muốn đem Sở Vô Song bắt lại, sau đó để Sở Vô Song tới đến nhân hoàng truyền thừa. Có thể nói Vương gia ý nghĩ 10 phần hoàn mỹ. Nếu như Sở Vô Song sau lưng thế lực không lớn, như vậy Vương gia còn thật sự có khả năng đạt được truyền thuyết bên trong Sơ đại nhân hoàng truyền thừa. Tại hiểu rõ hết liên quan tới đây hết thảy về sau, Sở Phàm cũng là khinh thường cười cười. Nếu như là không có đạt được Sơ đại nhân hoàng truyền thừa lời nói, hắn có lẽ sẽ cảm thấy Vương gia cái này kế hoạch có khả năng sẽ thành công. Nhưng tại chính thức đạt được Sơ đại nhân hoàng truyền thừa về sau, hắn đã cảm thấy Vương gia cái này kế hoạch không có khả năng thành công. Bởi vì Sơ đại nhân hoàng lưu lại truyền thừa đều là cùng nhân hoàng có rất lớn quan hệ. Không có tu luyện nhân hoàng pháp tắc, Vương gia tự nhiên không có khả năng đạt được truyền thừa hoặc là truyền thừa tu luyện. Bởi vì Sơ đại nhân hoàng lưu lại nhân hoàng truyền thừa, chỉ có tu luyện nhân hoàng pháp tắc người mới có thể sử dụng. Mà lại Sở Phàm 10 phân tin tưởng vị này Sơ đại nhân hoàng có thuộc tại chính mình át chủ bài. Hắn không có khả năng nhìn tận mắt chính mình truyền thừa người bị người khác giết chết. Dù sao vẹn vẹn là hắn cái kia một bộ pháp thân lực lượng thì đã đạt đến chân tiên cấp bậc, cho nên muốn giải quyết một vị lục thế đại đế tự nhiên 10 phân dễ dàng. Cho nên Vương Tiên Long hoặc là nói toàn bộ Vương gia kế hoạch không có khả năng thành công. Chương 875, luyện hóa Sơ đại nhân hoàng tinh huyết, Vương gia triệt để bị diệt. Chương 875, luyện hóa Sơ đại nhân hoàng tinh huyết, Vương gia triệt để bị diệt. Có điều rất nhanh Sở Phàm lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía nhân tộc cổ lộ phương hướng. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình bị kia nhi tử vậy mà lại dẫn theo đại hạ đế quốc cường giả đến trực tiếp hủy diệt toàn bộ Vương gia. Bất quá đã Vương gia đã bị hủy diệt, như vậy hiện tại Sở Phàm cũng không có ý định tiếp tục tiến về nhân tộc cổ lộ. Bởi vì nhân tộc cổ lộ đối với Sở Phàm đến nói không có quá lớn tăng lên. Mà lại tại Vương Thiên Long nơi này, Sở Phàm cũng đã nhận được liên quan tới trấn bên trong tòa tiên thành những này nhân tộc cường giả tin tức. Trấn tiên thành bên trong nhân tộc cường giả số lượng hoàn toàn chính xác không ít. Thì liên đạt tới tàn tiên cấp bậc cường giả tại Vương Thiên Long trong ấn tượng cũng nắm giữ mấy vị. Mà tối cường cũng là vị kia tàn tiên cấp bậc võ đế. Hắn có thể nói là toàn bộ trấn tiên thành tối cường một người. Mặc dù nói hắn thực lực cùng là tàn tiên cấp bậc, nhưng là Vương Thiên Long lại là biết người này thực lực xa xa vượt qua cái khác tàn tiên cấp bậc cường giả. Đây cũng là vì cái gì võ đế một mực là trấn tiên thành thành chủ nguyên nhân. Hoặc là nói trấn tiên thành vốn chính là trấn tiên điện, mà vị này võ đế chính là thành chủ. Nhân tộc cổ lộ đối với chúng ta mà nói không có quá lớn tăng lên, hiện tại còn không bằng trực tiếp về đến thời gian bảo tháp bên trong đi để thăng chính mình thực lực. Sau đó Sở Phàm cũng là không chút do dự trực tiếp đối với trước mặt mình đế tôn mở miệng nói, sau khi nói xong, hai người liền trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hai người cũng là trực tiếp xuất hiện tại thời gian bảo tháp bên trong. Đương nhiên hiện tại hai người nếu như theo thời gian bảo tháp bên trong đi ra ngoài như cũ tại nhân tộc cổ chiến trường bên trong, mà đi tới thời gian bảo tháp bên trong Sở Phàm cũng là bắt đầu ở thời gian bảo tháp tầng cao nhất ngồi xếp bằng xuống dưới. Đến tại đế tôn thì là đã tiến về thời gian bảo tháp bên trong đi tu luyện. Hắn hiện tại vốn là đã đạt đến Hồng Trần Tiên nhị trọng tiên. Bởi vậy hắn muốn nhìn một chút tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hắn đến cùng có thể hay không nhanh chóng tăng lên đến Hồng Trần Tiên tam trọng tiên. Phải biết bây giờ cách chân chính thành tiên lộ mở ra đã không có thời gian quá dài, cho nên hắn tự nhiên hy vọng chính mình dùng thời gian nhanh nhất đến để thăng chính mình thực lực. Mà một bên khác Sở Phàm thì là trực tiếp mở ra trước mặt hắn cái kia một giọt nhân hoàng tinh huyết. Một giọt này nhân hoàng tinh huyết tuy nhiên có thể làm cho hắn thực lực tạm thời để thăng đến Hồng Trần Tiên cấp bậc, nhưng là Sở Phàm cũng không tính dạng này sử dụng một giọt này Sơ đại nhân hoàng tinh huyết, bởi vì hiện tại Sở Phàm nếu như hấp thu một giọt này Sơ đại nhân hoàng tinh huyết, như vậy hiện tại hắn có thể nhanh chóng niết bàn. Hắn có thể theo một giọt này Sơ đại nhân hoàng tinh huyết bên trong cảm nhận được cái kia cố khủng bố lực lượng. Chỉ sợ dùng không bao lâu hắn liền có thể bằng vào một giọt này Sơ đại nhân hoàng tinh huyết nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, sau đó trực tiếp đạt tới lục thế nhân hoàng cấp độ. Sở Phàm tuy nhiên vừa mới đột phá đến tứ thế nhân hoàng cấp độ, nhưng là bởi vì tiến nhập Sơ đại nhân hoàng chỗ truyền thừa đạt được Sơ đại nhân hoàng truyền thừa nguyên nhân, cho nên hiện tại hắn tứ thế nhân hoàng đã đi về phía trước hơn phân nửa. Hắn hiện tại khoảng cách niết bàn cũng không cần thời gian bao nhiêu. Bởi vậy tại hấp thu một giọt này nhân hoàng tinh huyết về sau, hắn thực lực có khả năng rất nhanh liền đạt tới lục thế nhân hoàng cấp độ. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là không chút do dự trực tiếp bắt đầu hút thu hồi giọt tinh huyết này. Bởi vì bọn hắn đại hạ đế quốc chân tiên cấp bậc cường giả số lượng không ít, cho nên hắn tự nhiên không cần giọt tinh huyết này đến cưỡng ép để thăng chính mình thực lực. Bởi vậy còn không bằng trực tiếp dùng giọt tinh huyết này đến từ từ để thăng chính mình cảnh giới. Sau đó Sở Phàm liền trực tiếp đem giọt tinh huyết này đặt ở trước mặt mình. Sau đó hắn liền trực tiếp đẩy mạnh thôn thiên ma công. Cái này một môn công pháp có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, cho nên thôn phệ nhân hoàng tinh huyết tự nhiên cũng là rất nhanh. Theo nhân hoàng tinh huyết lực lượng bị thôn phệ đến Sở Phàm trong thân thể về sau, Sở Phàm thực lực cũng là bắt đầu đạt được từ từ để thăng. Sau đó bên cạnh hắn cũng là xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang. Đạo này màu hoàng kim quang mang trực tiếp đem Sở Phàm cả người bảo hộ tại trong đó. Sau đó cả người hắn liền bắt đầu niết bàn. Đương nhiên hắn hiện tại niết bàn cũng không có đại biểu hắn thì đạt tới ngũ thế nhân hoàng cấp độ, bởi vì hắn dự định sớm niết bàn. Mà liên tại thời gian bảo tháp bên trong Sở Phàm chính đang không ngừng tu luyện đồng thời. Lúc này cổ đế thành bên này Sở Vô Song cũng là giải quyết cổ đế thành vô gia. Dù sao trừ vị kia đã cưỡng ép tiến nhập tam thế đại đế cấp bậc cường giả Vương Trường Sinh bên ngoài, vương gia cũng sớm đã bị bọn hắn giải quyết, mà bây giờ vị này tam thế đại đế cũng trực tiếp bị hư không đại đế triệt để tiêu diệt, cho nên hiện tại toàn bộ vương gia cũng là triệt để vẫn lạc tại lịch sử trường hà bên trong, thậm chí ngay cả bọn hắn vương gia vị kia tổ tiên Vương Thiên Long đều đã vẫn lạc tại đế tôn trong tay. Như vậy hiện tại vương gia có thể nói đã triệt để biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Mà làm xong đây hết thệ Sở Vô Song thì là rằng giặc nhìn thoáng qua vị này cổ đế thành thành chủ. Dù sao nếu như không phải vị này cổ đế thành thành chủ lời nói, như vậy Sở Vô Song lại làm sao có thể dẫn theo cái này một chi quân đội đi thẳng tới nơi này hủy diệt toàn bộ vương gia đây. Mà làm xong đây hết thệ Sở Vô Song cũng là trực tiếp đối với bên người Trần Chi Báo bọn người nhẹ gật đầu. Trần Chi Báo tướng quân, hiện tại còn xin các ngươi tiếp tục về đến Đại Hạ Đế quốc bên trong đi. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song thanh âm chậm rãi vang vọng tại toàn bộ cổ đế thành trên không, mà trong ánh mắt của hắn mang theo một vẻ bình hòa nhìn qua phía trước Trần Chi Báo. Mặt tướng tuân mệnh Trần Chi Báo đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với Sở Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền trực tiếp dẫn theo sau lưng mình cái này một cái đại tuyết long kỵ hướng về nhân tộc cổ lộ phương hướng mà đi. Đồng thời cùng hắn cùng đi còn có Đại Hạ Đế quốc những cái kia đại đế cấp bậc cường giả. Hư Không Đại Đế cùng Hằng Vũ Đại Đế cũng là hướng về phía Sở Vô Song chắp tay. Sau đó hai người trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Đến mức gần nút trong bóng tối vị kia thương đế cũng là không chút do dự, liền lựa chọn đi đến Đại Hạ Đế quốc. Đã hiện ở chỗ này đều đã không có nguy hiểm. Như vậy lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này. Dù sao bọn hắn cũng muốn về đến Đại Hạ Đế quốc thời gian bảo tháp bên trong đi nhanh chóng tu luyện. Chỉ có nhanh chóng tăng lên bọn hắn thực lực mới có thể ứng đối đến đón lấy chuyện sẽ xảy ra. Sau đó Đại Hạ Đế quốc quân đội cũng là rất nhanh liền biến mất tại trước mặt mọi người. Mà Hiên Viên Thế Gia cái kia một chi quân đội lúc này thời điểm cũng là chậm rãi hướng về Sở Vô Song phương hướng thi lễ một cái. Sau đó lúc này mới hướng về nhân tộc cổ lộ phương hướng mà đi. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng định rời đi nhân tộc cổ lộ. Hoặc là nói hiện tại nhân tộc cổ lộ đối với Sở Vô Song tới nói đã không có nguy cơ. Như vậy bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng quá lớn. Trừ trấn nhiếp địch nhân bên ngoài giống như không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là hiện tại cả nhân tộc cổ lộ bên trong lại có ai dám cùng chính mình Vô Song điện hạ là ở đây. Mà Sở Vô Song lúc này thời điểm thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía vị này cổ đế thành thành chủ trên thân. Sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Nhân tộc cổ lộ cần muốn bao lâu thời gian mới có thể chữa trị? Sau khi hỏi xong ánh mắt của hắn bên trong không có chút nào tôn kính chi ý, dù sao một vị tiểu nhị thế đại đế lại làm sao có thể để hắn tôn kính. Chương 876, cổ đế thành thành chủ hối hận, chúng thiên tiêu đối đại hạ đế quốc hiếu kỳ. Chương 876, cổ đế thành thành chủ hối hận, chúng thiên tiêu đối đại hạ đế quốc hiếu kỳ. Mà Sở Vô Song tiếng nói vừa ra về sau mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn phía vị này cổ đế thành thành chủ trên thân. Bởi vì bọn hắn bây giờ muốn theo nhân tộc cổ lộ cũng không có cách nào. Dù sao nhân tộc cổ lộ đã bị đại hạ đế quốc cho triệt để hủy diệt. Muốn tiếp tục xông nhân tộc cổ lộ chỉ có chờ nhân tộc cổ lộ được chữa trị. Mà vị này cổ đế thành thành chủ đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau thì là nhếch miệng. Nếu như không phải là bởi vì trước mặt gia hỏa này mà nói như vậy, nhân tộc cổ lộ lại làm sao có thể bị hủy diệt. Hiện tại hắn vậy mà muốn để cho mình nhanh chóng chữa trị nhân tộc cổ lộ. Trong chốc nhoáng này liền để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không dám phản bác Sở Vô Song, dù sao cái này cái ngoan nhân thế nhưng là trực tiếp hủy diệt toàn bộ vương gia, mà lại càng quan trọng hơn là vương gia bên trong còn xuất hiện một vị cưỡng ép tiến nhập tam thế đại đế cường giả. Nhưng dù cho như thế, vị này tam thế đại đế cấp bậc cường giả cũng triệt để vẫn lạc tại trận này đại chiến bên trong, từ bên trong này có thể nhìn ra được trận này đại chiến trình độ kịch liệt. Mà lại càng quan trọng hơn là liền bọn hắn nhân tộc đế quan bên trong vị kia võ đế đều hạ cuối cùng mệnh lệnh không nên nhúng tay chuyện này, từ nơi này liền có thể nhìn ra được, ngoại lai cái này thế lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía nhân tộc cổ lộ phương hướng. Suy tư sau một lát mới chăm chú trả lời chắc chắn, dựa theo tình huống hiện tại, nhân tộc cổ lộ chí ít cần nửa tháng thời gian mới có thể chữa trị. Hơn nữa còn cần thỉnh một vị cường giả tới sư phụ, vẻn vẹn là một mình ta chữa trị lời nói chí ít cần thời gian một năm. Sau khi nói xong, hắn lúc này mới mang theo một vẻ mong đợi nhìn về phía Sở Vô Song. Dù sao hiện tại vị này cổ đế thành thành chủ muốn thỉnh cường giả là đại hạ đế quốc cường giả. Mà Sở Vô Song đang nghe vị này cổ đế thành thành chủ lời nói về sau thì là mười phân bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, sau đó hắn liền trực tiếp dẫn theo Sở Yên Nhiên mấy người rời đi cổ đế thành. Hắn mặc kệ vị này cổ đế thành thành chủ cần muốn bao lâu thời gian mới có thể chữa trị nhân tộc cổ lộ. Dù sao hắn lần nữa trở về thời điểm nhân tộc cổ lộ nhất định phải chữa trị hoàn chỉnh, mà lại hắn muốn là không có tính toán để đại hạ đế quốc chân chính đỉnh tiêm cường giả trợ giúp vị này cổ đế thành thành chủ. Theo Sở Vô Song mang theo Sở Yên Nhiên một đoàn người rời đi nơi đây về sau, tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang một vẻ cảm khái, mà cổ đế thành thành chủ trên mặt càng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc này tự nhiên minh bạch Sở Vô Song ý tứ, sau đó hắn liền rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía nhân tộc cổ lộ phương hướng, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ đau lòng. Dù sao chữa trị nhân tộc cổ lộ tiêu hao hắn đồ vật cũng không ít. Thậm chí có thể nói tại cái này trăm vạn năm thời gian bên trong hắn tồn xuống bảo vật đều có thể sẽ bị dùng xong. Hơn nữa còn muốn đi thỉnh một vị chân chính đỉnh tiêm cường giả mới có thể chữa trị. Nếu không nếu như là một mình hắn chữa trị lời nói, chí ít cũng cần thời gian một năm. Mà lúc này Tô gia cùng Tần gia thì là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn cổ đế thành thành chủ. Mặc dù nói bọn hắn Tô gia cùng Tần gia không có vương gia cường đại như vậy, nhưng là bọn hắn thực lực cũng không yếu tại thành chủ phủ. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng là nhìn lấy Sở Vô Song rời đi phương hướng cảm khái một tiếng. Sau đó mỗi người dẫn theo chính mình cường giả rời đi nơi đây. Dù sao tiếp xuống bọn hắn muốn trong gia tộc thông chi một chút đi, không nên trêu chọc đến vị này ngoại lai sát tinh. Nếu không lần tiếp theo bị diệt tộc sợ sợ chính là bọn họ. Sau đó chỉ thấy Tô gia cùng Tần gia cường giả trực tiếp rời đi nơi đây. Sau đó mỗi người trở lại chính mình gia tộc bên trong. Cổ Đế Thành thành chủ nhìn thấy một màn này, trên mặt tự nhiên mang theo một vẻ phẫn nộ. Bởi vì hắn biết Tô gia cùng Tần gia đây là không có ý định trợ giúp hắn. Vừa mới bắt đầu hắn còn muốn cho Tô gia cùng Tần gia trợ giúp hắn. Nếu như vậy có thể rất nhanh một điểm chữa trị nhân tộc cổ độ. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô gia cùng Tần gia vậy mà như thế nhẹ nhõm liền rời đi nơi đây. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Tô gia cùng Tần gia không có ý định tham dự lần này sự tình. Đến mức các tu sĩ khác lúc này thời điểm cũng là mang theo một vẻ rung động ánh mắt nhìn qua nơi xa. Dường như đây hết thảy đều cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì bình thường. Mà Cổ Đế Thành thành chủ nhìn thấy một màn này thì là lạnh hừ một tiếng, sau đó cả người hắn cũng là trực tiếp mang theo Cổ Đế Thành cường giả hướng về Cổ Đế Thành trong thành chủ phủ mà đi. Hắn hiện tại muốn trở về thương lượng như thế nào làm hảo nhân tộc cổ lộ. Mà theo Cổ Đế Thành thành chủ rời đi về sau, mọi người ở đây lúc này mới hào hào kịp phản ứng. Dù sao vừa mới bắt đầu hết thảy đều để hắn nhóm khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới vương gia còn thật bị hủy diệt, mà lại lần này Sở Vô Song mang tới cường giả bên trong, lại còn nắm giữ một vị tam thế đại đế cấp bậc cường giả, vị này tam thế đại đế cấp bậc cường giả trực tiếp chém giết một vị cưỡng ép tiến nhập tam thế đại đế cấp bậc cường giả, trận này đại chiến thật sự là kinh khủng a. Lúc này một vị thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn qua Sở Vô Song bọn người rời đi bóng lưng nói ra, đồng thời cả người hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới trận này đại chiến, kết quả sau cùng lại là dạng này. Các ngươi không có phát hiện sao? Sở Vô Song bên người còn có một vị cường giả đứng đầu không có xuất thủ, muốn đến hắn thực lực cũng không yếu tại xuất thủ vị này tam thế đại đế cấp bậc cường giả đi. Đúng a, ta cũng phát hiện bên cạnh hắn đứng đấy một vị trung niên nam tử không có xuất thủ, mà lại vị này trung niên nam tử một mực cùng xuất thủ vị này tam thế đại đế ở vào cùng một dạng vị trí. Xem ra ngoại giới đại hạ đế quốc 10 phân cường đại a, vẹn vẹn lần này theo bọn hắn định xuống thì có 2 vị tam thế đại đế cấp bậc cường giả. Không biết bọn hắn vị trí thế giới ở đâu phương thế giới, không chỉ có chỉ là đại hạ đế quốc thực lực cường đại, đằng sau xuất hiện thiên thần thư viện thực lực chỉ sợ cũng rất cường đại, bằng không mà nói, bọn hắn tới khiêu chiến đại hạ đế quốc điện hạ lại làm sao có thể như thế bình yên vô sự rời đi. Không tệ. Không qua thiên thần thư viện cùng đại hạ đế quốc ở giữa hẳn là quan hệ thù địch. Lúc này cái khác kịp phản ứng tiên tiêu cũng là bắt đầu thảo luận lên, bọn hắn đối đại hạ đế quốc cùng Sở Vô Song vị này Vô Song điện hạ đều 10 phân hiếu kỳ. Mà lại hiện tại bọn hắn càng thêm hiếu kỳ chính là Sở Vô Song đại hạ đế quốc đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đồng thời bọn hắn cũng tò mò, trừ Sở Vô Song chỗ đại hạ đế quốc bên ngoài còn có mới vừa tới khiêu chiến Sở Vô Song thiên thần thư viện thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao có thể tới khiêu chiến Sở Vô Song vị này đại hạ đế quốc Vô Song điện hạ còn có thể bình yên vô sự rời đi thế lực lại làm sao có thể đơn giản. Mà lại Thiên Thần Thư Viện bị kia Thiên Tiêu thực lực cũng là không hề yếu. Lấy thực lực không chỉ có đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn đánh bại một vị đại thánh hậu kỳ định phong thiên tiêu. Tuy nhiên đằng sau bại bởi Sở Vô Song tùy tùng giả một trong bạch hổ, nhưng không thể phủ nhận là hắn thực lực không kém cỏi chút nào. Tại trường rất nhiều thiên tiêu thực lực so với hắn đều có chênh lệch rất lớn, bởi vì tiến nhập nhân tộc cổ lộ bên trong thiên tiêu có rất nhiều đều không có đột phá đến đại thánh cảnh giới. Chương 877, nhân tộc cổ lộ phong vân, không ngừng quật khởi nhân tộc thiên tiêu. Chương 877, nhân tộc cổ lộ phong vân, không ngừng quật khởi nhân tộc thiên tiêu. Đi qua lần này sự tình về sau, toàn bộ đại hạ đế quốc danh tiếng cũng là triệt để chuyển khắp cả nhân tộc. Vô luận là những thứ này đế quan bên trong cường giả đứng đầu, vẫn là cái khác thế giới bên trong nhân tộc cũng là ảo ảo nhận được liên quan tới đại hạ đế quốc tin tức. Mặc dù nói đại hạ đế quốc tin tức không có minh xác chuyển khắp toàn bộ thiên hạ, nhưng là liên quan tới đại hạ đế quốc lần này xuất động 10 vị đại đế cấp bậc cường giả, đương nhiên cái này bên trong còn không bao gồm Trần Chi Báo cùng Lữ Bố, còn có 2 vị đã đạt tới tam thế đại đế cấp bậc cường giả trong nháy mắt liền khiến cho cả nhân tộc đều cho dẫn nổ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới có một phương thế giới bên trong đại hạ đế quốc vậy mà như thế kinh khủng. Phải biết cái khác thế giới bên trong cũng là có đế quốc tồn tại. Chỉ là những thế giới kia bên trong đế quốc không có đại hạ đế quốc như vậy cường đại. Bởi vậy tất cả nhân tộc đối với đại hạ đế quốc chỗ phương này thế giới đều mười phân hiếu kỳ. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì thế giới có thể sinh ra đáng sợ như vậy thế lực. Dù sao đại hạ đế quốc thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Kế tiếp trong một đoạn thời gian mặt cả nhân tộc đế quan bên trong đều là liên quan tới đại hạ đế quốc thảo luận. Đương nhiên Cổ Đế Thành thành chủ phụ trong khoảng thời gian này thì mười phân vội vàng. Bởi vì trong khoảng thời gian này bọn hắn đều một mực tại chữa trị nhân tộc cổ lộ. Dù sao nhân tộc cổ lộ tại bọn hắn trong ấn tượng thế nhưng là mười phân trọng yếu đồ vật. Bởi vì nhân tộc cổ lộ cùng cái khác yêu tộc cổ lộ hoặc là chủng tộc khác cổ lộ cuối cùng đều là liên thông. Nếu như nhân tộc thiên tiêu không có đến cuối cùng cổ lộ mà nói như vậy bọn hắn liền là nhân tộc tội nhân. Cho nên ở sau đó trong khoảng thời gian này Cổ Đế Thành vị này thành chủ phụ đều là mười phân nghiêm túc. Thậm chí hắn còn theo trấn bên trong tòa tiên thành mời tới một vị tứ thế đại đế cường giả. Sau đó dùng ra Cổ Đế Thành mấy trăm vạn năm góp nhặt mới đem người tộc cổ lộ chữa trị. Mà lần này chữa trị cũng là dùng thời gian mấy tháng. Bất quá thời gian mấy tháng đối với những thứ này thiên tiêu tới nói cũng không tính là quá lâu. Bởi vì nhiều khi bọn hắn bế quan thời gian đều đạt đến mấy năm thậm chí mấy chục năm. Mà theo nhân tộc cổ lộ được chữa trị về sau, nhân tộc thiên tiêu lại một lần nữa bước lên nhân tộc cổ lộ. Mà lần này đế quan bên trong thiên tiêu cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy kiêu ngạo. Dù sao toàn bộ vương gia chính là bọn hắn xuống tràng. Nếu như bọn hắn tiếp tục tiêu căng, như vậy có khả năng sẽ cho bọn hắn sau lưng thế lực mang đến tai họa ngập đầu. Hiện tại toàn bộ đế quan bên trong thiên kiêu hoặc là nói ngoại lai thiên kiêu đều cảm thấy vương gia hủy diệt cùng vương gia vương đạo có quan hệ. Dù sao đã từng hết thảy đều là nói như vậy. Mà một bên khác Sở Vô Song cũng là dẫn theo Sở Yên Nhiên bọn người bắt đầu tiếp tục vượt quan. Sở Vô Song đám người thực lực vốn là 10 phân cường hãn, cho nên vượt quan bọn hắn tốc độ tự nhiên rất nhanh. Sở Vô Song càng là lấy cái kia đạt tới chuẩn đế cảnh giới tu vi nhanh chóng thông qua được một đám cửa ải. Vẹn vẹn không đến thời gian một năm hắn liền trực tiếp xông qua cổ đế thành chỗ đối ứng cửa ải. Lúc này thời điểm đã không có người coi thường đến đâu vị này đại hạ đế quốc Vô Song điện hạ. Bởi vì Sở Vô Song vượt quan tốc độ đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, mà lại xông tới đây Sở Vô Song còn không có chút dừng lại ý tứ, phản mà là tiếp tục hướng về phía trên phóng đi. Bất quá theo Sở Vô Song càng ngày càng hướng về phía trên mà đi, phía trên cửa ải độ khó khăn cũng là càng lúc càng lớn. Thời gian rất nhanh liền đi qua 10 năm lâu. Tại cái này thời gian 10 năm bên trong cả nhân tộc cổ lộ đều là 10 phân náo nhiệt. Đồng thời trong đoạn thời gian này mặt Sở Vô Song tên cũng là triệt để vang vọng cả nhân tộc. Vô luận là về sau thiên kiêu còn lúc trước thiên kiêu đối với Sở Vô Song đều là 10 phân tôn kính. Hiện tại Sở Vô Song cũng là thành công đăng lâm đến nhân tộc cổ lộ thứ 84 quan. Nhân tộc cổ lộ 60 quan về sau mỗi một quan đều là chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Hiện tại Sở Vô Song đối mặt càng là 10 vị chuẩn đế hậu kỳ tồn tại. Mà hắn tự thân tu vi thì là đã đạt đến chuẩn đế trung kỳ. Tại cái này thời gian 10 năm bên trong hắn cũng là thành công đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hôm nay hắn trên thân khí tức cũng là càng phát đáng sợ. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song nhanh chóng một kiếm đem trước mặt khôi lỗi toàn bộ chém giết. Chết để làm đến hắn chỗ cái này một quan bắt đầu bình tĩnh lên. Mà làm xong đây hết thảy Sở Vô Song liền không có tính toán tiếp tục hướng cửa ải tiếp theo mà đi. Bởi vì hắn biết hiện tại vẹn vẹn chỉ là bằng vào chuẩn đế trung kỳ thực lực muốn triệt để đả thông nhân tộc cổ lộ vẫn là làm không được. Mà lại đả thông nhân tộc cổ lộ về sau hắn phải đối mặt cũng là chư thiên vạn giới thiên tiêu. Cho nên hiện tại Sở Vô Song dự định đem chính mình thực lực để thăng đến chuẩn đế hậu kỳ hoặc là nói chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Nếu như có thể mà nói hắn thậm chí muốn đem chính mình tu vi để thăng đến nhân hoàng cảnh giới. Nếu như vậy hắn cũng có thể ứng đối chư thiên vạn giới thiên tiêu. Sau đó Sở Vô Song cũng là trực tiếp tại cái này một quan bắt đầu bế đóng lại. Hắn hiện tại khoảng cách đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ đã không có quá lớn khoảng cách, mà lại nhân tộc cổ lộ vốn chính là vì bọn hắn những thứ này thiên tiêu chuẩn bị. Cho nên tại nhân tộc cổ lộ bên trong tu luyện tốc độ xa xa vượt qua địa phương khác. Đây cũng là Sở Vô Song không có lựa chọn tại Đại Hạ Đế quốc thời gian bảo tháp bên trong tu luyện ngược lại tại nhân tộc cổ lộ bên trong tu luyện nguyên nhân. Ngay tại Sở Vô Song bên này lựa chọn bế quan đột phá chính mình thực lực đồng thời, mà tại Sở Vô Song phía dưới thì là Sở Yên Nhiên cùng Sở Trần. Hiện tại hai người vị trí cũng khoảng cách Sở Vô Song không có bao xa. Húng chi Sở Yên Nhiên càng là trực tiếp đột phá đến chuẩn đế sơ kỳ, mà Sở Trần cũng là đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Cùng Sở Trần một dạng đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới còn có Hiên Viên Phá Thanh Long cùng Huyền Vũ. Tại cái này thời gian 10 năm bên trong bọn hắn đều đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Đến mức Bạch Hổ mà nói càng là trực tiếp đột phá đến chuẩn đế sơ kỳ. Tại cả nhân tộc cổ lộ bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, nhân tộc xuất hiện thiên kiêu không chỉ có riêng chỉ là đại hạ đế quốc những thứ này thiên kiêu, cũng tỉ như Chiến Tôn chờ người cũng đã tiến nhập nhân tộc cổ lộ bên trong, mà Chiến Tôn thực lực cũng đột phá đến đại thánh cảnh giới, có thể nói tại một đám thiên kiêu bên trong cũng coi là không tệ tồn tại. Trong đó Tần Chiến cũng là trực tiếp vượt khởi. Hắn thực lực đã từng muốn chính là đạt đại thánh kỳ tồn tại. Tại cái này thời gian 10 năm bên trong cũng là thành công đột phá đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Đồng thời từng tại cổ đế thành thời điểm Hiên Viên Phá cùng Tần Chiến cũng là đại chiến một trận. Cũng là trận này đại chiến triệt để đặt vững Tần Chiến thực lực cơ sở. Bởi vì một trận chiến này Hiên Viên Phá cũng không có đánh bại Tần Chiến. Cuối cùng đại chiến là lấy ngang tay kết thúc. Cho nên cũng để nhân tộc Thiên Kiêu công nhận Tần Chiến thực lực. Mà trừ Tần Chiến bên ngoài còn có Tô Thanh. Nàng là Tô gia Thiên Kiêu. Thực lực tuy nhiên không sánh bằng Hiên Viên Phá cùng Tần Chiến bọn người. Nhưng cũng tại nhân tộc cổ lộ bên trong lâm vào không biết thời không đạt được truyền thừa. Cho nên thành công lấy đại thánh hậu kỳ tu vi đăng lâm nhân tộc cổ lộ. Sau đó trở thành sau đó Sở Yên Nhiên về sau nhân tộc nữ tính Thiên Kiêu bên ngoài đệ nhất nhân. Đương nhiên cho dù đạt đại thánh kỳ nàng cũng như cũ tại Sở Yên Nhiên về sau. Chương 878, sơ nhập nhân tộc cổ lộ trùng đồng giả, đấu chiến cùng Ma Lạc Thiên Thần. Chương 878, sơ nhập nhân tộc cổ lộ trùng đồng giả, đấu chiến cùng Ma Lạc Thiên Thần. Đương nhiên trừ bọn hắn những thứ này thiên kiêu bên ngoài, ngoại giới cũng có rất nhiều thiên kiêu đi tới nhân tộc cổ lộ bên trong. Cũng tỉ như Thiên Thần thư viện mấy cái đại thánh tử cũng là đi tới nhân tộc cổ lộ bên trong. Trong đó vị kia Triệu Vô Cực cũng là thành công tại lần này thí luyện bên trong thành công đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Bất quá Triệu Vô Cực tựa như là cùng Bạch Hổ đối mặt đồng dạng. Hai người mỗi một lần vượt quan đều sẽ đại chiến một trận. Sau đó Triệu Vô Cực liền bị Bạch Hổ ngược một lần. Bạch Hổ vốn chính là thần thú Bạch Hổ, mà lại tại Sở Vô Song khí vận ra chỉ phía dưới Bạch Hổ thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Bởi vậy tại cùng cảnh giới bên trong Bạch Hổ tự nhiên rất dễ dàng liền đánh bại Triệu Vô Cực. Cho nên những năm này bên trong Bạch Hổ cùng Triệu Vô Cực ở giữa đại chiến cũng là đưa tới cả nhân tộc chiến trường bên trong thiên kiêu chú ý, dù sao hai người thực lực đều đã đạt đến cùng một mức độ cấp độ. Cuối cùng nhất chiến là hai người đột phá đến chuẩn đế cảnh giới thời điểm nhất chiến. Bất quá đáng tiếc là một trận chiến này Triệu Vô Cực ý nguyên bại bởi Bạch Hổ. Sau đó Triệu Vô Cực liền từ đó không tiếp tục tới khiêu chiến Bạch Hổ. Phản phất là triệt để nhận mệnh đồng dạng. Không qua Thiên Thần thư viện một vị khác thánh tử thì là mười phần muốn khiêu chiến đại hạ đế quốc thiên kiêu. Vị này Thiên Thần thư viện thánh tử thực lực cũng đạt tới đại thánh viên mãn cảnh giới. cho nên hắn liền cùng Huyền Vũ đại chiến một trận. Đương nhiên hắn cuối cùng kết cục cũng là thua ở Huyền Vũ trong tay. Thậm chí có thể nói nếu như không phải Triệu Vô Cực đúng tay, cái kia vị này Thiên Thần Thư Viện thánh tử cũng vẫn lạc tại Huyền Vũ trong tay. Bởi vậy Thiên Thần Thư Viện cũng là triệt để trở thành đại hạ đế quốc vật làm nền. Không qua Thiên Thần Thư Viện tiên tiêu thực lực cũng là để chư thiên vạn giới nhân tộc tiên tiêu triệt để minh bạch Thiên Thần Thư Viện tiên tiêu thực lực. Mặc dù nói bọn hắn đều thua ở đại hạ đế quốc tiên tiêu trong tay, nhưng là Thiên Thần Thư Viện tiên tiêu thực lực thế nhưng là mười phân cường đại. Chư đã đạt tới chuẩn đế sơ kỳ Triệu Vô Cực bên ngoài, Thiên Thần Thư Viện đại thánh cấp bậc tiên tiêu số lượng cũng đạt tới 6 vị, trong đó 2 vị càng là đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Đến mức còn lại thì đều đã đạt đến đại thánh trung kỳ. Tại cả nhân tộc cổ lộ bên trong cũng là thuộc về phần độc nhất tồn tại, mười phân đỉnh phong tồn tại. Bất quá vô luận như thế nào bọn hắn thực lực cùng đại hạ đế quốc so sánh đều kém một bậc. Bởi vì đại hạ đế quốc bên trong nắm giữ chân chính cường giả đứng đầu, mà liên tại nhân tộc thiên tiêu còn đang không ngừng xông lấy nhân tộc cổ lộ đồng thời gian lần nữa rằng giặc đi qua 10 năm tả hữu, cho dù là lại một lần nữa đi qua thời gian 10 năm cũng không có người thành công xông qua nhân tộc cổ lộ. Dù sao cái nào một lần nhân tộc cổ lộ mở ra đều chí ít cần 100 năm mới có người xông qua. Cho dù là Sở Vô Song bây giờ cách chân chính thông quan cũng còn kém rất nhiều, mà lại Sở Vô Song từ khi bế quan tu luyện về sau cũng không tiếp tục hướng đi lên. Tất cả mọi người không biết hiện tại Sở Vô Song cụ thể tình huống, bởi vì Sở Vô Song bế quan về sau liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Bất quá Sở Yên Nhiên tốc độ thì là không hề yếu, hắn hiện tại đã vượt qua Sở Vô Song đi tới Sở Vô Song phía trên tam quan, vẹn vẹn chỉ là kém tam quan liền có thể đạt tới 90 quan. Cái này là nhân tộc cổ lộ mở ra đến nay nhanh nhất vượt quan ghi chép. Đến mức cái khác thiên kiêu cùng Sở Yên Nhiên ở giữa y nguyên còn có khoảng cách nhất định. Bất quá bọn hắn cùng Sở Vô Song ở giữa khoảng cách lại là tại chậm rãi rút ngắn. Bất quá rất nhiều người đều sẽ không cảm thấy bọn hắn có thể vượt qua Sở Vô Song, bởi vì bọn hắn đều hiểu Sở Vô Song thiên phú đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Dù sao hắn nhưng là nhân tộc thiên kiêu bên trong đệ nhất bị đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, mà lại là không có bước vào nhân tộc cổ lộ liền đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới tồn tại. Bởi vậy hiện tại rất nhiều thiên kiêu đều đang suy đoán Sở Vô Song đến cùng phải hay không lựa chọn đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới mới xuất quan. Đương nhiên kỳ thật những thứ này thiên kiêu suy đoán đều là chính xác, bởi vì Sở Vô Song ý nghĩ chính là định đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới tái xuất quan. Nếu như vậy hắn cũng có thể trực tiếp xông qua nhân tộc cổ lộ. Mà liên tại Sở Vô Song đang lúc bế quan đồng thời, lúc này nhân tộc cổ lộ bên trong cũng là nên đón một vị thanh niên. Vị này thanh niên mọc ra một bộ tuyệt mỹ khuôn mặt, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nhu hòa nhìn lấy nhân tộc cổ lộ. Đồng thời hắn mặc lấy một bộ trường bào màu trắng bạc, cả người phảng phất như là một vị chân chính trích tiền, đồng thời bên người còn đi theo một vị tay cầm một cây trường thương trung niên nam tử. Trung niên nam tử trên thân mặc dù không có bất kỳ khí tức, nhưng là mọi người ở đây cảm nhận được trung niên nam tử trên thân khí tức về sau đều là ào ào lùi lại một bước. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được trung niên nam tử thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Tư không thúc thúc, hiện tại ta hoàng huynh cùng hoàng tỷ đạt tới cái nào một quan? Chỉ thấy vị này thanh niên nhìn lấy bên cạnh mình vị này trung niên nam tử giằng giặc dò hỏi, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn lóe lên một vẻ hiếu kỳ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn cái kia một đôi đồng tử bên trong mang theo một vẻ mười phân kinh khủng hủy diệt khí tức. Nếu có cường giả đứng đầu tại này mà nói tuyệt đối có thể nhận ra được vị này thanh niên cái này một đôi đồng tử chính là truyền thuyết bên trong trùng đồng. Mà lại hiện tại trùng đồng vậy mà bày biện ra một bộ hợp hai là một bộ dáng. Hiển nhiên là đem trùng đồng tu luyện đến tuyệt đối đỉnh phong cấp độ. Vô Song điện hạ hiện tại đã đến thứ 84 quan, đến mức Yên Nhiên công chúa thì là đã đạt đến 87 quan. Lúc này trung niên nam tử đang nghe thanh niên lời nói về sau thì là chậm rãi cười một cái nói, sau khi nói xong, ánh mắt cũng là rằng giặc quét mắt liếc một chút người trước mặt tộc cổ lộ. Không nghĩ tới hoàng huynh lại bị hoàng tỷ vượt qua, xem ra ta cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi đem hoàng huynh vượt qua, nếu như vậy hoàng huynh cũng không dám xem nhẹ ta. Thanh niên đang nghe trung niên nam tử mà nói về sau trong ánh mắt trong nháy mắt thì lóe qua một vẻ hứng thú, sau đó chỉ thấy cả người hắn nóng lòng muốn thử nhìn lấy người trước mặt tộc cổ lộ. Mà liền tại thanh niên tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, lúc này bên cạnh hắn cũng là có một vị người mặc một bộ màu tím trường bào thanh niên chậm rãi hướng về phương hướng của hắn đi tới, vị này thanh niên trên thân còn tản ra một cỗ nhàn nhạt đấu chiến chi khí. Hiển nhiên vị này thanh niên tu luyện là đấu chiến pháp tắc. Tại Hạ Lạc Thiên Thần gặp qua vị này bằng hữu, không biết đạo hữu đến từ phương nào có thể hay không đánh với ta một trận. Vị này thanh niên cũng chính là Lạc Thiên Thần mười phân khát vọng nhìn lấy thanh niên trước mặt mở miệng nói. Thanh niên trước mặt tại mở nghe được Lạc Thiên Thần mà nói về sau trên mặt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi dao động trong tay quả giấy. Sau đó lúc này mới bình tĩnh nhìn qua trước mặt mình vị này tử bảo Lạc Thiên Thần. Vị này huynh đài vì cái gì một lên đến thì muốn khiêu chiến ta, ta cùng huynh đài ở giữa hẳn không có ân oán đi. Lúc này thanh niên cũng là chậm rãi đối với Lạc Thiên Thần mở miệng nói, sau khi nói xong ánh mắt của hắn bên trong còn lóe qua một vẻ quan mang. Ta quan huynh đài trên thân khí tức không yếu, mọi người ở đây bên trong chỉ có huynh đài có thể cho ta áp lực, cho nên ta muốn thử xem huynh đài thực lực. Lạc Thiên Thành đang nghe thanh niên lời nói về sau cũng là mười phân nghiêm túc nhìn lấy thanh niên mở miệng nói. Sau khi nói xong, toàn bộ trên thân tản ra một cỗ kinh khủng chiến ý. Chương 879, nhân tộc cổ lộ Sở Vấn Đạo cùng Tư Không Trường Phong, tiểu ma vương Sở Vấn Đạo biến hóa. Chương 879, nhân tộc cổ lộ Sở Vấn Đạo cùng Tư Không Trường Phong, tiểu ma vương Sở Vấn Đạo biến hóa. Mà chung quanh thiên kiêu đang nghe Lạc Thiên Thần mà nói về sau cũng là hào hào đem ánh mắt nhìn phía thanh niên trên thân, đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là lóe qua một vẻ thần sắc tò mò, bởi vì tại trường rất nhiều thiên kiêu đều biết Lạc Thiên Thần, dù sao gia hỏa này cũng là một vị thỏa thỏa đấu chiến của ma, mới vừa tới đến nhân tộc cổ lộ không lâu thời gian thì đánh bại rất nhiều nhân tộc tiên tiêu, trong đó càng là có một vị đã đạt đến đại thánh sơ kỳ. Có thể cho dù là đại thánh sơ kỳ nhân tộc tiên tiêu tại Lạc Thiên Thần trước mặt cũng bị hắn tùy tiện thì đánh bại. Không nghĩ tới vị này đấu chiến cuồng ma lại để mắt tới một vị tiên tiêu, cũng không biết vị này tiên tiêu đến cùng có thể hay không đánh bại vị này đấu chiến cuồng ma. Muốn đánh bại đấu chiến cuồng ma chỉ có chúng ta nhân tộc cổ lộ bên trong mấy vị kia cường giả đứng đầu tiên tiêu, chỉ bất quá chúng ta nhân tộc cổ lộ bên trong mấy vị kia đỉnh phong tiên tiêu, hiện tại cũng đã đạt đến chúng ta không rõ ràng tầng thứ, bởi vậy bọn hắn tự nhiên không có khả năng cùng đấu chiến cuồng ma nhất chiến. Đúng vậy à, dù sao đấu chiến cuồng ma thế nhưng là liền đại thánh sơ kỳ cường giả đều tùy tiện thì đánh bại, trừ Sở Vô Song bọn hắn mấy vị đỉnh phong tiên tiêu giống như thật không ai có thể đánh bại hắn. Đáng tiếc là hiện tại Sở Vô Song bọn hắn đã không ở nơi này, chỉ có đấu chiến cuồng ma đạt tới Sở Vô Song bọn hắn chỗ cửa ải mới có thể đánh với bọn họ một trận. Lúc này ở chàng một đám tiên kiêu cũng là ào ào thảo luận nói, đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong còn mang theo một vẻ tiếc hận nhìn lên trước mặt vị này thanh niên. Dù sao Lạc Thiên Thành đã đánh bại rất nhiều tiên kiêu, tại trong lòng của bọn hắn trừ Sở Vô Song bọn hắn mấy vị đỉnh phong tiên kiêu bên ngoài, mới vừa tới đến nhân tộc cổ lộ tiên kiêu muốn đánh bại Lạc Thiên Thần không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Liên tại đám người cũng đang thảo luận Lạc Thiên Thần vị này đấu chiến cuồng ma đồng thời, lúc này một vị tiên kiêu cũng là nhịn không được chỉ vị này thanh niên lớn tiếng bất khả tư nghị mở miệng nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy vị này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy." Các ngươi không có phát hiện hắn rất giống một người sao? Mà đang nghe vị này thiên kiêu mà nói về sau, mọi người cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía vị này thanh niên trên thân. Đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong đều tràn đầy dò xét. Không tệ, ta cũng phát hiện hắn rất giống một người, rất giống vị kia. Lúc này có một vị cũng sớm đã tiến nhập nhân tộc cổ lộ bên trong nhân tộc thiên kiêu cũng là nhịn không được mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không thể tin nhìn lấy thanh niên. Hắn cho dù không là vị kia, cùng vị kia hẳn là cũng có rất lớn quan hệ. Lúc này một vị khác lâu năm thiên kiêu cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ kiên định, đồng thời trong ánh mắt cũng lóe qua một vẻ sùng bái. Mà cái khác thiên kiêu tại nghe đến mấy cái này lâu năm thiên kiêu mà nói về sau, cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía thanh niên trên thân. Hiển nhiên bọn hắn đều tại tìm tòi nghiên cứu thanh niên thân phận thật sự. Lạc Thiên Thần cùng thanh niên trước mặt tự nhiên nghe được chung quanh những thứ này thiên kiêu thảo luận. Bất quá bây giờ hai người trên mặt đều không có quá nhiều thần sắc, ngược lại chỉ thấy thanh niên chậm rãi hướng về Lạc Thiên Thần phương hướng chắp tay. Lạc huynh thực lực cũng không tệ, bất quá Lạc huynh nếu muốn cùng ta nhất chiến, như vậy tự nhiên muốn biết trước ta thân phận, tại hạ Sở Vân Đạo. Sau đó chỉ thấy thanh niên chậm rãi đối với trước mặt Lạc Thiên Thần không nhanh không chậm nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt ý nguyên mang theo một vẻ bình tĩnh thân sắc. Bất quá có thể nhìn đến hắn cái kia một đôi trùng đồng bên trong lóe qua một vẻ chiến ý, bởi vì hắn hiện tại cảm nhận được trước mặt Lạc Thiên Thần thực lực không kém. Mà tại Trường Thiên Kiêu đang nghe Sở Vân Đạo tên về sau cũng là ảo ảo liên tưởng đến vị kia. Dù sao hắn tướng mạo cùng vị kia vốn là mười phân tương tự. Bây giờ đang ở nghe được hắn danh tự về sau bọn hắn cũng là không sai biệt lắm đã xác định. Sở Vân Đạo, tên rất hay, không biết đạo huynh đại cùng nhân tộc cổ lộ bên trong Sở Vô Song có quan hệ gì? Mà Lạc Thiên Thần lúc này thời điểm cũng là biết những thứ này thiên kiêu thảo luận mục đích, sau đó chỉ thấy hắn tò mò nhìn trước mặt Sở Vân Đạo mở miệng nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ xác nhận. Cái khác thiên kiêu đang nghe Lạc Thiên Thần mà nói về sau cũng là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Sở Vân Đạo. Sở Vô Song chính là ta hoàng huynh, tại hạ đại hạ đế quốc nhị hoàng tử Sở Vân Đạo. Sở Vân Đạo đang nghe Lạc Thiên Thần mà nói về sau thì là 10 phần chăm chú nhìn Lạc Thiên Thần mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên thân cố khí tức kia trong nháy mắt thì bạo phát ra. Làm đại hạ đế quốc nhị hoàng tử tự nhiên có thuộc về hắn kiêu ngạo. Bất quá Sở Vân Đạo trên thân tán phát đi ra khí tức cũng không phải là cái kiêm màu hoàng kim nhân hoàn pháp tắc, bởi vì Sở Vân Đạo tu luyện là hủy diệt pháp tắc cùng sinh cơ pháp tắc. Tuy nhiên Sở Phàm cùng Sở Vô Song bọn người rất muốn cho hắn tu luyện nhân hoàn pháp tắc, nhưng là gia hỏa này không muốn tu luyện nhân hoàn pháp tắc, cuối cùng liền tu luyện trùng đồng hủy diệt pháp tắc cùng sinh cơ pháp tắc. Đồng thời bởi vì thường xuyên bị gia cắt lượng mang đến đọc sách nguyên nhân, hiện tại Sở Vân Đạo trên thân còn có một cỗ hạo nhiên chính khí, hạo nhiên pháp tắc cũng bị hắn tu luyện đến không kém gì hủy diệt pháp tắc cấp độ. Mà lúc này tại Sở Vân Đạo bên người thì là Tư Không Trường Phong. Bởi vì có Sở Vô Song đi vào nhân tộc cổ lộ giáo huấn, cho nên lần này ra cắt lượng bọn người ở tại Sở Vân Đạo bên người trang bị một vị Tư Không Trường Phong. Phải biết hiện tại Tư Không Trường Phong thế nhưng là đã đạt đến nhị thế đại đế cấp độ, cho dù là cùng tam thế đại đế cường giả nhất chiến cũng là có thể làm được. Mà mọi người ở đây đang nghe Sở Vân Đạo câu nói này về sau cũng là ào ào dùng một bộ 10 phân ánh mắt tò mò nhìn qua Sở Vân Đạo. Chưa từng gặp qua Sở Vô Song người thì là 10 phân tò mò nhìn Sở Vân Đạo, nhưng là thấy qua Sở Vô Song chân chính thực lực người thì là mang theo một vẻ sùng bái nhìn lấy Sở Vân Đạo. Bởi vì đại hạ đế quốc người đều mười phân biến thái, trước mặt vị này được xưng là đại hạ đế quốc nhị hoàng tử người khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà Lạc Thiên Thần trong ánh mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, vốn là hắn liền muốn cùng Sở Vô Song chân chính nhất chiến, có điều hắn cũng biết mình bây giờ cùng Sở Vô Song ở giữa có chênh lệch nhất định, cho nên tại minh bạch người trước mặt chính là Sở Vô Song đệ đệ về sau hắn càng đến hứng thú. Nguyên lai Sở huynh chính là vị kia đệ đệ, đã như vậy mà nói như vậy một trận chiến này ta muốn nghiêm túc cùng Sở huynh nhất chiến. Lúc này Lạc Thiên Thần cũng là chắp tay nói ra, sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cô thuộc về đại thánh hậu kỳ khí tức trực tiếp bạo phát ra. Mà Sở Vân Đạo nhìn thấy một màn này thì là cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn đối với trước mặt Lạc Thiên Thần khoát tay áo. Một giây sau, hắn trên thân cũng là đồng dạng dâng lên một cỗ thuộc về đại thánh hậu kỳ khí tức. Trên thân hạo nhiên khí tức trong nháy mắt thì bạo phát ra. Nếu như nói Sở Vô Song trên thân tán phát ra đến người hoàng khí hơi thở mười phân bá đạo lời nói, như vậy Sở Vấn Đạo trên thân tán phát đi ra hạo nhiên khí tức thì là mười phân ôn hòa, làm đến cả người hắn xem ra tựa như một vị nho nhã người đọc sách. Cho dù là Sở Vô Song ở chỗ này cũng chỉ sợ sẽ nghĩ không ra, chính mình vị kia tiểu ma vương bây giờ lại giống một vị nho nhã người đọc sách. Có thể nói Sở Vấn Đạo hiện tại cùng khi còn bé biến hóa to lớn vô cùng. Đương nhiên cái này đều chạy không thoát ra Cát Lượng đám người dạy bảo. Dù sao bọn hắn cũng không hy vọng chính mình nhị điện hạ trở thành tiểu ma vương. Tuy nhiên bọn hắn đều mười phân cương chiều chính mình nhị điện hạ. Bất quá cho dù là chính mình nhị điện hạ trở thành tiểu ma vương, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm, ngược lại sẽ thuê ngắn đến cùng. Chương 880, đấu chiến cùng ma lạc thiên thần đại chiến đã từng tiểu ma vương Sở Vấn Đạo. Chương 880, đấu chiến cùng ma lạc thiên thần đại chiến đã từng tiểu ma vương Sở Vấn Đạo. Mà lúc này cái khác người đang nghe Sở hỏi đến về sau, cũng là triệt để minh bạch đứng trước mặt vị này nho nhã công tử ca thân phận thật sự. Cho nên bọn họ cũng mười phân hiếu kỳ Sở Vấn Đạo thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Dù sao hiện tại cả nhân tộc cổ lộ bên trong tối cường tiên tiêu chính là vị tiên Sở Vô Song, có thể nói hắn xứng với Vô Song danh tiếng. Mà bây giờ mọi người cũng đối vị này được xưng là hỏi đại hạ đế quốc nhị hoàng tử cảm thấy mười phân hiếu kỳ. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút vị này đại hạ đế quốc nhị hoàng tử thực lực đến cùng có thể hay không cùng vị kia Sở Vô Song đánh đồng. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật cùng Sở Vô Song ở giữa có lớn như thế liên hệ, bất quá làm đại hạ đế quốc hoàng tử hắn tu luyện lại là hủy diệt pháp tắc cùng sinh cơ pháp tắc. Lúc này vị thánh vương cấp bậc tiên kiêu cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn Sở Vấn Đạo mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong, cái kia mặt vẻ tò mò còn mười phân nồng đậm. Đúng vậy à, đại hạ đế quốc Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên tu luyện đều là nhân hoàng pháp tắc, không nghĩ tới vị này đại hạ đế quốc nhị hoàng tử tu luyện lại là hủy diệt pháp tắc cùng sinh cơ pháp tắc. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện à, hắn cái kia một đôi đồng tử có vấn đề rất lớn. Hắn cái này một đôi đồng tử tựa như là truyền thuyết bên trong trùng đồng đi, nếu như hắn thật nắm giữ truyền thuyết bên trong trùng đồng, như vậy hắn tu luyện hủy diệt pháp tắc cùng sinh cơ pháp tắc tự nhiên không thể bình thường hơn được. Không nghĩ tới đại hạ đế quốc nhị hoàng tử có lại là truyền thuyết bên trong trùng đồng. Lúc này mọi người ở đây cũng là ảo thảo luận nói, liên quan tới đại hạ đế quốc Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên tu luyện pháp tắc, bọn hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Bởi vì Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên tu luyện pháp tắc, cường hãn nhất tự nhiên là nhân hoàng pháp tắc. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu có rất nhiều thiên tiêu đều không hiểu nhân hoàng pháp tắc chỗ cường đại, nhưng là tại chính thức được chứng kiến Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên về sau, bọn hắn cũng là triệt để minh bạch nhân hoàng pháp tắc đến cùng cường đại đến mức nào. Bởi vậy tại cảm nhận được Sở Vấn Đạo trên thân cũng không có nhân hoàng pháp tắc về sau, bọn hắn ngược lại nghi ngờ hơn. Bất quá cảm nhận được Sở Vấn Đạo trên thân cái kia hủy diệt pháp tắc cùng sinh cơ pháp tắc về sau, trong lòng bọn hắn cũng là có suy đoán. Huống chi đã có thiên tiêu đoán được Sở Vấn Đạo nắm giữ truyền thuyết bên trong trùng đồng. Phải biết đây chính là tiên sinh liền có thể chứng đạo đại đế cấp bậc cường giả trùng đồng. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng có thể hiểu được Sở Vấn Đạo vì cái gì tu luyện hủy diệt pháp tắc cùng sinh cơ pháp tắc. Mà liền tại đông đảo thiên tiêu đều mang một bộ ánh mắt tò mò nhìn qua Sở Vấn Đạo cùng trước mặt vị này Lạc Thiên Thần đồng thời. Lúc này Lạc Thiên Thần cũng là chậm rãi hướng về Sở Vấn Đạo phương hướng bước ra một bước. Sau đó ánh mắt của hắn bên trong cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một vẻ vẻ hưng phấn. Một giây sau chỉ thấy Lạc Thiên Thần cả người bay đến không trung đi. Trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức triệt để bạo phát ra. Hắn tu luyện pháp tắc là đấu chiến pháp tắc. Cho nên bởi vì hắn đấu chiến pháp tắc phát ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều dường như bị triệt để chấn động. Đồng thời tại hắn trong tay cũng là nhanh chóng xuất hiện một cây bạc trường thương màu trắng. Cả người phảng phất như là một tôn chân chính chiến thần đồng dạng đứng thẳng giữa thiên địa. Sau đó chỉ thấy Lạc Thiên Thần chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sở Vấn Đạo trên thân. Đồng thời hắn thanh âm cũng là rằng giặc từ trên bầu trời truyền đến. Đến chiến mà Sở Vấn Đạo nhìn thấy một màn này thì là bình tĩnh cười cười, sau đó chỉ thấy Sở Vấn Đạo chậm rãi hướng về trên bầu trời từng bước đi đến. Trên thân cái kia cố đồng dạng thuộc về đại thánh hậu kỳ khí tức không có chút nào dừng lại bạo phát ra. Đồng thời một thanh bạc trường thương màu trắng cũng là xuất hiện ở hắn trong tay. Có điều hắn trên thân cũng chưa từng xuất hiện một bộ màu bạc trắng chiến giáp. Mặc dù nói đại hạ đế quốc công pháp bên trong có thể đầy đủ ngưng tụ chiến giáp công pháp, nhưng là Sở Vấn Đạo cũng không có tu luyện loại này công pháp. Có thể nói hắn đi đường cùng Sở Vô Song còn có Sở Yên Nhiên có chênh lệch rất lớn. Theo Sở Vấn Đạo chậm rãi dừng lại ở trên bầu trời, hắn trên thân cái kia cố mười phân rung động khí tức cũng là triệt để bạo phát ra. Đồng thời một cỗ sáng chói màu hoàng kim quang mang cũng là chậm rãi ra hiện ở xung quanh hắn. Bất quá đạo này màu hoàng kim quang mang cũng không có nhân hoàng pháp tắc như vậy bá đạo, ngược lại lộ ra mười phân nhu hòa. Đây cũng là Sở Vấn Đạo tu luyện Hạo Nhiên pháp tắc, mà lại hiện tại hắn tu luyện Hạo Nhiên pháp tắc chi lực không kém chút nào hủy diệt pháp tắc. Ngươi cùng truyền văn bên trong Sở Vô Song có chênh lệch rất lớn, ta nghe nói Sở Vô Song trên thân có được vô cùng bá đạo khí tức, mà trên người ngươi cho ta là một loại mười phân nhu hòa Hạo Nhiên khí tức. Lúc này Lạc Thiên Thần cũng là chậm rãi nhìn lên trước mặt Sở Vấn Đạo mở miệng nói, đồng thời hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ vẻ tò mò. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới vị này Vô Song điện hạ đệ đệ, vậy mà nắm giữ truyền thuyết bên trong Hạo Nhiên chính khí. Mặc dù nói Hạo Nhiên pháp tắc không giống Nhân Hoàng pháp tắc như vậy khó có thể tu luyện, nhưng là Hạo Nhiên pháp tắc tu luyện phương pháp cũng xa xa vượt qua cái khác pháp tắc tu luyện phương pháp. Ta Hoàng huynh tu luyện là Nhân Hoàng pháp tắc, cho nên hắn trên thân tự nhiên mang theo bá đạo chi khí, mà ta tu luyện là Hạo Nhiên pháp tắc, cho nên tự nhiên không có Hoàng huynh trên thân bá đạo chi khí. Sở Vấn Đạo lúc này thời điểm thì là chậm rãi nhìn lên trước mặt Lạc Thiên Thần mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh. Mà Lạc Thiên Thần đang nghe Sở Vấn Đạo mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự, hướng thẳng đến Sở Vấn Đạo phương hướng đâm ra một thương. Khủng bố lực lượng làm đến toàn bộ không gian chung quanh đều biến đến run rẩy lên. Mà cái này thường thường không có gì lạ một thương cũng là triệt để xuất hiện ở Sở Vấn Đạo trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Sở Vấn Đạo thì là bình tĩnh dùng trong tay mặt trường thương đến ngăn cản. Sau đó trong tay hắn trường thương nhanh chóng liền chặn lại Lạc Thiên Thần công kích. Hai thanh trường thương va chạm trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều chuyển đến một trận đung đưa kịch liệt. Đồng thời bên cạnh hai người hư không triệt để phá thoái, dường như liền chung quanh hư không đều không thể thừa nhận hai người công kích đồng dạng. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong hai đạo bóng người màu hoàng kim chính đang không ngừng va chạm. Có lẽ có thể nói là hai đạo màu hoàng kim quang mang không ngừng ở trên bầu trời xẹt qua. Dù sao đấu chiến pháp tắc vốn chính là hiện ra màu hoàng kim, mà Sở Vấn Đạo trên thân Hạo Nhiên pháp tắc cũng là hiện ra một bộ màu hoàng kim khí tức. Bất quá cố này màu hoàng kim so với Nhân Hoàng pháp tắc tới nói cũng không phải là đặc biệt thuần túy. Hai người trong thời gian thật ngắn mặt liền giao thủ mấy trăm chiêu, thậm chí có thể nói tại mọi người cũng không kịp thấy rõ ràng trong nháy mắt hai người đại chiến cũng đã triệt để triển khai. Đến mức lúc này Tư Không Trường Phong thì là đứng ở một bên chăm chú nhìn trên bầu trời đại chiến. Hắn hiện tại tuy nhiên đạt đến nhị thế đại đế cấp độ, nhưng là muốn đột phá đến tam thế đại đế còn cần thời gian nhất định, đây cũng là vì cái gì lần này chọn hắn đến vì Sở Vấn Đạo hộ đạo nguyên nhân. Bất quá cũng là để Tư Không Trường Phong tại nhân tộc đế quan bên trong ma luyện chính mình thực lực. Chương 881, Thần Vương pháp tướng đối chiến Trọng Đồng pháp tướng, kinh khủng thiên tiêu đại chiến. Chương 881, Thần Vương pháp tướng đối chiến Trọng Đồng pháp tướng, kinh khủng thiên tiêu đại chiến. Dĩ nhiên không phải để Tư Không Trường Phong cùng nhân tộc cổ lộ bên trong nhân tộc đại đế cấp bậc cường giả đại chiến, mà chính là lúc này đại hạ đế quốc đã hiểu rõ hư không cổ lộ quy định, cho nên bọn hắn đều biết chính mình hai vị này điện hạ đều sẽ tiến nhập chân chính bách tộc cổ lộ, đến lúc đó có khả năng sẽ có yêu tộc đại đế hoặc là chủng tộc khác đại đế xuất thủ. Nếu như vậy Tư Không Trường Phong thì có lịch luyện cơ hội, cho nên Tư Không Trường Phong lúc này thời điểm trong nội tâm cũng là mang theo một vẻ chờ mong. Mà một bên khác Lạc Thiên Thần cùng Sở Vấn Đạo ở giữa đại chiến cũng là càng phát kịch liệt, chỉ thấy hai người đụng vào nhau một lần về sau lần nữa dựng ngược tại mỗi người chiếm đoạt lĩnh trên bầu trời. Lúc này Lạc Thiên Thần trên thân chiến ý càng thêm kinh khủng, cả người hắn dường như cũng là một cái đấu chiến cuồng đồ đồng dạng, cũng không hổ là xông ra đấu chiến cuồng ma danh tiếng nhân vật. Hắn hiện tại trong tay trường thương chính đang không ngừng tản ra kinh khủng đấu chiến pháp tắc khí tức, mà ở trước mặt hắn Sở Vấn Đạo thì là bình tĩnh cầm ở trong tay mặt trường thương. Mặc dù nói Sở Vấn Đạo tu luyện là Hạo Nhiên pháp tắc, nhưng là hiện tại hắn trên thân cái kia cỗ hủy diệt pháp tắc khí tức cũng là chậm rãi dung nhập Hạo Nhiên pháp tắc bên trong. Sau đó toàn bộ trên thân khí tức biến đến 10 phần đáng sợ. Dù sao đây chính là hai đại đỉnh tiêm pháp tắc ở giữa dung hợp, mà Lạc Thiên Thần nhìn thấy một màn này ngược lại là càng thêm mừng rỡ như điên. Hắn nếu là muốn đại chiến, tự nhiên muốn cùng loại kia chân chính đỉnh phong thiên kiêu đại chiến, mà bây giờ Sở Vấn Đạo liền là chân chính đỉnh phong thiên kiêu, cho nên hắn tự nhiên 10 phần mừng rỡ cùng Sở Vấn Đạo đại chiến. Sau đó chỉ thấy Lạc Thiên Thần cả người nhảy lên thật cao, trong tay trường thương trong nháy mắt thì hóa thành một đạo kinh khủng cự thú. Cái này một cái cự thú mọc ra ba cái đầu, đồng thời toàn bộ thân thể cũng là trong nháy mắt thì vượt qua cả cái thời gian trường hà đồng dạng. Kinh khủng khí tức hướng thẳng đến Sở Vấn Đạo phương hướng đánh tới. Sở Vấn Đạo nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự hướng thẳng đến trên bầu trời đâm ra một thương. Một giây sau một đạo 10 phân đáng sợ quang mang xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đồng thời một cái màu hoàng kim cự long trong nháy mắt thì ngưng tụ tại Sở Vấn Đạo sau lưng. Mà lại càng quan trọng hơn là, cái này một cái màu hoàng kim cự long trên thân còn mang theo kinh khủng Hạo Nhiên pháp tắc khí tức. Sau đó chỉ thấy cái này một đầu màu hoàng kim cự long hướng thẳng đến trên bầu trời cự thú đánh tới. Một giây sau, hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì ở trên bầu trời đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo khủng bố lực lượng ở trên bầu trời đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ trên bầu trời đều dường như triệt để bị xé nứt đồng dạng. Một đạo kinh khủng tiếng vang trong nháy mắt thì từ trên bầu trời truyền đến. Một giây sau, cái kia kinh khủng khí tức trực tiếp bao phủ toàn bộ nhân tộc cổ lộ. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là hạn tại bọn hắn chỗ cái này một tầng. Lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt liền để chung quanh những cái kia thiên kiêu đều cảm thấy chấn kinh. Đồng thời rất nhiều thiên kiêu cũng đang không ngừng lùi lại, bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn không thể thừa nhận cái này hai đạo khủng bố lực lượng mang tới ba độ. Đến tại bầu trời bên trong Sở Vấn Đạo cùng Lạc Thiên Thần thì là 10 phân bình tĩnh đứng thẳng ở trên bầu trời. Hai người trên thân đều không có bất kỳ cái gì ba động, dường như vừa mới đại chiến cũng không phải là hai người mà chính là cái khác người đồng dạng. Đến mức lúc này Lạc Thiên Thần trong ánh mắt vẻ hưng phấn đã trực tiếp phóng thích ra ngoài. Quả nhiên không hổ là đại hạ đế quốc nhị hoàng tử, ngươi thực lực đích thật là 10 phân kinh khủng, bất quá tiếp xuống ta liền sẽ thi triển ra ta lớn nhất đỉnh tiêm lực lượng, hy vọng ngươi có thể đỡ được. Lạc Thiên Thần sau khi nói xong toàn bộ trên thân liền tản mát ra một cỗ càng thêm nồng đậm đấu chiến pháp tắc khí tức, càng quan trọng hơn là ở trên người hắn cũng là đồng dạng tản ra một cỗ cổ lao khí tức. Một giây sau, cái này vốn là màu da cam đấu chiến pháp tắc khí tức bắt đầu biến từ từ biến thành màu trắng bạc, mà lại màu trắng bạc quang mang trực tiếp đem cả người hắn che ở trong đó. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn xuất hiện một tôn to lớn thần vương pháp tướng. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ không gian đều dường như đổ sụp đồng dạng. Thần vương thể, không có nghĩ tới tên này vậy mà cầm giữ có thần vương thể, bất quá cho dù ngươi cầm giữ có thần vương thể lại như thế nào, tại ta trước mặt ngươi y nguyên chỉ có bại. Lúc này thời điểm Sở Vấn Đạo tự nhiên phát hiện trước mặt Lạc Thiên Thần có thể chất, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong lóe qua một vẻ ngoài ý muốn, có điều rất nhanh, cả người hắn cũng là trong nháy mắt liền đem hắn trên thân cái kia cỗ hủy diệt pháp tắc triệt để phóng thích ra ngoài. Màu đen hủy diệt pháp tắc trong nháy mắt liền đem hắn trên thân cái kia cỗ màu hoàng kim Hạo Nhiên pháp tắc hủy diệt. Đồng thời hắn trùng đồng cũng là triệt để mở ra. Một giây sau, sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đôi to lớn trùng đồng. Này đôi to lớn trùng đồng dường như có thể đem mảnh này tiên địa đều triệt để đánh xuyên đồng dạng. Sở Vấn Đạo pháp tướng cùng người khác pháp tướng có chênh lệch rất lớn. Hắn đệ nhất đạo pháp tướng là một đôi to lớn trùng đồng. ngay tại lúc này hắn thi triển ra pháp tướng. Chỉ thấy Sở Vấn Đạo sau lưng cái này một đôi trùng đồng bên trong phóng xạ ra hai đạo kinh khủng khí tức. Cái này hai đạo hủy diệt khí tức trực tiếp hóa thành hai đạo quang trụ. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng về Lạc Thiên Thần phương hướng đánh tới. Mà Lạc Thiên Thành sau lưng cái kia Tôn Thần Vương pháp tướng lúc này thời điểm cũng là tản mát ra 10 phân nồng đậm đấu chiến khí tức. Đồng thời hắn một con kia to lớn tay cũng là trực tiếp ló ra. Sau đó chỉ thấy Thần Vương pháp tướng cự thủ cùng trọng đồng pháp tướng hai đạo hủy diệt khí tức đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo kinh khủng khí tức đụng vào nhau trong nháy mắt, trung quanh hư không lần nữa bị xé nứt. Đồng thời hai đạo khủng bố lực lượng cũng là từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, làm đến phía dưới Thiên Kiêu vừa lui lại lui. Thậm chí lúc này thời điểm phía dưới Thiên Kiêu trong ánh mắt đều là mang theo bất khả tư nghị cùng rung động nhìn lên bầu trời bên trong. Đây là bọn hắn gặp qua chân chính đỉnh phong Thiên Kiêu ở giữa đại chiến. Vừa mới bắt đầu Lạc Thiên Thần cùng với những cái khác Thiên Kiêu ở giữa đại chiến có thể chưa từng có thi triển qua Thần Vương pháp tướng. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là cái khác Thiên Kiêu thực lực không có Sở Vấn Đạo đáng sợ như vậy, cho nên bọn hắn tự nhiên không cách nào làm cho Lạc Thiên Thần vận dụng Thần Vương pháp tướng. Nhưng là bây giờ Lạc Thiên Thần đối lên Sở Vấn Đạo về sau, nếu như hắn không sử dụng Thần Vương pháp tướng mà nói vậy hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng lợi. Bất quá đáng tiếc là hắn đạo này kinh khủng pháp tướng truyền tới lực lượng cũng là bị Sở Vấn Đạo trùng đồng triệt để phá vỡ. Lúc này Sở Vấn Đạo trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía trước, mà hắn trùng đồng lúc này thời điểm cũng là triệt để hiện ra. Về phần hắn đối diện Lạc Thiên Thần sau lưng Thần Vương pháp tướng thì là chậm rãi tiêu tán không thấy. Thay vào đó là Lạc Thiên Thần tay cầm trường thương đứng thẳng giữa thiên địa. Bất quá có thể cảm thụ được đi ra hiện tại hắn trên thân khí tức đã không có vừa mới bắt đầu như vậy cường hãn. Hiển nhiên vừa mới bị đi hắn Thần Vương pháp tướng trong chớp nhoáng này cũng là làm đến cả người hắn cũng thụ nhất định thương. Bất quá lúc này Lạc Thiên Thần cũng không định nhận thua. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng hướng về phía trước lần nữa vung ra một quyền. Đồng thời cả người sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu to lớn chu tước. Cái này một cái chu tước xuất hiện trong nháy mắt cả mảnh trời không đều bắt đầu cháy rừng rực. Chương 882, Thần Vương thể dị tượng cùng trùng đồng dị tượng va chạm, Sở Vấn Đạo chiến thắng Lạc Thiên Thần. Chương 882, Thần Vương thể dị tượng cùng trùng đồng dị tượng va chạm, Sở Vấn Đạo chiến thắng Lạc Thiên Thần, mà lại càng quan trọng hơn là đạo này kinh khủng hỏa diễm trực tiếp đem cả mảnh thiên khung đều thiêu đốt thành màu đỏ máu. Cái này một cái chu tước hỏa diễm không hề giống cái khác chu tước trên thân tán phát đi ra hỏa diễm như vậy thuần chủng, ngược lại là giống một cái đã nhập ma chu tước trên thân tán phát đi ra khí tức như vậy kinh khủng. Bất quá dù vậy cũng có thể cảm nhận được cái này một cái chu tước trên thân tán phát đi ra cái kia cố khủng bố lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Sở Vấn Đạo trên mặt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được đây là một môn bảo thuật, hơn nữa còn là thập hung một trong chu tước bảo thuật. Có điều rất nhanh hắn thì phản ứng lại, dù sao hắn có thập hung bảo thuật càng nhiều. Chỉ thấy hắn đồng dạng để xuống trong tay trường thương, sau đó nhanh chóng hướng về trên bầu trời đánh ra một quyền. Sau đó chỉ thấy ở sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một cái kinh khủng cự long. Cái này một cái kinh khủng cự long trên thân mang theo màu xanh cùng màu bạc quang mang, hai đạo quang mang không ngừng đan xen. Bởi vậy làm đến cái này một cái cự long trên thân khí tức biến đến càng thêm kinh khủng. Đây cũng là thập hung một trong chân long bảo thuật, đồng thời cũng là Sở Vấn Đạo át chủ bài một trong. Chỉ thấy cái này một đầu chân long xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời hỏa hải trong nháy mắt bắt đầu từ từ run rẩy lên. Mà Lạc Thiên Thần tại nhìn thấy cái này một cái to lớn chân long về sau xuất hiện một vẻ vui sướng. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Sở Vấn Đạo vậy mà cũng nắm giữ thập hung một trong chân long bảo thuật. Trước kia Lạc Thiên Thần còn chưa từng có cùng cái khác nắm giữ thập hung bảo thuật người đại chiến qua, cho nên hắn hiện tại tự nhiên lộ ra 10 phân kích động. Theo cái này hai đạo to lớn quái vật khổng lồ ở trên bầu trời va chạm trong nháy mắt, cả nhân tộc đệ nhất quan cũng bắt đầu run rẩy lên. Phía dưới những cái kia thiên kiêu càng là ảo ảo hóa thành một đạo lại một đạo lưu quang biến mất ở chỗ này. Mặc dù nói bọn hắn cũng 10 phân muốn nhìn một chút trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người đến cùng là ai, nhưng là bọn hắn hiện tại càng thêm hy vọng là có thể bảo trụ chính mình sinh mệnh. Mà theo cái này hai đạo quái vật khổng lồ va chạm trong nháy mắt, trên bầu trời chân long cùng chu tức đụng vào nhau, mà chân long vốn là đại biểu cho lực cực điểm, cho nên tại chân long cùng chu tức va chạm trong nháy mắt, chân long trên thân cái kia cố khủng bố lực lượng trực tiếp đánh vào chu tức trên thân. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem chu tức thân thể cho đánh tan, mà chân long còn mang theo khủng bố lực lượng chính đang không ngừng hướng về phía trước Lạc Thiên Thần mà đi. Lạc Thiên Thần nhìn thấy một màn này thì là lần nữa đánh về phía trước một quyền. Sau đó đồng dạng chu tức lần nữa cùng chân long đụng vào nhau. Hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, chu tước cùng chân long đồng thời tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ thấy một đạo màu trắng bạc quang mang từ trên bầu trời bay qua. Một giây sau liền có thể trông thấy Sở Vấn Đạo cả người trực tiếp từ trên bầu trời té bay ra ngoài. Đương nhiên hắn mặc dù là bay rất ra ngoài, nhưng là hắn hiện tại lộ ra 10 phân bình tĩnh. Thậm chí cả người ở trên bầu trời đều là một bộ thành thơi bộ dáng. Mà một bên khác Lạc Thiên Thần đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang té bay ra ngoài. Sau đó cả người hung hăng đập vào trên mặt đất. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong đứng đấy Sở Vấn Đạo. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới một kích này lại là chính mình rơi xuống hạ phong. Có điều rất nhanh hắn liền một trường vỗ hướng mặt đất. Sau đó cả người lần nữa đằng không mà lên đứng thẳng giữa thiên địa. Sau đó hắn cũng là không chút do dự nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người mình cho bụi. Sau đó lúc này mới mang theo một vẻ rung động nhìn lấy trước mặt mình Sở Vấn Đạo. Đây cũng là ngươi chân chính thực lực à? Nếu nói như vậy ngươi ta một chiều phân thắng thua như thế nào? Sau đó hắn cũng là chậm rãi nhìn lấy Sở Vấn Đạo mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ 10 phần vẻ chăm chú. Mà Sở Vấn Đạo đang nghe Lạc Thiên Thần mà nói về sau thì là trực tiếp đối với Lạc Thiên Thần nhẹ gật đầu. Mặc dù nói hắn cũng rất muốn lần nữa cùng trước mặt Lạc Thiên Thần đại chiến đến xác minh chính mình thực lực, nhưng là Lạc Thiên Thần nếu như lựa chọn một chiêu phân thắng thua mà nói như vậy hắn đương nhiên sẽ không do dự. Mà Lạc Thiên Thần tại nhìn thấy Sở Vấn Đạo gật đầu về sau cũng là không chút do dự trực tiếp lần nữa phóng xuất ra trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức. Đồng thời thần vương thể khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Một giây sau, chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một bức kinh khủng dị tượng. Một vòng trăng tròn trong nháy mắt thì xuất hiện ở sau lưng của hắn, mà lại một vòng này trăng tròn còn trên mặt biển. Đây cũng là thần vương thể dị tượng Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Kinh khủng áp chế trong nháy mắt thì hướng về Sở Vấn Đạo phương hướng mà đi. Đồng thời Lạc Thiên Thần cả người cũng là không chút do dự tay cầm trường thương hướng về Sở Vấn Đạo phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó Sở Vấn Đạo bên này hắn cái kia một đôi trùng đồng bên trong cũng là tản ra hai đạo kinh khủng pháp tắc khí tức. Trong đó một đạo kinh khủng pháp tắc khí tức chính là hủy diệt pháp tắc khí tức, mà một đạo khác thì là sinh cơ pháp tắc khí tức. Theo cái này hai đạo pháp tắc khí tức giao đốt cùng một chỗ về sau, chỉ thấy Sở Vấn Đạo sau lưng xuất hiện lần nữa một đôi trùng đồng, mà lại cái này một đôi trùng đồng bên trong phát ra lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu. Một giây sau, cái này một vị trùng đồng bên trong cũng là tản ra hơi thở hết sức khủng bố, trực tiếp đem cả mảnh trời không đều trấn áp tại trong đó. Mà cả người hắn cũng là trực tiếp tay cầm trường thương hướng về phía trước Lạc Thiên Thần đánh tới. Sau đó hai đạo khủng bố lực lượng liền trực tiếp đụng vào nhau. Đụng vào nhau trong nháy mắt tất cả mọi người không cách nào thấy rõ ràng trận này đại chiến cuối cùng kết cục. Chỉ có lúc này phía dưới Tư Không Trường Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Mọi người ở đây bên trong chỉ có hắn có thể nhìn ra trận này đại chiến người thắng cuối cùng. Đến mức cái khác tiên kiêu thì là mười phần mong đợi nhìn lên bầu trời bên trong. Bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng là Đại Hạ Đế Quốc vị này nhị điện hạ lấy được thắng lợi cuối cùng, vẫn là vị này đấu chiến cuồng ma lấy được thắng lợi cuối cùng. Bất quá rất nhiều thiên kiêu đều chờ mong là Đại Hạ Đế Quốc nhị điện hạ lấy được thắng lợi cuối cùng, bởi vì Đại Hạ Đế Quốc nhị điện hạ tên tuổi quá mức vang dội, hoặc là nói Đại Hạ Đế Quốc tên tuổi quá mức vang dội, mà sự thật cũng đúng như rất nhiều thiên kiêu trong nội tâm đoán nghĩ như vậy. Chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia hai đạo kinh khủng khí tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán, sau đó hai người thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này Sở Vấn Đạo ý nguyên hết sức bình tĩnh nhìn phía trước, tuy nhiên có thể nhìn đến bờ vai của hắn chỗ có một chỗ nhỏ xíu vết máu, bất quá so sánh Lạc Thiên Thần tới nói hắn một chút vết máu cũng không tính là gì. Lúc này Lạc Thiên Thần lồng ngực chỗ có một đạo to lớn vết máu, hoặc là nói là một cái to lớn lô máu càng thêm rõ ràng, mà cả người hắn còn mang theo một vẻ run rẩy nhìn phía trước Sở Vấn Đạo. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Lạc Thiên Thần bại bởi Sở Vấn Đạo, mà lúc này Lạc Thiên Thần cũng là mang theo một vẻ phức tạp nhìn về phía Sở Vấn Đạo phương hướng, sau đó cái này mới chậm rãi phun ra ba chữ: "Ta thua." Sau khi nói xong, cả người hắn liền trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Mà Sở Văn Nói nhìn thấy một màn này thì là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó cả người đồng dạng chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Chương 883, Sở Vấn Đạo sông nhân tộc cổ lộ, đột phá chuẩn đế viên mãn cảnh giới Sở Vô Song. Chương 883, Sở Vấn Đạo sông nhân tộc cổ lộ, đột phá chuẩn đế viên mãn cảnh giới Sở Vô Song. Mà từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống Sở Vấn Đạo lúc này thời điểm thì là nhẹ nhàng phủi bụi trên người một cái. Đồng thời trên thân cũng là tản mát ra một cỗ màu hoàng kim khí tức, đạo này màu hoàng kim khí tức trực tiếp đem hắn trên thân cái kia một tia máu tươi triệt để tiêu tán. Làm đến hiện tại Sở Vấn Đạo xem ra y nguyên giống như không có đại chiến qua đồng dạng. Mà làm xong đây hết thảy hắn mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía chính mình đối diện Lạc Thiên Thần trên thân. Lạc Thiên Thần lúc này thời điểm trên mặt cũng là mang theo một vẻ đắng chát chi sắc, từ khi đi vào nhân tộc cổ lộ về sau, hắn một mực tại khiêu chiến nhân tộc thiên tiêu, chỉ là không có nghĩ đến hắn lần này vậy mà gặp Sở Vấn Đạo vị này đỉnh phong thiên tiêu. Trước kia hắn khiêu chiến nhân tộc thiên tiêu đều là rất nhẹ nhàng thì đánh bại. Thế nhưng là lần này hắn khiêu chiến Sở Vấn Đạo lại là thua ở Sở Vấn Đạo trong tay. Mà lại hai người thực lực đều vẫn còn đại thánh hậu kỳ trạng thái phía dưới. Bất quá tại nhìn thấy Sở Vấn Đạo cái kia một đôi trùng đồng về sau, Lạc Thiên Thần trong ánh mắt cay đắng cũng là chậm rãi tiêu tán, hắn hiện tại trong ánh mắt càng nhiều thì là chiến ý, dù sao Sở Vấn Đạo thiên phú và thực lực đều đạt được hắn tán thành. Tiếp xuống hắn liền muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Sở Vấn Đạo, sau đó cùng Sở Vấn Đạo lẫn nhau hướng về cái kia tu hành cuối cùng mà đi. Lạc huynh còn dự định ở chỗ này tiếp tục khiêu chiến nhân tộc thiên kiêu sao? Lúc này thời điểm Sở Vấn Đạo cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn trước mặt Lạc Thiên Thần dò hỏi, bởi vì vừa mới hắn đã biết được, Lạc Thiên Thần một mực tại nhân tộc đệ nhất quan chờ đợi nhân tộc thiên kiêu tới khiêu chiến nhân tộc thiên kiêu. Phàm là ngộ gặp nhân tộc chân chính đỉnh phong tiên kiêu đi vào nhân tộc cổ lộ về sau, Lạc Thiên Thần đều chọn khiêu chiến bọn hắn, đây cũng là vì cái gì Lạc Thiên Thần sẽ được xưng là đấu chiến cuồng ma nguyên nhân. Mà Lạc Thiên Thần đang nghe Sở Vấn Đạo mà nói về sau thì là lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn một mặt hưng phấn nói: "Vừa mới bắt đầu ta đích xác dự định ở chỗ này một mực khiêu chiến nhân tộc thiên kiêu, bất quá bây giờ ta có mục tiêu cao hơn, ta dự định tiến về vạn tộc cổ lộ, đến lúc đó cùng chân chính thiên kiêu tranh phong." Sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn qua nhân tộc cổ lộ, hắn hiện tại thua với Sở Vấn Đạo về sau, cũng là rốt cuộc minh bạch, chính mình tuy nhiên tại chính mình thế giới đang ở bên trong thuộc về đệ nhất thiên kiêu tồn tại. Nhưng là nếu như tại cái khác thế giới, như vậy hắn thiên phú có lẽ không tính là tối cao cấp. Dù sao thì liền trước mặt mình vị này Đại Hạ Đế Quốc nhị hoàng tử đều tùy tiện đánh bại chính mình. Như vậy vị kia Đại Hạ Đế Quốc đại hoàng tử cùng vị kia công chúa điện hạ thực lực lại đạt đến mức nào đây? Nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn vẻ hưng phấn cũng là càng thêm nồng đậm. Dù sao hắn cầm giữ có thần vương thể, tương lai tuyệt đối có thể trở thành chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Mà lại hắn hiện tại vốn là khoảng cách chuẩn đế không xa. Tại nhân tộc cổ lộ bên trong thành công đột phá đến đại đế cảnh giới cũng là hết sức dễ dàng tồn tại. Đã Lạc huynh muốn đi khiêu chiến vạn tộc cổ lộ bên trong vạn tộc thiên tiêu, như vậy đến lúc đó chúng ta vạn tộc cổ lộ bên trong gặp. Lúc này Sở Vấn Đạo đang nghe Lạc Thiên Thần mà nói về sau cũng là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, sau đó đồng dạng chỉ thấy hắn mong đợi ngẩng đầu lên nhìn qua nhân tộc cổ lộ. Sở Vấn Đạo lần này đi vào nhân tộc cổ lộ mục đích quan trọng nhất cũng là siêu việt chính mình vị hoàng huynh kia, cho nên hắn hiện tại tự nhiên muốn nhìn một chút nhân tộc này cổ lộ đến cùng có năng lực gì, có thể đem chính mình vị hoàng huynh kia vây ở cái kia một quan. Lạc Thiên Thần đang nghe Sở Vấn Đạo mà nói về sau cũng là cười cười, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định đối với Sở Vấn Đạo nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới nhận thật trực tiếp đi đến nhân tộc cổ lộ. Mà Sở Vấn Đạo nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự, trực tiếp bước vào nhân tộc cổ lộ. Hai người đều là định phong thiên tiêu, cho nên hai người trên thân đều có hấp dẫn hơi thở của nhau. Theo hai người trực tiếp bước vào nhân tộc cổ lộ đồng thời, chung quanh những cái kia thiên tiêu lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo rung động nhìn lấy hai người phương hướng. Đồng thời cũng có rất nhiều thiên tiêu trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Dù sao hai vị này đều là tuyệt đỉnh thiên tiêu, hai đầu chân long đã tiến nhập ta nhân tộc cổ lộ bên trong, cũng không biết bọn hắn hai cái có thể hay không đuổi kịp Sở Vô Song bọn người. Lúc này cũng có thiên kiêu cảm khái nói, đồng thời có thể nhìn đến vị này thiên kiêu trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút Sở Vấn Đạo cùng Lạc Thiên Thần tại nhân tộc cổ lộ bên trong đến cùng có thể xông ra cái gì tên tuổi tới. Mà cái khác thiên kiêu đang nghe vị này thiên kiêu mà nói về sau, cũng là ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn đồng dạng đem ánh mắt nhìn phía nhân tộc cổ lộ phương hướng. Sở Vấn Đạo, vẻn vẹn là bằng cái tên này liền có thể nghe được hắn vị kia phụ hoàng đối với hắn chờ mong, mà lại nắm giữ trùng đồng hắn thiên phú cũng không yếu tại những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu. Sở Vấn Đạo, vị này đại hạ đế quốc nhị hoàng tử thiên phú chúng ta đã biết, nhưng là Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên cái này hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu thiên phú chúng ta còn không biết. Ta nghe nói đại hạ đế quốc vị kia Sở Trần có là truyền thuyết bên trong chí tôn cốt, đại hạ đế quốc thật đúng là may mắn à, lại có thể xuất hiện nhiều như vậy thiên kiêu. Tuy nhiên không biết vị này Sở Vấn Đạo cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đuổi kịp Sở Vô Song, nhưng là ta cảm giác lần này nhân tộc cổ lộ, đại hạ đế quốc muốn lần nữa vang vọng cả nhân tộc. Mọi người ở đây lúc này thời điểm cũng là ào ào thảo luận nói, đồng thời cũng có rất nhiều người chính đang suy đoán Sở Vô Song thiên phú. Dù sao Sở Vấn Đạo mới vừa tới đến nhân tộc cổ lộ hắn trùng đồng liền bộ quan tại mọi người trong ấn tượng, mà Sở Vô Song trừ bại lộ hắn tu luyện nhân hoàng pháp tắc bên ngoài còn không có bại lộ qua hắn chân chính thể chất, cho nên tại biết Sở Vấn Đạo nắm giữ trùng đồng về sau, những thứ này thiên kiêu trong ánh mắt càng thêm hiếu kỳ. Dù sao Sở Vấn Đạo vị này đại hạ đế quốc nhị hoàng tử đều nắm giữ truyền thuyết bên trong trùng đồng, như vậy Sở Vô Song vị này đại hạ đế quốc đại hoàng tử đến cùng lại có cái gì thể chất đây? Dù sao hắn nhưng là mang theo Vô Song danh tiếng, cho nên hắn thiên phú tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ tới chỗ này chỗ có thiên tiêu đều mười phân chờ mong. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn lại thế nào chờ mong cũng không cách nào biết được Sở Vô Song thể chất. Mà liên tại Sở Vấn Đạo tiến nhập nhân tộc cổ lộ đồng thời, lúc này đang lúc bế quan Sở Vô Song cũng là chậm rãi mở mắt, đi qua trong khoảng thời gian này bế quan, hắn cũng là thành công đem chính mình tu vi đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Có thể nói hiện tại Sở Vô Song vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào truyền thuyết bên trong đại đế cảnh giới. Bất quá tu luyện nhân hoàng pháp tắc hắn tự nhiên cần bước vào nhân hoàng cảnh giới. Chỉ thấy Sở Vô Song chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt mang theo một vẻ vui sướng nhìn về phía nhân tộc cổ lộ càng cao tầng thứ. Đồng thời hắn cũng là trong nháy mắt lại đem ánh mắt nhìn phía nhân tộc cổ lộ phía dưới. Hỏi đã đi tới nhân tộc cổ lộ sao, không nghĩ tới năm đó cái kia tiểu ma vương cũng đã thành dài đến trình độ này. Sau đó chỉ thấy hắn tự lầm bầm nói ra, sau khi nói xong, Sở Vô Song liền ngẩng đầu lên một mặt kiên định nhìn qua nhân tộc cổ lộ phía trên. Sau đó hắn cái kia thanh âm chậm rãi từ phương xa truyền đến, cũng là thời điểm tiến về nhân tộc cổ lộ càng cao tầng thứ. Theo hắn đạo này thanh âm rơi xuống về sau, Sở Vô Song cả người cũng là triệt để biến mất tại cái này một tầng bên trong. Chương 884, xuất quan tức đăng đỉnh nhân tộc cổ lộ Sở Vô Song, chấn tiên thành nhân tộc cường giả chờ mong. Chương 884, xuất quan tức đăng đỉnh nhân tộc cổ lộ Sở Vô Song, chấn tiên thành nhân tộc cường giả chờ mong đã đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Sở Vô Song vượt quan tốc độ đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu. Ở trước mặt hắn nhân tộc cổ lộ thí luyện đối với hắn mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa, cho nên vô dụng thời gian bao nhiêu Sở Vô Song liền trực tiếp xông qua nhân tộc cổ lộ, sau đó trở lại nhân tộc cổ lộ cuối cùng. Đây chính là đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới Sở Vô Song thực lực. Mà đi tới nhân tộc cổ lộ cuối cùng về sau, Sở Vô Song trên thân cũng là tản ra ánh sáng màu hoàng kim. Đồng thời lúc này thời điểm nhân tộc cổ lộ ngay phía trên cũng là xuất hiện một đạo cửa lớn màu hoàng kim. Đạo này cửa lớn màu hoàng kim mở ra trong nháy mắt cả nhân tộc cổ lộ tiên tiêu đều chú ý tới cái này một màn. Thi liên cổ đế thành cùng chấn bên trong tòa tiên thành những cái kia cường giả đứng đầu đều hào hào đem ánh mắt nhìn phía nhân tộc cổ lộ phương hướng, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được cái này to lớn khí tức. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy nhân tộc cổ lộ cuối cái kia một đạo màu hoàng kim cửa lớn. Mà cửa lớn màu hoàng kim trước mặt Sở Vô Song lộ ra mười phân lóa mắt, chỉ thấy hắn trên thân cái kia cố thuộc về chuẩn đế viên mãn cảnh giới khí tức bạo phát ra, đồng thời cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mong đợi nhìn lên trước mặt cửa lớn màu hoàng kim. Sau đó Sở Vô Song không chút do dự hướng thẳng đến phía trước bước ra một bước. Một giây sau, cả người hắn liền trực tiếp tiến nhập đạo này cửa lớn màu hoàng kim bên trong, triệt để biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Mà theo Sở Vô Song tiến nhập đạo này cửa lớn màu hoàng kim bên trong về sau, trên bầu trời đạo này cửa lớn màu hoàng kim cũng là lần nữa chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà lúc này trấn bên trong tòa tiên thành cường giả đứng đầu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn cùng bất khả tư nghị. Thì liên vị kia võ đế trong ánh mắt đều là mang theo kinh hãi chi sắc. Nhân tộc cổ lộ vẹn vẹn chỉ là mở ra không đến 30 năm thời gian thì có người sống qua chỗ này à, lần trước nhân tộc cổ lộ mở ra, thế nhưng là hao tốn mấy trăm năm mới có người xông đến một bước này, không nghĩ tới lần này nhân tộc cổ lộ mở ra về sau, vậy mà xuất hiện một vị như thế kinh khủng thiên tiêu. Sau đó chỉ thấy võ đế tự lẩm bẩm mở miệng nói, ánh mắt của hắn bên trong ý nguyên mang theo một vẻ rung động cùng kinh hãi. Bởi vì cho dù là hắn cũng không nghĩ tới Sở Vô Song thực lực vậy mà như thế kinh khủng, phải biết đã từng hắn chỗ cái kia một kỷ nguyên bên trong hắn tuy nhiên là đệ nhất cái xông qua nhân tộc cổ lộ, nhưng hắn nhưng là dòng dã hao tốn 150 năm thời gian, nhưng là bây giờ Sở Vô Song phí tổn thời gian so với hắn tới nói muốn rút ngắn rất nhiều. Thậm chí có thể nói Sở Vô Song đã phá vỡ nhân tộc cổ lộ ghi chép. Hắn chính là đại hạ đế quốc vị kia đại hoàng tử Sở Vô Song, nghe nói hắn có tuyệt đối thiên phú, tại toàn bộ đại hạ đế quốc bên trong danh tiếng cũng là không hai tồn tại, mà lại ta nghe cái kia phương vũ trụ cường giả nói đại hạ đế quốc bên trong khả năng có chân tiên cấp bậc cường giả tồn tại. Lúc này một vị đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhân tộc cổ lộ cuối cùng. Mặc dù nói bọn hắn cùng đại hạ đế quốc ở giữa không có quá lớn ân oán, nhưng là bởi vì cổ đế thành người chơi môn nhân, làm đến bọn hắn chấn bên trong tòa tiên thành những này nhân tộc đỉnh tiêm cường giả cùng đại hạ đế quốc quan hệ trong đó không phải đặc biệt hữu hảo. Mặc dù nói sau cùng bọn hắn cũng không có nhúng tay vương gia cùng đại hạ đế quốc sự tình, nhưng là từ đại hạ đế quốc bên kia cử động liền có thể nhìn ra được đại hạ đế quốc cùng nhân tộc đế quốc bên trong đại đế cấp cường giả giống như không phải đặc biệt hữu hảo. Hạ giới không có khả năng nắm giữ thật tiên cấp bậc tồn tại, hẳn là đại hạ đế quốc bên trong nắm giữ tản tiên cấp bậc cường giả tồn tại, cho nên cái kia phương thế giới đỉnh tiêm cường giả mới sẽ cho rằng đại hạ đế quốc bên trong nắm giữ chân tiên cảnh giới tồn tại, mà lại chân tiên cảnh giới thế nhưng là chỉ có chúng ta biết, cái khác người nhưng không biết chân tiên cảnh giới là dạng gì cảnh giới. Lúc này một vị khác cường giả thì là chậm rãi đứng ra lắc đầu nói ra, tại bọn hắn cái nhìn hạ giới sẽ không có người biết chân tiên cảnh giới mới đúng. Dù sao cho dù là bọn hắn biết chân tiên cảnh giới tồn tại cũng là dựa vào vị kia nhân hoàng lưu lại truyền thừa mới biết. Tuy nhiên vị kia nhân hoàng lưu lại chân chính truyền thừa bị Sở Phàm thu được, nhưng là vị kia sơ đại nhân hoàng cũng lưu lại một số truyền thừa đặt ở trấn bên trong tòa tiên thành. Tất cả nhân tộc đỉnh tiêm cường giả tự nhiên biết điểm này. Vô luận đại hạ đế quốc bên trong cầm giữ có dạng gì thực lực, chúng ta trấn tiên thành cũng không thể đối địch với bọn hắn, dù sao đại hạ đế quốc dù nói thế nào cũng là ta nhân tộc thế lực, ta nhân tộc cùng chư thiên vạn giới bên trong chủng tộc khác cũng không phải đặc biệt hữu hảo. Lúc này võ đế đang nghe hắn về sau thì là khoát tay áo nói ra, nhân tộc tại chư thiên vạn giới bên trong tộc bên trong tuy nhiên xem như đỉnh phong tồn tại, nhưng là nhân tộc thực lực vẫn không có đạt tới tối cao cấp. Cho nên có đại hạ đế quốc vị này đỉnh phong thế lực tại, bọn hắn đương nhiên sẽ không đắc tội đại hạ đế quốc. Mà những người khác đang nghe võ đế mà nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Nghe nói vị này Sở Vô Song nắm giữ truyền thuyết bên trong nhân hoàng pháp tắc, mà lại thì liền hắn vị kia muội muội Sở Yên Nhiên cũng là tu luyện nhân hoàng pháp tắc, xem ra bọn hắn hai cái là muốn đột phá truyền thuyết bên trong nhân hoàng cảnh giới. Cũng không biết đại hạ đế quốc hai người này có thể hay không đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Mà lúc này có một vị đỉnh phong nhân tộc cường giả lại là đứng ra mang theo một vẻ hiếu kỳ mở miệng nói, trong khoảng thời gian này bọn hắn tự nhiên biết Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên tu luyện pháp tắc. Đây chính là truyền thuyết bên trong nhân hoàng pháp tắc. Cho nên bọn hắn tự nhiên chờ mong hai người này đến cùng có thể hay không đột phá đến truyền thuyết bên trong nhân hoàng cảnh giới. Bọn hắn hai người sở dĩ có thể tu luyện nhân hoàng pháp tắc nguyên nhân chủ yếu nhất là đại hạ đế quốc vị kia nhân hoàng tu luyện người hoàng pháp tắc, làm đại hạ đế quốc vị kia nhân hoàng con nối dõi, bọn hắn tu luyện nhân hoàng pháp tắc tự nhiên mười phần bình thường, chỉ là không biết bọn hắn có thể hay không thu hoạch được sơ đại nhân hoàng truyền thừa, nếu như có thể thu hoạch được vị kia sơ đại nhân hoàng truyền thừa lời nói, như vậy có lẽ chúng ta đều có cơ hội trước hướng tiên giới. Lúc này một vị khác đỉnh phong nhân tộc đại đế cấp bậc cường giả cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thần sắc kích động. Bởi vì từ khi nhân tộc cổ lộ sinh ra đến nay, chân chính có ghi chép tiến nhập tiên giới cũng chỉ có đã từng vị kia sơ đại nhân hoàng, mà lại vị kia sơ đại nhân hoàng vẫn là dẫn theo hắn sáng lập thiên triều tiến về tiên giới, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên đem hy vọng đặt ở Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên trên thân. Ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không đạt được sơ đại nhân hoàng truyền thừa, bất quá kỷ nguyên này nếu là hoàng kim thời đại, như vậy chủng tộc khác bên trong tiên kiêu thực lực hẳn là cũng không kém đi, cũng không biết Sở Vô Song có thể hay không trấn áp chư thiên vạn giới thiên kiêu. Lúc này võ đế lúc này thời điểm thì là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua nhân tộc cổ lộ cuối cùng nói ra, mặc dù nói Sở Vô Song tiên phú hoàn toàn chính xác cho bọn hắn 10 phân rung động, nhưng là kỷ nguyên này thế nhưng là truyền thuyết bên trong hoàng kim thời đại, cho nên bọn hắn cũng không biết Sở Vô Song đến cùng có thể hay không chấn áp chư thiên vạn giới chư thiên vạn tộc thiên tiêu. Chương 885, hoàng kim thời đại thiên tiêu, Sở Vô Song tứ đại tùy tùng giả kiên định. Chương 885, hoàng kim thời đại thiên tiêu, Sở Vô Song tứ đại tùy tùng giả kiên định. Những người khác đang nghe võ đế mà nói về sau cũng là yên lặng đem ánh mắt nhìn phía nhân tộc cổ lộ cuối cùng. Làm vì nhân tộc đỉnh tiêm cường giả bọn hắn tự nhiên biết cái này một thời đại cũng là truyền thuyết bên trong hoàng kim thời đại, mà lại bọn hắn cũng biết cái này một thời đại bên trong chư thiên vạn giới chủng tộc khác bên trong đỉnh tiêm cường giả thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên Sở Vô Song muốn chấn áp cái này một thời đại mười phân khó. Bất quá Sở Vô Song cũng cho bọn hắn hy vọng. Đại hạ đế quốc bên trong đỉnh phong thiên kiêu số lượng cũng không ít, vị này Sở Vô Song tứ đại tùy tùng giả hiện tại thực lực cũng không tệ, cái kia ba đại thần thú thực lực đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới tồn tại, trong đó Bạch Hổ càng là đạt đến chuẩn đế cảnh giới, mà một vị khác hiên viên phá thực lực cũng đạt tới đại thánh viên mãn cảnh giới, huống chi trừ bọn hắn bên ngoài nhân tộc còn có thật nhiều đỉnh phong thiên kiêu. Lúc này một vị khác đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, có thể cảm thụ được đi ra, hắn trên thân khí tức đã thuế biến đến 10 phân kinh khủng. Khoảng cách tản tiên cảnh giới cũng bèn bèn chỉ là kém một bước thôi. mà những người khác đang nghe vị này đỉnh tiêm cường giả mà nói về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt thì lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc, sau đó bọn hắn đồng dạng đem ánh mắt nhìn phía nhân tộc cổ lộ phương hướng. Không tệ, cái này một kỷ nguyên ta nhân tộc tiên kiêu số lượng rất nhiều, chí tôn quốc sở trần, đỉnh phong thiên kiêu sở yên nhiên, đấu chiến thánh thể, còn có hoang cổ thánh thể, cũng hoặc là hiện tại mới vừa tiến vào nhân tộc cổ lộ thần vương thể lạc thiên thần, còn có vị kia đại hạ đế quốc nhị hoàng tử trùng đồng sở vấn đạo đều là vô số cái kỷ nguyên rất ít xuất hiện đỉnh phong thiên kiêu, cho nên ta nhân tộc cái này một kỷ nguyên cũng không e ngại chủng tộc khác. Ân sau đó chỉ thấy một vị cường giả đứng đầu rằng giặc nhìn phía nhân tộc cổ lộ phương hướng nói ra, hắn có thể nhìn đến cái này một kỷ nguyên nhân tộc đỉnh phong thiên kiêu số lượng không ít, thậm chí tại rất nhiều kỷ nguyên đều rất khó xuất hiện một vị đỉnh phong thiên kiêu đều xuất hiện ở kỷ nguyên này bên trong. Cái khác đỉnh tiêm cường giả đang nghe vị này đỉnh tiêm cường giả mà nói về sau cũng là vui mừng nhẹ gật đầu. Mà liên tại trấn tiên thành bên này còn tại đem ánh mắt nhìn về phía sở vô song rời đi nhân tộc cổ lộ cuối cùng đồng thời, lúc này cổ đế thành bên này đám người ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ phức tạp nhìn lấy nhân tộc cổ lộ phương hướng. Nhất là lúc này thời điểm cổ đế thành thành chủ, hắn không nghĩ tới sở vô song tiên phú vậy mà như thế kinh khủng. Thời gian ngắn như vậy liền trực tiếp đi thông nhân tộc cổ lộ. Loại này thiên tiêu tương lai muốn trưởng thành đến đại đế cảnh giới 10 phân dễ dàng, thậm chí sở vô song đã tại hắn trong ấn tượng sinh thành một vị đỉnh tiêm cường giả bộ dáng. Mà Tô gia cùng Tần gia thì là 10 phân may mắn không có trêu chọc sở vô song. Không chỉ là bởi vì sở vô song tiên phú và thực lực như thế kinh khủng, hơn nữa còn bởi vì sở song sau lưng đại hạ đế quốc. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang một vẻ rung động nhìn qua nhân tộc cổ lộ cuối cùng. Đến mức lúc này thời điểm nhân tộc cổ lộ bên trong thiên kiêu, bọn hắn tự nhiên cũng là phát hiện tiến nhập nhân tộc cổ lộ cuối sở vô song. Sau đó chỉ thấy một vị lại một vị thiên kiêu trong ánh mắt mang theo rung động nhìn phía nhân tộc cổ lộ cuối cùng. Lúc này đang lúc bế quan sở yên nhiên cũng là chậm rãi mở mắt, sau đó trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía nhân tộc cổ lộ cuối cùng. Hoàng huynh, không nghĩ tới ngươi vẫn là sớm ta một bước tiến nhập vạn tộc cổ lộ sao? Sau đó chỉ thấy sở yên nhiên ngẩng đầu lên tự lẩm bẩm mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến sở yên nhiên trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn cùng chiến ý, mà lại càng quan trọng hơn là sở yên nhiên trên thân cái kia cố thuộc về chuẩn đế trung kỳ khí tức trực tiếp bạo phát ra. Lần này bế quan nàng vốn chính là vì đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ, chỉ là không có nghĩ đến hắn còn không có đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ, sở vô song cũng đã đi đến nhân tộc cổ lộ cuối cùng, mà lại vậy mà trực tiếp tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong. Bất quá lúc này thời điểm sở yên nhiên cũng vẫn không có lựa chọn tiếp tục dừng lại, ngược lại là dự định tiếp tục bế quan đột phá chính mình thực lực. Nàng tin tưởng chỉ cần mình bế quan đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ về sau chính mình liền có thể xông qua nhân tộc cổ lộ. Kỳ thật sở vô song nếu như đột phá chuẩn đế hậu kỳ thời điểm xông nhân tộc cổ lộ mà nói hắn cũng có thể triệt để xông qua. Chỉ bất quá hắn cảm thấy mình có thể đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, bởi vậy mới chọn đột phá chuẩn đế viên mãn cảnh giới về sau lại xông nhân tộc cổ lộ. Cùng lúc đó mà khác một quan bên trong bạch hổ lúc này thời điểm cũng là rằng giặc ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong. Vô song điện hạ cuối cùng vẫn là nhanh ta một bước, bất quá điện hạ có như thế thực lực cũng là tại ta tưởng tượng bên trong. Xem ra ta cũng phải nỗ lực tiến về cửa ải tiếp theo, không phải vậy chờ ta tìm tới điện hạ thời điểm chỉ sợ hắn đều đã đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Sau đó chỉ thấy bạch hổ động lực 10 phần trực tiếp bước vào cửa ải tiếp theo bên trong, hiện tại trong thân thể của hắn lực lượng chính đang không ngừng thay biến, vốn là đã đột phá đến chuẩn đế sơ kỳ hắn khí tức còn đang không ngừng tăng trưởng. Bất quá muốn đột phá đến chuẩn đế trung kỳ cũng còn cần khoảng cách nhất định. Cùng lúc đó Thanh Long cùng Huyền Vũ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ kiên định hướng về cao hơn một tầng cửa ải xông vào. Hiện tại Thanh Long cùng Huyền Vũ trên thân khí tức đã bắt đầu từ từ thay biến. Có thể theo bọn hắn trên thân đã cảm nhận được cái kia cố thuộc về chuẩn đế cảnh giới khí tức. Bất quá bây giờ hai người đều không có đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Nếu như không nên nói mà nói như vậy hai người cảnh giới bây giờ chính là nửa bước chuẩn đế cảnh giới. Đã có chuẩn đế cảnh giới thực lực nhưng là không có thật bước vào chuẩn đế cảnh giới bên trong. Đến mức lúc này Hiên Viên Phá cùng Sở Trần thì là bế quan chính tại thủy biến, bất quá dù vậy hai người cũng là ngẩng đầu lên nhìn phía trên bầu trời. Sau đó chỉ thấy hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Vô Song Điện Hạ quả nhiên không hổ là ta sùng bái nhất đối tượng một trong, ta liền nói Vô Song Điện Hạ không có khả năng bị vây ở nhân tộc cổ lộ bên trong, hiện tại Vô Song Điện Hạ vậy mà đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, mà lại trực tiếp vượt qua nhân tộc cổ lộ tiến nhập vạn tộc cổ lộ. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Phá mang theo một vẻ hưng phấn nói, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt cái kia mạt quang mang rốt cuộc lao không đi. Bởi vì sợ Vô Song bế quan nguyên nhân, cho nên rất nhiều người đều đang suy đoán sợ Vô Song có phải hay không bị vây ở nhân tộc cổ lộ. Làm sợ Vô Song tùy tùng giả một trong Hiên Viên Phá tự nhiên không tin sợ Vô Song bị vây ở nhân tộc cổ lộ bên trong. Đương nhiên hắn vị này tùy tùng giả là chính mình thừa nhận, cũng không phải là sở vô song chuyển tới, mà lại hắn muốn là dự định làm sở vô song tùy tùng giả, đây cũng là vì cái gì nhân tộc cổ lộ bên trong ba đại thần thú cùng Hiên Viên Phá được xưng là sở vô song tứ đại tùy tùng giả nguyên nhân. Trong đó tại sở vô song bế quan thời điểm Thiên Thần Thư Viện một vị đại thánh hậu kỳ thiên kiêu cũng là đứng ra biểu thị sở vô song đã bị vây ở nhân tộc cổ lộ ở trong. Thế nhưng là vị kia đại thánh hậu kỳ Thiên Thần Thư Viện thiên kiêu cũng là bị Hiên Viên Phá bạo đánh cho một trận, này mới khiến Thiên Thần Thư Viện vị kia đại thánh hậu kỳ thiên kiêu ý miệng. Mà phía sau cũng bởi vậy đưa tới Bạch Hổ cùng Triệu Vô Cực ở giữa đại chiến. Bất quá đáng tiếc là Bạch Hổ mỗi một lần đều là lấy một chút xíu ưu thế đánh bại Triệu Vô Cực. Húng chi sở vô song tùy tùng giả thế nhưng là bốn đại thần thú bên trong Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, lại thêm Hiên Viên Phá trực tiếp liên thủ đem chọn cái Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong tiên kiêu chấn áp. Này mới khiến nhân tộc cổ lộ bên trong có rất ít người thảo luận có quan hệ sở vô song bị vây nguyên nhân. Chương 886, Sở Vấn Đạo kiên trì, nhân tộc cổ lộ thiên tiêu hiếu kỳ chương 886, sở vấn đạo kiên trì, nhân tộc cổ lộ thiên tiêu hiếu kỳ đến mức lúc này ở hiên viên phá bên người sở trần thì là cười cười nhìn phía bầu trời phía trên. Đối với chính mình vị này chất tử có thể nhanh như vậy thì xông qua nhân tộc cổ lộ hắn tự nhiên cảm thấy không thể bình thường hơn được. Dù sao sở vô song thiên phú có thể là xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hiện tại có thể dễ dàng như thế liền xông qua nơi này tự nhiên mười phân dễ dàng. Đến đón lấy ta muốn toàn lực bế quan đột phá chính mình tu vi, chờ ta tu vi đạt tới chuẩn đế cảnh giới thời điểm mới chọn xuất quan. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn lấy bên cạnh mình hiên viên phá mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người không chút do dự trực tiếp tiếp tục bế đóng lại. Trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ biến đến đáng sợ. Hắn muốn là thiên sinh nắm giữ trí tôn cốt, thiên phú thuộc về đứng đầu nhất nhất đẳng. Hắn hiện tại muốn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới tự nhiên không có vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá bây giờ hắn cần thời gian. Cần thời gian nhất định mới có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Mà hiên viên phá đang nghe hắn về sau cũng là mười phân chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại một lần nữa nhìn về phía nhân tộc cổ lộ cuối cùng. Sau đó cả người cũng là không chút do dự, trực tiếp lựa chọn bế quan tu luyện lên. Mặc dù nói hiên viên phá tu vi đồng dạng đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới, nhưng là hắn hiện tại mười phần mong đợi mình có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Mà lại trong lòng của hắn cũng có một cỗ mười phần cảm giác cấp bách. Bởi vì cùng là tứ đại tùy tùng giả một trong Bạch Hổ thực lực đều đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, mà lại dựa theo Bạch Hổ thiên phú, hắn muốn đột phá đến chuẩn đế trung kỳ cũng không có vấn đề quá lớn. Chỗ lấy hiên viên phá liền biến đến 10 phân gấp gáp. Mà liền tại hiên viên phá hai người đang lúc bế quan tu luyện đồng thời. Lúc này vừa mới lên nhân tộc cổ lộ sở vấn đạo cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía nhân tộc cổ lộ cuối phương hướng. Xem ra ta muốn siêu việt ngươi vẫn là cần nhất định thực lực à, tất cả mọi người cảm thấy ngươi bị vây ở nhân tộc cổ lộ, có thể ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là đang bế quan. Xem ra hiện tại suy đoán của ta quả nhiên không có sai. Chỉ thấy sở vấn đạo sâu kín thở dài thở ra một hơi nói ra, hắn có thể không tin chính mình vị này mang theo 10 phần uy nghiêm hoàng huynh sẽ bị vây ở nhân tộc cổ lộ bên trong. Cho nên từ lúc mới bắt đầu sở vấn đạo liền suy đoán chính mình bị hoàng huynh này ngay tại nín một cái đại chiêu. Mà bây giờ cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Sở vô song vậy mà thật trực tiếp xông qua nhân tộc cổ lộ, hiện tại trực tiếp đi đến vạn tộc cổ lộ, cái này cũng trong nháy mắt liền để sở vấn đạo trong nội tâm nhiều hơn một vệ cảm giác cấp bách. Đồng thời cả người cũng là 10 phần mong đợi nhìn lấy nhân tộc cổ lộ phương hướng. Hắn cũng muốn nhìn một chút mình rốt cuộc cần muốn thời gian bao lâu mới có thể xông qua nhân tộc cổ lộ. Sau đó hắn liền bắt đầu hướng thẳng đến nhân tộc cổ lộ càng cao tầng thứ xông vào. Đã đạt đại thánh kỳ cảnh giới hắn tự nhiên có thể mười phân thoải mái mà nên đối với nhân tộc cổ lộ phía trước. Mà một bên khác thiên thần thư viện Triệu Vô Cực cũng là ngẩng đầu lên nhìn phía trên bầu trời. Đột phá đến chuẩn đế cảnh giới hắn trên thân khí tức đã vượt xa khỏi vừa mới bắt đầu. Bất quá tại nhìn thấy sở vô song tiến nhập vạn tộc cổ lộ về sau, lúc này Triệu Vô Cực trên mặt cũng là mang theo một vẻ rung động. Đây cũng là vị này vô song điện hạ chân chính thực lực à, dạng này thực lực thật là hiện tại ta có thể đuổi được sao? Sau đó hắn trong lòng không tự tin đối với mình dò hỏi, bởi vì hắn hiện tại cũng không dám xác định chính mình có thể hay không đuổi kịp vị này sở vô song. Có lẽ ngay từ đầu hắn đối với chính mình có 10 phần tự tin, thế nhưng là theo hắn không ngừng thua ở Bạch Hổ trong tay, Triệu Vô Cực đối tại đạo tâm của mình cũng là bắt đầu không kiên định lên. Đây cũng là những năm này hắn một mực không có khiêu chiến Bạch Hổ nguyên nhân. Từ khi lần trước chân chính thua ở Bạch Hổ trong tay về sau, hắn liền dự định ma luyện chính mình thực lực sau đó lại đi khiêu chiến Bạch Hổ. Nhưng là bây giờ nhìn gặp sở vô song trực tiếp xông qua nhân tộc cổ lộ về sau, trong lòng của hắn đạo tâm lại bắt đầu chuyển động, dù sao sở vô song có thể dễ dàng như thế xông qua nhân tộc cổ lộ, mà hắn lại tại nhân tộc cổ lộ bên trong khổ dãy rủa. Từ bên trong này có thể nhìn ra được hắn cùng sở vô song ở giữa chênh lệch. Có điều rất nhanh Triệu Vô Cực trên mặt lại xuất hiện một vẻ kiên định. Sau đó cả người mang theo một vẻ chăm chú nhìn qua nhân tộc cổ lộ. Tuy nhiên hắn không biết mình đến cùng cần phải bao lâu mới có thể đuổi kịp sở vô song, nhưng là hắn hiện tại ý nguyên không muốn từ bỏ truy đuổi sở vô song tốc độ. Đương nhiên hiện tại rất nhiều nhân tộc cổ lộ phía trên mặt thiên tiêu ý nghĩ trong lòng đều là như vậy. Dù sao bọn hắn tại chính bọn hắn thế giới đang ở bên trong đều là đứng đầu nhất thiên tiêu. Bây giờ bị người siêu việt bọn hắn tự nhiên cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn càng nhiều thì là muốn nhanh chóng đuổi kịp vị này sở vô song. Chỉ có dạng này mới có thể chứng minh bọn hắn chân chính thực lực. Mà lúc này cả nhân tộc cổ lộ thiên tiêu ánh mắt đều là ảo ảo nhìn phía cái kia đã tiêu tán cửa lớn màu hoàng kim phương hướng. Quả nhiên không hổ là chúng ta cái này một kỷ nguyên mở ra nhân tộc cổ lộ tuyệt thế thiên tiêu, bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian ngắn như vậy liền thành công đi thông nhân tộc cổ lộ. Chỉ thấy một vị trung niên nam tử trong ánh mắt mang theo rung động mở miệng nói, đương nhiên hình dạng của hắn mặc dù là trung niên nam tử bộ dáng, nhưng là hắn hiện tại ý nguyên cũng coi là nhân tộc thiên tiêu. Bởi vì rất nhiều nhân tộc thiên tiêu cũng sẽ không đem dung mạo của mình bảo trì tại thanh niên trạng thái bên trong. Có lẽ nói bọn hắn đột phá đến bảo trì dung nhan cảnh giới thời điểm đã đạt đến trung niên. Cũng không biết nhân tộc cổ lộ phía sau vạn tộc cổ lộ đến cùng là dạng gì tồn tại, ta nghe nói tiến nhập vạn tộc cổ lộ về sau, liền muốn cùng chư thiên vạn giới chủng tộc bên trong thiên tiêu đại chiến. Nếu quả như thật là như vậy lời nói như vậy sở vô song tiến nhập chư thiên vạn giới vạn tộc cổ lộ bên trong chẳng phải là muốn đứng trước chư thiên vạn giới thiên tiêu. Hẳn là sẽ không đi, dù sao hiện tại có thể xông qua toàn bộ chư thiên vạn giới cổ lộ chỉ sợ cũng không có người xuất hiện, sở vô song chỉ sợ là đệ nhất cái tiến nhập chư thiên vạn giới vạn tộc cổ lộ thiên tiêu. Mỗi một thời đại đều chí ít cần 100 năm mới có người có thể hơn vạn tộc cổ lộ, cho dù cái này một thời đại là hoàng kim thời đại cũng không có khả năng nhanh như vậy, mà chúng ta nhân tộc xuất hiện sở vô song cái này yêu nghiệt tự nhiên sẽ so chủng tộc khác nhanh. Lúc này thời điểm Đông Đảo Thiên Kiêu cũng đang thảo luận Sở Vô Song có thể hay không mặt đối với cái khác chư thiên vạn giới thiên kiêu, dù sao vạn tộc cổ lộ trên mặt thế nhưng là có được vạn tộc thiên kiêu. Mỗi một chủng tộc thiên kiêu cũng sẽ ở vạn tộc cổ lộ trên mặt thành công đột phá đại đế cảnh giới. Đương nhiên vạn tộc cổ lộ cũng là vẫn là người nhiều nhất cổ lộ, được xưng là thiên kiêu đá đặt chân, đồng thời cũng được xưng là thiên kiêu vẫn lạc chi địa, bởi vì chỗ đó vẫn lạc vô số thiên kiêu. Chính thức có thể chứng đạo đại đế cấp bậc thiên kiêu số lượng cũng không nhiều, thậm chí có thể nói tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong trăm vị thiên kiêu, không nhất định có một vị thiên kiêu có thể đi tới, mà đi ra thiên kiêu bên trong có thể chân chính đột phá đến đại đế cảnh giới cũng mười không còn một. Chương 887, vạn tộc cổ lộ quy tắc, Sở Vô Song ban đầu lấy được vạn tộc đệ nhất thiên kiêu xưng hào. Chương 887, vạn tộc cổ lộ quy tắc, Sở Vô Song ban đầu lấy được vạn tộc đệ nhất thiên kiêu xưng hào bởi vì có rất nhiều theo vạn tộc cổ lộ bên trong đi ra thiên kiêu đạo tâm đều đã bị chân chính thiên kiêu đánh cho vỡ tan, cho nên bọn hắn cảnh giới đại đa số đều dừng lại tại tiến nhập vạn tộc cổ lộ trước đó. Thậm chí có rất nhiều thiên kiêu cảnh giới ngã rơi xuống đại thánh cảnh giới mới từ vạn tộc cổ lộ bên trong đi tới. Đây cũng là vạn tộc cổ lộ tàn nhẫn chỗ. Chân chính đỉnh phong thiên kiêu tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong cũng không nhất định có thể thành công đột phá đến đại đế cảnh giới. Đương nhiên nhân tộc thiên kiêu 10 phần tin tưởng vững chắc Sở Vô Song có thể đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, cho dù Sở Vô Song cuối cùng không cách nào đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, hắn muốn đột phá đến đại đế cảnh giới cũng là 10 phần dễ dàng. Đây cũng là nhân tộc thiên kiêu đối vị này nhân tộc công nhận đệ nhất thiên kiêu tự tin. Đương nhiên vừa mới bắt đầu nhân tộc thiên kiêu đối với Sở Vô Song vị này công nhận đệ nhất thiên kiêu vẫn là có nhất định phủ định. Dù sao vừa mới bắt đầu hắn nhưng là một mực bị nhân tộc thiên kiêu cho rằng vây ở nhân tộc cổ lộ bên trong. Nhưng là hắn hiện tại trực tiếp tiến nhập vạn tộc cổ lộ cũng là thành công đã chứng minh Sở Vô Song cái danh xưng này nhân tộc đệ nhất thiên kiêu tên tuổi. Mà liên tại nhân tộc những thứ này thiên kiêu còn đang không ngừng thảo luận Sở Vô Song đồng thời. Một bên khác Sở Vô Song cũng là đi thẳng tới một phương khác thế giới bên trong. Hắn lúc này đi vào phương này thế giới về sau hắn cũng phát hiện phương này thế giới linh khí nồng độ muốn xa xa vượt qua nhân tộc cổ lộ. Mà lại càng quan trọng hơn là phương này thế giới pháp tắc xa xa vượt qua vừa mới hắn chỗ nhân tộc cổ lộ bên trong. Cho nên ở chỗ này muốn đột phá đến càng cao cảnh giới đem về càng thêm dễ dàng. Bất quá Sở Vô Song cũng phát hiện trước mặt mình là một mảnh hoang vu. Dường như nơi này đã từng phát sinh qua vô biên vô tận đại chiến đồng dạng. Mà liên tại Sở Vô Song vừa mới xuất hiện tại mảnh này hoang vu đại địa phía trên mặt đồng thời. Lúc này Sở Vô Song cũng cảm nhận được chính mình dường như bị giám thị đồng dạng. Dường như bầu trời phía trên có cái gì đồ vật chính tại giám thị chính mình đồng dạng. Mà lại càng quan trọng hơn là Sở Vô Song phát hiện chính mình mang tới Dương Tứ Lang cùng Lữ Bố đã không có đi theo tại phía sau mình. Nói cách khác hắn hộ đạo giả không cách nào tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong. Nghĩ tới chỗ này Sở Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Có điều rất nhanh hắn thì đem ánh mắt nhìn phía phía trước, bởi vì hắn có thể nhìn thấy phía trước có một tòa to lớn liên đài, mà lại càng quan trọng hơn là cái này tòa to lớn sen đài trung quanh còn thật nhiều nhỏ một chút liên đài. Trông thấy một màn này Sở Vô Song không chút do dự hướng thẳng đến liên đài phương hướng bay tới. Sau đó cả người liền đi thẳng tới trung ương nhất cái kia một tòa phía trên đài sen. Mới vừa tới đến cái này một tòa phía trên đài sen Sở Vô Song liền cảm nhận được một cỗ 10 phân áp lực kinh khủng. Dường như một tôn vô biên vô tận đại đế đang dùng cái kia kinh khủng khí tức nghiền ép tại Sở Vô Song trên thân. Mà cảm nhận được cái này cố khủng bố lực lượng Sở Vô Song cũng là lạnh hừ một tiếng. Sau đó hắn trên thân cái kia cố người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức trực tiếp bạo phát ra. Mà lại hiện tại Sở Vô Song cũng đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Cho nên hắn trên thân lực lượng tự nhiên xa xa vượt qua đồng dạng chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Mà liên tại Sở Vô Song lạnh hừ một tiếng đồng thời. Lúc này liên đài trên không cũng là lóe lên một đạo màu trắng bạc quang mang. Sau đó chỉ thấy một đạo màu trắng bạc quang mang trực tiếp tiến nhập Sở Vô Song trong đầu. Mà theo đạo này màu trắng bạc quang mang tiến nhập Sở Vô Song não hải bên trong đồng thời. Sở Vô Song cũng là rốt cuộc biết vạn tộc cổ lộ lai lịch. Nguyên lai cái gọi là vạn tộc cổ lộ chính là vì lịch luyện chư thiên vạn giới bên trong vạn tộc thiên kiêu. Sở Vô Song trước mặt những thứ này liên đài là chư thiên vạn giới bảo vật. Muốn đạp vào những năm này đài nhất định phải chiến thắng những cái kia tiến nhập vạn tộc cổ lộ thiên kiêu. Chỉ có thể tiến nhập vạn tộc thiên kiêu xếp hạng trước vạn tên người mới có thể tiến nhập liên đài bên trong. Mà Sở Vô Song hiện ở phía dưới lớn nhất cái này một tòa liên đài cũng là chư thiên vạn giới vạn tộc thiên kiêu đệ nhất chuyên trúc liên đài. Nói cách khác chỉ có Sở Vô Song trở thành chư thiên vạn giới thiên kiêu bên trong đệ nhất mới có thể có đến cái này một tòa chuyên trúc liên đài. Nếu như vậy hắn cũng có thể tại cái này một tòa chuyên trúc trên đài sen tu luyện, mà lại cách mỗi thời gian 10 năm nhất định phải một lần nữa đại chiến một trận. Bất quá trên đài sen thiên kiêu đều có không chiến tư cách, bất quá bọn hắn nhất định phải tiếp nhận cái khác thiên kiêu khiêu chiến. Xem hết liên quan tới vạn tộc cổ lộ giới thiệu về sau Sở Vô Song cũng là rốt cuộc hiểu rõ tới. Bất quá lúc này thời điểm hắn thì là cao mày nhìn lên trước mặt liên đài, bởi vì hiện tại tiến vào vạn tộc cổ lộ thiên kiêu chỉ có hắn một người. Như vậy nói cách khác hắn hiện tại còn không cách nào chiến thắng cái khác vạn tộc thiên kiêu. Nếu như vậy hắn tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ muốn tại cái này địa phương hoang vu tu luyện à? Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời phía trên. Bởi vì Sở Vô Song phát hiện bầu trời phía trên phảng phất có được thuộc tại chính mình ý thức. Ngay tại lúc Sở Vô Song ánh mắt vừa mới nhìn hướng bầu trời phía trên đồng thời, chỉ gặp bầu trời phía trên trực tiếp hiện ra một đạo màu hoàng kim quang mang. Một giây sau, màu hoàng kim quang mang chậm rãi hóa thành một đạo lại một đạo màu hoàng kim tiểu chữ. Những thứ này màu hoàng kim tiểu chữ xem ra tuy nhiên phức tạp, nhưng là Sở Vô Song cũng là minh bạch ý tứ trong đó. Nhân tộc thiên kiêu Sở Vô Song thành công thông quan nhân tộc cổ lộ, khen thưởng xưng hào vạn tộc đệ nhất thiên kiêu 10 năm. Theo đạo này màu hoàng kim tiểu chữ hiện lên ở vạn tộc cổ lộ trên không. Lúc này Sở Vô Song cảm nhận được trong cơ thể của mình xuất hiện một đạo nhu hòa khí tức. Sau đó cả người hắn cũng là trực tiếp rơi xuống đệ nhất tòa liên đài bên trong. Mà vừa mới hạ xuống cái này một tòa liên đài bên trong, Sở Vô Song liền cảm nhận được cái kia cô vô biên hoảng sợ linh khí. Nếu như ta ở chỗ này tu luyện chỉ sợ dùng không bao lâu thời gian liền có thể chứng đạo nhân hoàng cảnh giới. Sở Vô Song trên mặt còn mang theo một vẻ rung động cảm thụ được linh khí chung quanh nói ra. Hắn hiện tại có 10 phần lòng tin có thể tại thời gian mấy chục năm bên trong đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Bất quá đáng tiếc hắn cái này xương hào chỉ có thể bảo trì thời gian 10 năm. Nói cách khác hắn ở chỗ này chỉ có thể tu luyện thời gian 10 năm, mà lại chỉ cần có thiên kiêu tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong, vạn tộc cổ lộ liền sẽ cho ra tương ứng xương hào. Chỉ có chờ chân chính thiên kiêu số lượng đạt đến trình độ nhất định, vạn tộc cổ lộ mới sẽ mở ra vạn tộc thiên kiêu đại chiến. Đến lúc đó bọn hắn xương hào tự nhiên không có tác dụng quá lớn. Thời điểm đó bọn hắn liền muốn chân chính so đấu chính mình thực lực. Bất quá Sở Vô Song đối với chính mình có 10 phần lòng tin, bởi vì hắn tin tưởng mình có thể đánh bại hết thể địch nhân. Bởi vì tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong đều là vạn tộc thiên kiêu. Như vậy những thứ này thiên kiêu thực lực lớn đa số đều là tại chuẩn đế cảnh giới. Bởi vì chỉ có chuẩn đế trung hậu kỳ mới có thể thành công tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong. Mà tại chuẩn đế cảnh giới bên trong Sở Vô Song có thể nói là vô địch tồn tại. Đương nhiên cũng có khả năng đạt tới nửa bước đại đế cấp bậc cường giả tiến nhập nơi này. Bất quá đối với Sở Vô Song tới nói chỉ cần cho hắn thời gian 10 năm tu luyện, như vậy hắn cũng có thể xưng là nửa bước nhân hoàng cảnh giới. Đến lúc đó hắn cho dù là đại chiến sơ nhập đại đế cảnh giới cường giả cũng có thể làm được. Chương 888, tiến nhập vạn tộc cổ lộ vạn tộc thiên kiêu, vạn tộc đệ bát thiên kiêu Sở Yên Nhiên. Chương 888, tiến nhập vạn tộc cổ lộ vạn tộc thiên kiêu, vạn tộc đệ bát thiên kiêu Sở Yên Nhiên. Sau đó Sở Vô Song cũng là trực tiếp bế quan tu luyện lên. Dù sao tốt như vậy tu luyện trường cảnh hắn tự nhiên không thể lãng phí, mà lại hiện tại Sở Vô Song cũng là nghĩ nhanh chóng tu luyện đột phá đến càng cao cảnh giới. Nếu như vậy hắn cũng có thể trợ giúp cho Sở Phàm. Làm đại hạ đế quốc đại hoàng tử hắn tự nhiên rõ ràng đến đón lấy sẽ phát sinh thành tiên lộ. Hắn cũng rõ ràng chính mình phụ hoàng một mực tại chờ đợi lấy thành tiên lộ xuất hiện. Sở Vô Song cũng không hy vọng thành tiên lộ xuất hiện thời điểm chính mình thực lực còn không đạt được nhân hoàng cảnh giới. Nếu quả như thật là như vậy lời nói hắn muốn trợ giúp chính mình bị kia phụ hoàng thì mười phân khó làm đến. Mà liên tại Sở Vô Song lâm vào bế quan bên trong trạng thái đồng thời. Thời gian cũng là tại một chút như vậy một dọn đi qua. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm liền đi qua, mà cái này thời gian 3 năm bên trong Sở Vô Song cũng là đang không ngừng tu luyện. Đồng thời hắn cũng đang không ngừng hoàn thiện lấy con đường của mình. Mặc dù nói Sở Vô Song có thể dựa theo Sở Phàm nhân hoàng đạo đường thành công đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, nhưng là hắn muốn đi ra con đường của mình đương nhiên sẽ không cực hạn tại chính mình phụ hoàng đạo lộ. Bởi vậy cái này thời gian 3 năm bên trong Sở Vô Song thực lực mặc dù không có đạt được đề thăng, nhưng là cái này thời gian 3 năm bên trong, hắn lại là đem con đường của mình triệt để hoàn thiện. Hắn hiện tại muốn bước vào cái kia nửa bước 10 phân dễ dàng. Sở Vô Song tin tưởng mình trong vòng 7 năm sau đó thời gian bên trong tuyệt đối có cơ hội bước vào cái kia nửa bước nhân hoàng chi cảnh. Đến lúc đó cho dù là vạn tộc thiên kiêu tiến nhập cái này vạn tộc cổ lộ bên trong hắn cũng có thể trấn áp. Mà liên tại Sở Vô Song chính đang không ngừng hoàn thiện con đường của mình tu luyện đồng thời. Lúc này vạn tộc cổ lộ bên trong cũng là chậm rãi xuất hiện một đạo màu bạc quang mang. Sau đó chỉ thấy một vị người mặc một bộ ngân giáp thanh niên chậm rãi hiện lên ở vạn tộc cổ lộ bên trong. Hắn trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn lóe qua một vẻ vẻ kiêu ngạo. Trong tay càng là cầm lấy một thanh bạc vàng chiến thương. Cả người phảng phất như là cao cao tại thượng chiến thần đồng dạng. Mà lúc này vừa xuất hiện ở nơi này hắn cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt khóa chặt tại liên đài phương hướng. Sau đó cũng nhìn thấy phía trên đài sen ngồi lấy Sở Vô Song. Thật đúng là có thú, lại có người có thể tại bản thần tử trước mặt tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong, mà lại là nhân tộc thiên tiêu, xem ra cái này một thời đại mang bản thần tử không sẽ nhàm chán. Sau đó chỉ thấy hắn yên lặng nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng nói ra, sau khi nói xong trong ánh mắt còn xuất hiện một vẻ chiến ý mà liền tại vị này thanh niên tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, lúc này ở phía trên đài sen lại chậm rãi hiện ra một đạo màu hoàng kim tiểu chữ. Thiên thần tộc Thiên Kiêu thần đế Thiên Thành công thông quan Thiên thần cổ lộ thu hoạch được vạn tộc Thiên Kiêu thứ 2 tên xưng hào 10 năm theo đạo này, màu hoàng kim tiểu chữ chậm rãi hiện lên về sau, vị này thanh niên cũng chính là thần đế Thiên thân ảnh cũng là chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Sở Vô Song bên cạnh một tòa to lớn trên đài sen, bất quá cái này đạo to lớn liên đài so với Sở Vô Song dưới chân cái này đạo to lớn liên đài còn kém một số. Cảm nhận được trên đài sen linh lực về sau thần đế Thiên trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ mừng rỡ. Sau đó hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn thoáng qua Sở Vô Song, sau đó cả người liền trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu bế đóng lại. Lúc này Sở Vô Song tự nhiên phát hiện tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong thần đế Thiên. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không để ý tới thần đế Thiên. Mặc dù nói thần đế Thiên thiên phú 10 phân kinh khủng, nhưng là hắn Sở Vô Song cũng không sợ vạn tộc thiên tiêu. Mà ở sau đó Sở Vô Song cùng thần đế Thiên bế quan bên trong, cũng có rất nhiều vạn tộc thiên tiêu bắt đầu đào đi vào phương này thế giới bên trong. Trong đó vị thứ 3 đi vào vạn tộc cổ lộ bên trong chính là tại thần đế Thiên phía sau 2 năm về sau. Người này là Phượng Hoàng nhất tộc Thiên Hoàng tử. Đồng thời hắn phụ thân cũng là một vị tàn tiên cấp bậc tồn tại. Thiên Hoàng tử thiên phú 10 phân đáng sợ. Đi vào vạn tộc cổ lộ bên trong hắn tự nhiên trở thành vạn tộc đệ tam thiên tiêu. Mà tại Thiên Hoàng tử phía sau thì là Long tộc Thiên Tiêu Ngao Vân, hắn cầm giữ có nhân tộc Long Hoàng thể, cũng là thành công tại Thiên Hoàng tử đằng sau đi tới vạn tộc cổ lộ bên trong. Rất nhanh thời gian liền đi tới Sở Vô Song tiến nhập vạn tộc cổ lộ thứ thời gian 6 năm, lúc này vạn tộc cổ lộ bên trong đã xuất hiện 7 vị thiên tiêu. Bọn hắn theo thứ tự là nhân tộc thiên tiêu Sở Vô Song, thiên thần nhất tộc thiên tiêu Thần Đế Thiên Phượng Hoàng, nhất tộc thiên tiêu Thiên Hoàng Tử Long, tộc nhất tộc Long Hoàng Thể Ngao Vân, chiến thần nhất tộc thiên tiêu Thác Bạt Chiến Huyền Vũ, nhất tộc thiên tiêu Huyền Võ Cảnh Bạch Hổ, nhất tộc thiên tiêu có thể nói trừ chiến thần nhất tộc, thiên thần nhất tộc còn có Sở Vô Song vị này nhân tộc thiên tiêu bên ngoài, cái khác bốn đại thiên tiêu đều là bốn đại thần thú người. Mà theo thời gian chậm rãi đi qua cái này thời gian 6 năm đồng thời, lúc này một bên khác nhân tộc cổ lộ phía trên mặt cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Sở Vấn Đạo vị này trùng đồng giả cũng là triệt để vang dội tên tuổi của mình. Mà Sở Yên Nhiên cũng là tại Sở Vô Song rời đi năm thứ 7 thành công đi thông nhân tộc cổ lộ. Hiện tại Sở Yên Nhiên trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn lên bầu trời bên trong cửa lớn màu hoàng kim. Sau đó cả người không chút do dự trực tiếp tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong. Trong đoạn thời gian này mặt nàng thành công đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ. Sau đó bằng vào nàng cái kia người cường hãn hoàng pháp tắc nhanh chóng thông quan nhân tộc cổ lộ. Sau đó Sở Yên Nhiên cũng là trực tiếp biến mất tại nhân tộc cổ lộ bên trong. Mà nhìn lấy Sở Yên Nhiên biến mất tại nhân tộc cổ lộ bên trong về sau, nhân tộc cổ lộ bên trong chúng tiên tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ cảm khái. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới đệ nhị cái xông qua nhân tộc cổ lộ lại là đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này. Sau đó rất nhiều thiên tiêu trong ánh mắt trừ cảm khái bên ngoài, càng nhiều thì là chấn kinh đại hạ đế quốc thiên tiêu thực lực. Mà một bên khác Sở Yên Nhiên thì là đi thẳng tới vạn tộc cổ lộ bên trong. Tới chỗ này nàng cũng là thành công trở thành vạn tộc đệ bát thiên tiêu. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là sơ đại bài danh. Mà Sở Yên Nhiên cũng là thấy được Sở Vô Song bọn người. Có điều rất nhanh nàng liền bị hút tới thứ 8 tòa trên đài sen. Cảm nhận được phía trước mấy người thực lực về sau, Sở Yên Nhiên cũng là trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện lên. Bởi vì trước mặt hắn mấy người trừ Huyền Vũ cùng Bạch Hổ bên ngoài, cái khác đều đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Trong đó Sở Vô Song cùng Thần Đế Thiên Khí tức càng là 10 phân kinh khủng. Hiển nhiên hai người tại chuẩn đế viên mãn cảnh giới bên trong đã đi rất xa. Khoảng cách chân chính đại đế cảnh giới đã không có quá lớn khoảng cách, cho nên hiện tại Sở Yên Nhiên tự nhiên sinh ra một vẻ cảm giác cấp bách. Mà theo Sở Yên Nhiên tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong về sau, tiếp xuống vạn tộc thiên kiêu cũng là ào ào tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong. Trong đó thiên sứ nhất tộc thiên kiêu cũng bắt đầu tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong. Thiên thần nhất tộc thiên kiêu cũng lần nữa có thiên kiêu tiến nhập vạn tộc cổ lộ. Thời gian rất nhanh liền đi tới Sở Vô Song tiến nhập vạn tộc cổ lộ thứ 10 năm, đây cũng là hắn vạn tộc đệ nhất thiên kiêu xương hào vừa mới kết thúc thời gian. Chương 889, vạn tộc thiên kiêu lôi đài lên, lôi đài tranh đoạt chiến bắt đầu. Chương 889, vạn tộc thiên kiêu lôi đài lên, lôi đài tranh đoạt chiến bắt đầu. Mà lúc này tại Sở Vô Song trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến một loại 10 phân trình độ kinh khủng. Hiện tại hắn quanh thân uốn lượn lấy màu hoàng kim quang mang, những thứ này màu hoàng kim quang mang bên trong đều tản ra kẻ đáng sợ hoàng pháp tắc khí tức, cái này liền là chân chính nhân hoàng pháp tắc tu luyện tới cực hạn khí tức. Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại Sở Vô Song trên thân tán phát đi ra khí tức đã không còn là chuẩn đế cảnh giới, chính xác tới nói, hiện tại Sở Vô Song đã thành công đột phá đến nửa bước nhân hoàng cảnh giới. Nói cách khác hắn hiện tại chỉ cần độ kiếp liền có thể trở thành truyền thuyết bên trong nhân hoàng cảnh giới cường giả. Bất quá bây giờ Sở Vô Song cũng không có lựa chọn độ kiếp thành vì nhân hoàng cảnh giới cường giả. Ngược lại là đem chính mình tu vi triệt để đẩy đến nửa bước nhân hoàng cảnh giới. Thực lực tại mọi người bên trong cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Hắn lúc này cũng là chậm rãi mở mắt, sau đó bình tĩnh nhìn phía trước mình những thứ này cái khác vạn tộc thiên tiêu. Có lẽ là bởi vì những thứ này vạn tộc thiên tiêu cũng đã biết vạn tộc cổ lộ bên trong những thứ này chân chính bài danh. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch mỗi 10 năm tất có một trận đại chiến, cho nên rất nhiều vạn tộc thiên tiêu đều ngẩng đầu lên nhìn qua Sở Vô Song phương hướng. Bọn hắn ánh mắt bên trong đều mang một vẻ nóng rực. Làm vạn tộc thiên tiêu trong lòng của bọn hắn tự nhiên cảm thấy mình là tối cường. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng để một vị nhân tộc thiên tiêu một mực đảm nhiệm lấy vạn tộc đệ nhất thiên tiêu danh tiếng. Nhất là lúc này thiên thần nhất tộc vị kia Thần Đế Thiên. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ nóng rực cùng chiến ý nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn trên thân tán phát đi ra cố khí tức kia cũng đạt tới nửa bước đại đế cấp bậc tồn tại. Mà bọn hắn thiên thần nhất tộc đại đế cấp bậc tồn tại lại được xưng là thần đế. Nói cách khác hắn hiện tại đã đạt đến nửa bước thần đế cấp độ. Đương nhiên trừ Thần Đế Tiên đạt đến một bước này bên ngoài, lúc này Thiên Hoàng Tử cũng là đạt đến một bước này. Mà lại trừ Thiên Hoàng Tử bên ngoài còn có vị kia cầm giữ có thiên yêu chi thể yêu tộc tiên tiêu. Hắn là tại phía sau của đám người đi vào vạn tộc cổ lộ. Bất quá có thể cảm thụ được, hắn trong thân thể phát ra lực lượng đã không kém gì đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả. Nói cách khác người này thực lực cũng là đạt đến nửa bước đại đế cấp bậc. Mà trong đoạn thời gian này mà tiến nhập mảnh này vạn tộc cổ lộ thiên kiêu đã đạt đến trên 100 vị. Cả nhân tộc thiên kiêu chỉ có 3 vị. Trừ Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên bên ngoài, nhân tộc lại tới một vị đỉnh phong thiên kiêu. Mà vị này đỉnh phong thiên kiêu chính là nắm giữ hoang cổ thánh thể thiên kiêu. Hắn thực lực cùng Sở Yên Nhiên một dạng cùng chỗ tại chuẩn đế hậu kỳ. Cho nên nói chư thiên vạn giới thiên kiêu bên trong có 3 vị nhân tộc thiên kiêu. Cái khác thiên kiêu liền toàn bộ là chư thiên vạn tộc thiên kiêu. Mà liên tại đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Vô Song trên thân đồng thời. Chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên lóe qua một đạo 10 phân kinh khủng màu trắng bạc quang mang. Sau đó chỉ thấy đạo này màu trắng bạc quang mang rất nhanh thì tại bọn hắn phía trước tạo thành một cái to lớn chiến trường, hoặc là nói hình thành là một cái to lớn lôi đài. Vốn là chư thiên vạn giới chiến trường là từ vô số mảnh lôi đài tạo thành. Có thể là bởi vì tiến nhập chư thiên vạn tộc cổ lộ thiên tiêu số lượng không đủ nhiều nguyên nhân, cho nên lần này lôi đài vẹn vẹn chỉ có một cái. Dù sao mấy trăm vị thiên tiêu đại chiến tự nhiên 10 phân nhẹ nhõm là có thể giải quyết. Theo cái này một cái lôi đài chậm rãi hình thành về sau, Sở Vô Song mấy người cũng là cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực. sau đó cái này một cỗ to lớn hấp lực trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ hút tới lôi đài bên trong. Sau đó chỉ thấy lôi đài chính trên không chậm rãi nổi lên một đạo lại một đạo tên. Những tên này chính là Sở Vô Song một nhóm đã tiến nhập vạn tộc cổ lộ thiên tiêu. Rất nhanh Sở Vô Song tên liền xếp tại phía trước nhất. Tại hắn danh tự phía dưới thình lình chính là vị kia thần đế thiên. Hiển nhiên tên bây giờ thứ hạng là lấy vừa mới bắt đầu tiến nhập vạn tộc cổ lộ tên bài danh tiến hành. Đến mức Sở Yên Nhiên như cũ tại thứ 8 tên. Nhân tộc vị kia hoang cổ thánh thể thì là xếp tại thứ 70 nhiều tên. Sau đó chỉ thấy những tên này bắt đầu không ngừng biến hóa. Một giây sau chỉ thấy yêu tộc vị kia thiên yêu thể sở hữu giả tên trực tiếp xuất hiện ở bên trên. Đồng thời thiên sứ nhất tộc một vị thiên tiêu tên cũng là xuất hiện ở phía trên. Hai vị thiên tiêu tên xuất hiện tại phía trên về sau. Chỉ thấy hai người trên thân tản mát ra hai đạo màu trắng bạc quang mang. Một giây sau, hai người thân thể liền đi thẳng tới lôi đài trung ương. Trông thấy một màn này Sở Vô Song mọi người cũng là minh bạch, đạo này màu trắng bạc quang mang ngay tại đem bọn hắn danh tự sắp xếp. Sau đó bọn hắn hiện tại cần phía trên lôi đài phân ra thắng bại. Đồng thời trong đầu của bọn hắn bên trong cũng là trong nháy mắt thì có lôi đài tin tức. Phía trên lôi đài đại chiến người có thể chém giết đối diện đối thủ. Nói cách khác cho dù là hắn đem đối diện đối thủ chém giết, cũng không có vấn đề quá lớn. Lúc này yêu tộc thiên yêu thể trong ánh mắt mang theo một vẻ trêu tức nhìn lên trước mặt vị này thiên sứ nhất tộc thiên tiêu. Thiên yêu thể thực lực vốn là đạt đến nửa bước yêu đế cấp độ, mà trước mặt vị này thiên sứ nhất tộc thiên tiêu thực lực thì vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế hậu kỳ. Cho nên hắn hiện tại đang nhìn hướng lên trời yêu thể thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ đăm chất. Bất quá dù vậy, thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu cũng không có lựa chọn lùi bước. Chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp hiện hóa ra trên lưng mình những cái kia thuộc về thiên sứ sĩ bảng. Một giây sau, một đôi màu bạc trắng cánh trực tiếp đưa nó tôn lên 10 phân hoàn mỹ. Đồng thời vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu cũng là bay thẳng đến không trung đi. Trên thân cái kia kinh khủng khí tức hướng thẳng đến yêu tộc vị này thiên yêu thể chiếu nghiêng xuống. Bất quá đã đạt tới nửa bước đại đế cấp bậc yêu tộc thiên yêu thể lại làm sao có thể yếu như vậy. Chỉ thấy hắn 10 phân tùy tiện liền chặn lại vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu tiến công. Đồng thời trong tay cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một thanh trường kiếm. Một kiếm hướng về trên bầu trời thiên sứ nhất tộc thiên kiêu bổ ra. Sau đó liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng kiếm khí, hướng thẳng đến thiên sứ nhất tộc vị này thiên kiêu mà đi. Mà thiên sứ nhất tộc vị này thiên kiêu nhìn thấy một màn này, cũng là nhanh chóng sử dụng cái kia đôi cánh ngăn cản. Sau đó chỉ thấy một đạo sức mạnh hết sức khủng bố trực tiếp đánh vào thiên sứ nhất tộc vị này thiên kiêu trên thân. Một giây sau, cả người hắn liền bị cái này cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Sau đó hung hăng nện tại phía trước lôi đài phía trên. Trong nháy mắt liền đem lôi đài phía trên đập ra một cái hố sâu to lớn. Bất quá bởi vì lôi đài là vạn tộc cộng đồng sáng lập lôi đài cho nên cho dù là chuẩn đế hậu kỳ thiên sứ nhất tộc thiên tiêu cũng bèn bèn chỉ là đập ra một cái hố sâu. Mà thiên sứ nhất tộc một ngày này thì nhìn thấy một màn này, thì là nhanh chóng theo trong hố sâu bỏ lên đi ra. Cánh sau lưng trực tiếp lần nữa mang theo hắn hướng về bầu trời mà đi. Sau đó chỉ thấy hắn cánh sau lưng hóa thành một đạo lại một đạo lợi nhận hướng thẳng đến phía trước vị này yêu tộc thiên yêu thể đánh tới. Khủng bố lực lượng phảng phất muốn đem chọn cái lôi đài đều triệt để hủy diệt đồng dạng. Chương 890, yêu tộc thiên yêu thể kinh khủng, tư thế hiên ngang Sở Yên Nhiên. Chương 890, yêu tộc thiên yêu thể kinh khủng, tư thế hiên ngang Sở Yên Nhiên. Mà yêu tộc thiên yêu thể nhìn thấy một màn này thì là không có chút nào lo lắng. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hiện ra một vệt nụ cười, sau đó cả người trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một đoàn màu đỏ rực quang mang. Sau đó chỉ thấy hắn tay trường kiếm bên trong trong nháy mắt hướng về trên bầu trời chém ra một kiếm. Một giây sau chỉ thấy một đạo màu đỏ rực quang mang trực tiếp xuất hiện tại giữa phiến thiên địa này. Đồng thời đạo này màu đỏ rực quang mang cũng là trực tiếp đem trước mặt những này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu công kích toàn bộ ngăn trở. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này đạo quang mang bên trong còn mang theo càng thêm khủng bố lực lượng, hướng thẳng đến thiên sứ nhất tộc thiên kiêu phương hướng đánh tới. Trong nháy mắt liền để thiên sứ nhất tộc vị này thiên kiêu cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đồng thời cả người cũng là bị đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp lần nữa chấn bay ra ngoài. Hắn thân thể trong nháy mắt ở trên bầu trời hóa thành một đạo lại một đạo hư vô khí huyết biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy bầu trời bên trong có một đạo lại một đạo huyết khí từ trên cao rơi xuống. Từ nơi này cũng có thể báo trước đến vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu vẫn lạc. Có thể nói cái lôi đài này vốn chính là 10 phân tàn nhẫn tồn tại. Nếu như vô tình gặp hắn những cái kia thiện lương một điểm thiên kiêu, yếu đối như vậy một điểm thiên kiêu có khả năng còn có cơ hội sống sót. Nhưng là nếu như gặp phải tàn nhẫn thiên kiêu, như vậy cơ hội sống sót thì 10 phân xa vời. Mà yêu tộc thiên yêu thể làm xong đây hết thảy về sau, thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía lôi đài phía trên cái khác vạn tộc thiên kiêu trên thân. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khiêu khích nhìn một cái Sở Vô Song. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là hết sức bình tĩnh nhìn yêu tộc vị này thiên yêu thể. Mặc dù nói yêu tộc vị này thiên yêu thể thực lực không kém, nhưng ở hắn Sở Vô Song trước mặt cũng liền như thế. Mà thiên sứ nhất tộc một vị khác đứng tại lôi đài phía trên thiên kiêu thấy cảnh này trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ phẫn nộ. Bất quá đáng tiếc là thiên sứ nhất tộc vị này thiên kiêu thực lực cũng bèn bèn chỉ là chuẩn đế hậu kỳ. Cho nên hắn cho dù lại thế nào muốn vì chính mình vị này thiên kiêu báo thù cũng làm không được. Mà theo yêu tộc thiên yêu thể đạt được trận này đại chiến sau khi thắng lợi, chỉ thấy cả người hắn thân thể lần nữa hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang xuất hiện ở lôi đài biên giới. Đồng thời lôi đài phía trên cũng là chậm rãi lần nữa nổi lên hai cái tên. Lần này hiện lên hai cái tên trong đó có một cái Sở Vô Song hết sức quen thuộc, bởi vì bên trong một cái tên chính là Sở Yên Nhiên, mà một cái khác thì là yêu tộc thiên kiêu. Yêu tộc cũng không phải là duy nhất cá thể, bọn hắn là từ rất nhiều yêu tộc tạo thành. Lúc này xuất hiện tại lôi đài trung ương vị này yêu tộc thiên tiêu đương nhiên đó là một vị chuẩn đế trung kỳ thiên tiêu. đồng thời hắn xuất hiện tại vạn tộc chiến trường thời gian cũng không tính đặc biệt sớm. Tiếp cận trận này lôi đài chiến tức sắp mở ra thời điểm hắn mới tiến nhập cái này một mảnh chiến trường. Mà Sở Yên Nhiên thì là hết sức bình tĩnh nhìn trước mặt vị này yêu tộc thiên tiêu. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên nhanh chóng hướng thẳng đến vị này yêu tộc thiên tiêu đánh ra một trường. Sau đó trên người của nàng liền tản mát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm. Cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm trực tiếp đem chung quanh hư không triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Đồng thời chung quanh hư không bên trong cũng là tản mát ra 10 phân kinh khủng hỏa diễm khí tức. Lửa cháy ngập trời hướng thẳng đến yêu tộc vị này thiên tiêu nghiền ép xuống. Mà yêu tộc vị này thiên tiêu nhìn thấy một màn này trong ánh mắt thì là xuất hiện một vẻ rung động. Hắn cũng không nghĩ tới nhân tộc thiên tiêu bên trong lại có như thế tồn tại cường đại. Tại hắn trong ấn tượng, nhân tộc thiên tiêu đều là rất yếu tồn tại. Bất quá kịp phản ứng hắn cũng là nhanh chóng hướng về trên bầu trời phóng đi. Đồng thời cả người hắn thân thể trực tiếp hóa thành hơn ngàn trượng. Một đầu mọc ra một đôi kinh khủng lâu dài như ma xuất hiện ở thiên địa ở giữa. Hắn trên thân cái kia cố kinh khủng lông tóc trực tiếp chặn trên bầu trời hỏa diễm. Bất quá dù vậy hắn trên thân cũng là bị hỏa diễm tiêu đến tối đen. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới trước mặt mình vị này chuẩn đế trung kỳ yêu tộc tiên tiêu vậy mà có thể ngăn cản được chính mình công kích. Có điều rất nhanh Sở Yên Nhiên lần nữa đem chính mình trên thân cái kia cố kinh khủng hỏa diễm trực tiếp bạo phát ra. Cố này hỏa diễm bên trong mang theo niết bàn chi ý, dù sao trong cơ thể nàng hỏa diễm vốn chính là phượng hoàng thánh thể mang tới hỏa diễm, cho nên cái này nói trong ngọn lửa tự nhiên mang theo niết bàn khí tức. Mà cảm nhận được Sở Yên Nhiên trong thân thể phượng hoàng thánh thể mang tới hỏa diễm đồng thời, lúc này phượng hoàng nhất tộc tiên tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy Sở Yên Nhiên. Chỉ thấy vị này phượng hoàng nhất tộc tiên tiêu khẽ miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Sau đó chậm rãi nhìn lên bầu trời bên trong Sở Yên Nhiên, không nghĩ tới nhân tộc thiên kiêu bên trong lại có giác tỉnh ta phượng hoàng nhất tộc tuyệt thế thể chất phượng hoàng thánh thể tồn tại. Sau đó chỉ thấy vị này phượng hoàng nhất tộc thiên kiêu giằng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong ánh mắt của nàng bên trong còn mang theo một vẻ tò mò. Hiển nhiên đối với nắm giữ phượng hoàng thánh thể Sở Yên Nhiên mười phân hiếu kỳ, mà tại bên người nàng mấy vị khác bốn đại thần thú thiên kiêu, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn trên bầu trời Sở Yên Nhiên. Mà lúc này Sở Yên Nhiên trên thân cái kia cỗ kinh khủng phượng hoàng thánh hỏa đã rơi xuống. Chỉ thấy mảnh này hỏa diễm trực tiếp đem chọn cái lôi đài đều triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Trong nháy mắt thì tại lôi đài phía trên tạo thành một cái hỏa hải, đem nàng cùng yêu tộc thiên tiêu triệt để nuốt vào trong đó. Đợi mảnh này hỏa diễm chậm rãi tán đi về sau, chỉ thấy Sở Yên Nhiên trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía trước. Trên người của nàng thậm chí ngay cả một điểm ba động đều không có, mà trước mặt nàng vị này yêu tộc thiên tiêu thì là đã hấp hối ghé vào lôi đài phía trên. Bất quá bây giờ vị này yêu tộc thiên tiêu kết quả cũng so vừa mới thiên sứ nhất tộc vị kia thiên tiêu kết quả tốt. Bởi vì yêu tộc vị này thiên tiêu cũng không có vẫn lạc tại lôi đài phía trên, mà vừa mới thiên sứ nhất tộc vị kia thiên tiêu thế nhưng là trực tiếp vẫn lạc tại lôi đài phía trên. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên đi thẳng tới lôi đài bên ngoài, trong ánh mắt mang theo một vẻ cao ngạo nhìn thoáng qua chung quanh những thứ này cái gọi là thiên tiêu. Sở Yên Nhiên sở dĩ có thể nhanh như vậy thì đánh bại vị này yêu tộc thiên tiêu, chủ yếu là bởi vì nàng bây giờ khoảng cách chuẩn đế viên mãn cảnh giới đã không xa. Bọn hắn tu luyện liên hoa phía trên tu luyện tốc độ đã xa xa vượt qua ngoại giới, cho nên Sở Yên Nhiên tu luyện tốc độ tự nhiên 10 phân cấp tốc. Mà yêu tộc vị này thiên kiêu lúc này thời điểm cũng là bị một đạo màu trắng bạc quang mang trực tiếp chuyển qua lôi đài biên giới. Dù sao hiện tại yêu tộc vị này thiên kiêu đã thua, mà Sở Yên Nhiên cũng là thành công lấy được một phen thắng lợi. Theo Sở Yên Nhiên lấy được trận này đại chiến sau khi thắng lợi, lúc này lôi đài trên không lại xuất hiện lần nữa một hàng màu bạc trắng tiểu chữ. Sau đó chỉ thấy thiên thần nhất tộc thần đế thiên xuất hiện ở lôi đài trung ương, mà ở đối diện hắn thì là một vị mới vừa tiến vào mảnh này vạn tộc cổ lộ thiên kiêu. Người này thực lực không phải đặc biệt cường đại, vẹn vẹn chỉ là đạt tới chuẩn đế hậu kỳ thôi. Cho nên đối với thần đế ngày qua mà nói tự nhiên có thể mười phân nhẹ nhõm liền giải quyết vị này tiến nhập vạn tộc cổ lộ vạn tộc thiên kiêu. Chương 891, kinh khủng sở vô song, thời gian pháp tắc bại yêu tộc chuẩn đế viên mãn thiên kiêu. Chương 891, kinh khủng sở vô song, thời gian pháp tắc bại yêu tộc chuẩn đế viên mãn thiên kiêu. Cho nên vị này thần đế thiên cũng là rất dễ dàng thì lấy được trận này đại chiến thắng lợi. Kế tiếp thiên hoàng tử cùng bốn đại thần thú chủng tộc thiên kiêu cũng là rất dễ dàng thì lấy được thắng lợi. Thì liên sở vô song vị này nhân tộc đệ nhất thiên kiêu gặp phải vạn tộc thiên kiêu, cũng chẳng qua là một vị chuẩn đế trung kỳ tồn tại. Có thể nói bọn hắn những thứ này vạn tộc đứng đầu nhất thiên tiêu, hết sức dễ dàng liền lấy được thắng lợi cuối cùng. Cũng hoặc là nói đây là vạn tộc cổ lộ an bài, cũng không có để bọn hắn những thứ này chân chính đứng đầu nhất thiên tiêu đối lên. Ngược lại là để bọn hắn đối lên những cái kia yếu một điểm thiên tiêu. Có thể là vạn tộc cổ lộ hy vọng để vạn tộc bên trong đứng đầu nhất thiên tiêu tại sau cùng thời gian đến va chạm. Lúc này mới bởi vậy an bài. Kế tiếp đại chiến cũng là cùng vừa mới bắt đầu không sai biệt lắm. Bất quá yêu tộc vị kia thiên yêu thể vẫn là hết sức tàn nhẫn. Hắn gặp phải mỗi một vị địch nhân đều bị hắn triệt để chém giết. Điều này cũng làm cho vạn tộc thiên kiêu đối yêu tộc vị này thiên yêu thể mười phân kiêng kỵ. Thi liên chiến thần nhất tộc vị kia đỉnh phong thiên kiêu cùng thiên thần nhất tộc đỉnh phong thiên kiêu đối yêu tộc vị này thiên yêu thể cũng là như mày. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới yêu tộc vị này thiên yêu thể vậy mà như thế tàn nhẫn. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn tuy nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng là mảnh này chiến trường vốn là không có quy định, mà lại chưa trưởng thành lên thiên kiêu cuối cùng không tính là chân chính thiên kiêu. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không nói thêm gì. Mà theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong nháy mắt đại chiến đã phân ra 20 vị trí đầu. Sở Yên Nhiên bằng vào nàng cái kia đáng sợ thể chất cùng thực lực cũng là trực tiếp tiến nhập này cấp độ bên trong. Mà nhân tộc bị kêu hoang cổ thánh thể thì là trực tiếp ngừng lưu tại 20 về sau. Có điều nhân tộc có hai vị đỉnh phong thiên tiêu có thể tiến nhập bực này liệt được cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Sở hữu lôi đài biên giới thiên tiêu nhìn thấy những thứ này chân chính đỉnh phong thiên tiêu thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Bởi vì bọn hắn cũng biết đây mới thực là đỉnh phong thiên tiêu ở giữa đại chiến. Mặc dù nói bọn hắn tại mỗi người thế lực cũng thuộc về đứng đầu nhất thiên tiêu. Thậm chí có thể nói bọn hắn tại mỗi người thế giới đang ở bên trong cũng coi là đứng đầu nhất thiên tiêu. Nhưng là bọn hắn hiện tại cũng là chân chính ý thức được, bọn hắn cùng những cái kia tối yêu nghiệt thiên tiêu đến cùng có cỡ nào chênh lệch. Mà theo cái này bài danh bắt đầu chậm rãi xuất hiện về sau, chỉ thấy trận tiếp theo hai cái tên cũng là chậm rãi xuất hiện ở không trung. Bên trong một cái chính là Sở Vô Song, vị này nhân tộc đỉnh phong thiên tiêu, mà ở đối diện hắn thì là một vị yêu tộc thiên tiêu. Bất quá vị này yêu tộc thiên tiêu cũng là mười phân cường hãn, hắn thực lực vậy mà cũng là chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại. Đồng thời hắn cũng là yêu tộc trừ vị kia thiên yêu thể bên ngoài duy nhất tiến vào 20 vị trí đầu hàng ngũ thiên tiêu. Lúc này yêu tộc vị này thiên tiêu nhìn gặp chính mình đối thủ là nhân tộc Sở Vô Song về sau trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì tại trường thiên tiêu bên trong Sở Vô Song cùng thiên thần nhất tộc thiên tiêu cũng hoặc là thiên hoàng tử còn có vị kia yêu tộc thiên yêu thể được xưng là bốn đại đỉnh tiêm thiên tiêu. Bọn hắn là lớn nhất có cơ hội thành công lấy được vạn tộc thiên tiêu đệ nhất tồn tại. Cho nên lần này yêu tộc thiên tiêu tại đối lên Sở Vô Song về sau, hắn trên mặt tự nhiên mang theo một vẻ lo lắng cùng nghiêm trọng. Mà Sở Vô Song thì là hết sức bình tĩnh nhìn trước mặt vị này yêu tộc thiên tiêu. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân cũng không có tán phát ra cái gì khí tức. Trong ánh mắt ngược lại mang theo một vẻ bình tĩnh, đương nhiên lúc này thời điểm hắn cũng không có tính toán sớm đối với trước mặt vị này yêu tộc thiên tiêu xuất thủ. Mà trước mặt vị này yêu tộc thiên tiêu nhìn thấy một màn này, thì là không chút do dự lựa chọn trực tiếp đối với Sở Vô Song xuất thủ. Chỉ thấy hắn trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện một cây trường thương. Đồng thời toàn bộ người trên thân cũng là tản ra đáng sợ khí huyết. Khí huyết lực lượng thậm chí đã siêu việt toàn bộ bầu trời. Sau đó chỉ nhìn cái này một cây trường thương hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là mười phân bình tĩnh hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó chỉ thấy chung quanh hắn phảng phất có một đạo thời gian trường hà đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó đồng dạng. Trước mặt hắn vị này yêu tộc thiên tiêu, trong tay trường thương trong nháy mắt thì như ngừng lại hắn bên ngoài. Sở Vô Song tại những năm này thời gian bên trong cũng không có vẹn vẹn chỉ là tu luyện nhân hoàng pháp tắc. Thời gian pháp tắc cũng bị hắn tu luyện đến đại đế cấp bậc cường giả mới có thể tu luyện tới cấp độ. Bởi vậy hắn một bước này tự nhiên cũng là cải biến thời gian pháp tắc lực lượng. Cho nên trước mặt vị này yêu tộc thiên tiêu công kích tự nhiên không cách nào làm bị thương hắn. Mà trông thấy yêu tộc vị này thiên tiêu công kích không có rơi tại chính mình trên thân Sở Vô Song cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn mười phân bình tĩnh dò ra tay. Sau đó nhẹ nhõm liền cầm yêu tộc vị này thiên tiêu trong tay trường thương. Chỉ thấy hắn dùng lực hất lên liền trực tiếp đem yêu tộc vị này thiên tiêu vung bay ra ngoài. Mà làm xong đây hết thể Sở Vô Song thì là lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Bên cạnh hắn cái kia cỗ thời gian pháp tắc khí tức cũng là triệt để ảnh hưởng tới toàn bộ lôi đài bên trong thời gian. Bởi vậy làm hắn bước ra một bước thời điểm đã đi tới vị này yêu tộc thiên tiêu trước mặt. Sau đó liền gặp hắn một chỉ trực tiếp đem vị này yêu tộc thiên tiêu đánh bay ra ngoài. Sau đó chỉ thấy vị này yêu tộc thiên tiêu cánh tay phải trong nháy mắt liền bị cỗ này thời gian lực lượng tổn vệ. Đồng thời cả người thân thể cũng là hóa thành một đạo huyết khí tiêu tán không thấy. Có điều rất nhanh cả người hắn thân thể xuất hiện lần nữa tại lôi đài biên giới. Hắn lúc này gương mặt bên trong đã không có chút nào huyết khí, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kinh hãi nhìn lấy lôi đài trung ương cái kia đạo còn như tiên nhân lâm phàm đồng dạng thân ảnh. Đồng thời hắn cũng có thể theo Sở Vô Song trên thân cảm nhận được cái kia cố bá đạo khí tức, mà Sở Vô Song lúc này thời điểm thì là đem ánh mắt nhìn phía thần đế thiên mấy người trên thân. Sau đó cái này mới chậm rãi hướng về phía trước lần nữa bước ra một bước. Sau đó cả người cũng là trực tiếp xuất hiện tại lôi đài biên giới. Đồng thời trận này đại chiến thắng lợi cũng là triệt để hiện lên ở trước mặt mọi người. Vị này nhân tộc thiên kiêu thực lực không tệ, quả nhiên không hổ là đệ nhất cái tiến nhập vạn tộc cổ lộ tồn tại, thời gian pháp tắc bị hắn tu luyện đến đứng đầu nhất tồn tại, thật đúng là chờ mong có thể đánh với hắn một trận đâu. Lúc này thần đế thiên vẻ mặt thành thật nhìn lấy Sở Vô Song mở miệng nói, vừa mới bắt đầu hắn có lẽ không phải đặc biệt tán thành Sở Vô Song thực lực, nhưng là Sở Vô Song trận này đại chiến cũng là triệt để xác nhận Sở Vô Song chân chính chiến lực, cho nên trong nháy mắt liền để vị này tiên thần nhất tộc thiên kiêu đối Sở Vô Song cảm thấy mong đợi lên. Thật là đáng sợ thời gian pháp tắc lực lượng, nếu như ta đối lên chính là hắn thật sự có thể thủ thắng sao? Bất quá lúc này thời điểm hắn vô cùng rõ ràng chính mình đừng nói là chiến thắng Sở Vô Song, tức mà có thể ngăn cản được Sở Vô Song công kích cũng coi là không tệ. Mà lúc này chiến thần nhất tộc thiên tiêu thì là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng nói ra, hắn mặc dù là chiến thần nhất tộc đệ nhất thiên tiêu, nhưng là hiện tại chiến thần nhất tộc vị này thiên tiêu thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Đương nhiên hắn chuẩn đế viên mãn cảnh giới tự nhiên muốn vượt qua yêu tộc vị kia chuẩn đế viên mãn cảnh giới thực lực, bởi vì hắn đã có đột phá đến đại đế cấp bậc thực lực. Chương 892, Sở Yên Nhiên đại chiến Huyền Vũ nhất tộc thiên tiêu. Sở Yên Nhiên tiên sứ chuyển thừa bại lộ. Chương 892, Sở Yên Nhiên đại chiến Huyền Vũ nhất tộc thiên tiêu. Sở Yên Nhiên tiên sứ chuyển thừa bại lộ. Đương nhiên lúc này thời điểm có loại này suy nghĩ không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn hai người. Lúc này tiến nhập phương này vạn tộc cổ lộ vạn tộc thiên tiêu, trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ rung động nhìn qua Sở Vô Song, bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn mới phát hiện Sở Vô Song thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thì liền lúc này thời điểm thiên hoàng tử cũng là nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn phía Sở Vô Song phương hướng, trong ánh mắt càng nhiều thì là vẻ chờ mong. Trừ Thiên hoàng tử bên ngoài, vị kia cầm giữ có thiên yêu thể yêu tộc đỉnh phong thiên kiêu trong ánh mắt thì là xuất hiện một vẻ sát ý, không nghĩ tới cái này thời đại làm bên trong nhân tộc thiên kiêu lại có thể nắm giữ một vị đáng sợ như vậy tồn tại, bất quá đã nhân tộc có như thế yêu nghiệt thiên kiêu, như vậy thì không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng nói ra, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt sát ý cũng là càng phát nồng đậm. Mà Sở Vô Song tự nhiên cũng là nhìn thấy yêu tộc vị này thiên yêu thể sát ý, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ung dung không đội nhìn lấy vị này yêu tộc thiên yêu thể. Sau đó lúc này mới bình tĩnh lần nữa đem chính mình thu hồi ánh mắt lại. Dường như yêu tộc vị này thiên yêu thể đối với hắn mà nói cũng là một vị tiểu tiểu thiên kiêu đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Mà trông thấy một màn này, yêu tộc thiên yêu thể thì là càng phát phẫn nộ. Hắn lúc này hận không thể trực tiếp đi lên đem Sở Vô Song xé nát. Bất quá đáng tiếc là hiện tại vẫn chưa tới hắn đối lên ra Sở Vô Song thời điểm. Theo Sở Vô Song lấy được trận này đại chiến sau khi thắng lợi, tiếp xuống trận thứ 2 đại chiến chính là từ Sở Yên Nhiên đại chiến Huyền Vũ. Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên kiêu thực lực đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Cùng Sở Yên Nhiên ở giữa y nguyên kém một cái tiểu cảnh giới. Hoặc là nói Sở Yên Nhiên khoảng cách Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên tiêu kém một cái tiểu cảnh giới. Chỉ thấy Huyền Vũ cùng Sở Yên Nhiên, hai người trong nháy mắt thì xuất hiện ở lôi đài trung ương. Huyền Vũ trong ánh mắt mang theo một vệt nụ cười nhìn lên trước mặt Sở Yên Nhiên, hắn vốn là coi là lần này chính mình đối lên lại là đứng đầu nhất mấy vị kia đỉnh phong thiên tiêu. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng đối lên lại là Sở Yên Nhiên vị này nhân tộc chuẩn đế hậu kỳ thiên tiêu, cái này khiến trên mặt hắn thần sắc cũng là bắt đầu biến đến bình tĩnh lên. Thậm chí hiện tại Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên tiêu đã cho là mình một trận chiến này đã lấy được thắng lợi cuối cùng. Đến mức hiện tại Sở Yên Nhiên thì là một mặt bình tĩnh nhìn trước mặt vị này Huyền Vũ nhất tộc thiên tiêu. Không nghĩ tới trận này đại chiến ta sẽ gặp phải ngươi, bất quá đã gặp ngươi mà nói như vậy bản tọa cũng có thể khóa chặt trước mười. Sau đó chỉ thấy Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên tiêu trực tiếp đối với trước mặt Sở Yên Nhiên mở miệng nói, sau khi nói xong hắn trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ khí tức dày nặng. Đồng thời bên cạnh hắn trong nháy mắt thì xuất hiện rất nhiều nước biển. Thủy chi pháp tắc bị hắn vận dụng đến cực hạn. Đồng thời chỉ thấy Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên tiêu trên thân tán phát ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Sau đó chỉ thấy một cái to lớn tuấn bài xuất hiện tại hắn trước mặt. Mà cái này một cái to lớn trên tấm chắn còn bất ngờ khắc lấy rất nhiều phức tạp cổ lão văn tự. Làm cái này một cái tuấn bài xem ra mười phân cổ lão. Mà liên tại cái này một cái màu xanh tuấn bài xuất hiện đồng thời. Tại hắn trên không cũng là xuất hiện rất nhiều nước biển. Những thứ này nước biển phảng phất như là cựu trọng thiên phía trên nhược thủy đồng dạng. Trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng nện xuống. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này, trên mặt thì là không có chút nào thần sắc, dường như trên bầu trời đây hết thảy cùng nàng không có một chút quan hệ đồng dạng. Có điều rất nhanh, chỉ thấy Sở Yên Nhiên sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một đôi màu hoàng kim cánh. Theo đạo này màu hoàng kim cánh xuất hiện trong nháy mắt, Sở Yên Nhiên cả người phảng phất như là một cái thiên sứ đồng dạng đứng sừng sững giữa thiên địa. Đồng thời đối với màu hoàng kim cánh bên trong cũng là tản ra lực lượng đáng sợ đến ngăn cản lấy trên bầu trời rơi xuống nước thủy. Mà Sở Yên Nhiên trong tay cũng là trong nháy mắt nhiều hơn một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ. Chỉ thấy nàng nhanh chóng hướng về trên bầu trời chém ra một kiếm. Một giây sau thuộc về thiên sứ nhất tộc pháp tắc triệt để bạo phát ra. Thần thánh khí tức trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ bầu trời đều biến đến ám phai nhạt. Dường như Sở Yên Nhiên chính là cái này thiên địa ở giữa duy nhất thiên sứ đồng dạng. Lúc này thiên sứ nhất tộc vị kia thiên tiêu nhìn thấy một màn này cả người trong ánh mắt đều mang một vẻ ngoài ý muốn cùng chấn kinh nhìn lấy Sở Yên Nhiên phương hướng. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới trước mặt vị này nhân tộc thiên tiêu, vậy mà lại nắm giữ bọn hắn thiên sứ nhất tộc thần thánh pháp tắc. Phải biết thiên sứ nhất tộc pháp tắc cho dù là thiên sứ nhất tộc thiên tiêu tu luyện tới cực hạn cũng rất ít. Có thể trước mặt vị này nhân tộc thiên tiêu lại là đem bọn hắn thiên sứ nhất tộc pháp tắc tu luyện đến cực hạn. Trong chốc nhoáng này liền để hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Vị này nhân tộc thiên tiêu vì sao lại nắm giữ ta thiên sứ nhất tộc pháp tắc, mà lại sau lưng nàng cái kia một đôi màu hoàng kim cánh, thậm chí so thiên sứ của ta huyết mạch bên trong phát ra cánh còn muốn càng thêm thuần chủng, đây rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này vị này thiên sứ nhất tộc thiên tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn Sở Yên Nhiên phương hướng nói ra. Mặc dù nói Sở Yên Nhiên trong thân thể hoàn toàn chính xác không có có thiên sứ nhất tộc huyết mạch, thế nhưng là Sở Yên Nhiên trong thân thể thiên sứ nhất tộc thần thánh pháp tắc khí tức lại là xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Đây cũng là để vị này thiên sứ nhất tộc thiên tiêu cảm thấy hiếu kỳ địa phương. Đương nhiên lúc này thời điểm hiếu kỳ không chỉ có riêng chỉ là thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu, thì liên tại trước mặt hắn rất nhiều cái khác dị tộc thiên tiêu, trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ tò mò. Vị này nhân tộc thiên tiêu trong thân thể làm sao có thể có như thế thần thánh pháp tắc khí tức, chẳng lẽ nàng và thiên sứ nhất tộc ở giữa có cái gì không thể phân chia bí mật sao? Thì liền lúc này chiến thần nhất tộc vị này thiên tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo tò mò nhìn Sở Yên Nhiên nói ra. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Sở Yên Nhiên trong thân thể thiên sứ nhất tộc thần thánh khí tức vậy mà như thế nồng đậm. Sau khi nói xong chiến thần nhất tộc thiên tiêu còn đem ánh mắt nhìn phía thiên sứ nhất tộc thiên tiêu trên thân. Trong ánh mắt vẻ tò mò không chút nào giấu giếm. Thiên sứ nhất tộc đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa, không nghĩ tới vị này nhân tộc thiên tiêu vậy mà tu luyện thiên sứ nhất tộc đại đế cấp bậc truyền thừa. Mà lúc này thần đế thiên thì là đã phát hiện Sở Yên Nhiên trong thân thể đạo này kinh khủng thiên sứ pháp tắc lai lịch, sau đó chỉ thấy hắn có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Sở Yên Nhiên nói ra. Có điều rất nhanh thần đế thiên liền đi tới Sở Vô Song bên người. Chỉ thấy hắn trên mặt mang theo một vẻ tò mò nhìn Sở Vô Song mở miệng nói. Tại hạ thần đế thiên, gặp qua vị đạo hữu này. Tiếng nói của hắn bên trong cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy tiêu căng kinh người, bất quá có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong đối Sở Vô Song mang theo một vẻ chiến ý. Sở Vô Song gặp qua vị đạo hữu này. Sở Vô Song cũng không nghĩ tới Thần Đế Thiên vậy mà lại đi vào trước mặt mình, sau đó hắn cũng đối với trước mặt Thần Đế Thiên chắp tay nói ra. Trong ánh mắt đồng dạng xuất hiện một vẻ chiến ý. Chương 893, bằng phẳng Thần Đế Thiên, Sở Yên Nhiên nhân hoàng pháp tắc bại lộ. Chương 893, bằng phẳng Thần Đế Thiên, Sở Yên Nhiên nhân hoàng pháp tắc bại lộ. Dù sao trước mặt Thần Đế Thiên khí tức mười phần đáng sợ. Nếu như tại trường chúng thiên kiêu bên trong người nào có thể chân chính cùng hắn Sở Vô Song nhất chiến, vậy vị này Thần Đế Thiên chính là đông đảo thiên kiêu bên trong duy nhất chọn lựa đầu tiên. Ta xem đạo hữu trên thân khí tức cùng lôi đài phía trên vị này Sở Yên Nhiên khí tức có rất lớn chỗ tương tự, đạo hữu phải cùng Sở Yên Nhiên ở giữa có huyết mạch quan hệ đi. Lúc này Thần Đế Thiên thì là mang theo một vẻ hiếu kỳ đối với Sở Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ đánh giá Sở Yên Nhiên. Vừa mới hắn tại cảm nhận được Sở Yên Nhiên trên thân cổ khí tức thần thánh kia đồng thời, hắn cũng cảm nhận được Sở Yên Nhiên trên thân huyết mạch cùng Sở Vô Song trên thân huyết mạch có rất chỗ tương tự, mà lại hai người đều họ Sở cho nên hắn hiện tại mới có thể đi vào Sở Vô Song trước mặt hỏi thăm ra chuyện này. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là muốn phải biết Sở Vô Song vị này trong lòng hắn xác định có thể cùng hắn tranh thức nhất chiến nhân tộc thiên tiêu. Không tệ, nàng là ta hoàng muội. Lúc này Sở Vô Song đang nghe Thần Đế Thiên mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với hắn nhẹ gật đầu nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Mà Thần Đế Thiên đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là rốt cục hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn phía lôi đài phía trên. Đạo Hưu cảm thấy trận này đại chiến lệnh muội có thể lấy được thắng lợi cuối cùng sao? Sau đó hắn lại dẫn một vẻ tò mò nhìn Sở Vô Song mở miệng nói, đồng thời trong lòng của hắn cũng đang suy đoán Sở Yên Nhiên có phải hay không có càng nhiều át chủ bài. Dù sao Sở Vô Song đều đáng sợ như vậy, làm như vậy Sở Vô Song hoàng muội lại làm sao có thể nhỏ yếu đây? Trận này đại chiến, Yên Nhiên tất thắng. Sở Vô Song nghe được Thần Đế Thiên mà nói về sau thì là mười phân kiên định đối với Thần Đế Thiên mở miệng nói. Mà Thần Đế Thiên đang nghe Sở Vô Song câu này tự tin lời nói về sau cũng là yên lặng cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn tiếp tục đối với Sở Vô Song mở miệng nói, ta ngược lại thật ra chờ mong cùng đối đạo hữu nhất chiến. Sau khi nói xong, cả người hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ kiên định. Ta cũng rất chờ mong cùng đạo hữu nhất chiến. Mà Sở Vô Song đang nghe Thần Đế Thiên mà nói về sau cũng là vẻ mặt thành thật đối với Thần Đế Thiên nhẹ gật đầu nói ra. Bởi vì hắn cũng rất chờ mong cùng Thần Đế Thiên ở giữa nhất chiến. Sau đó hai người liền lẫn nhau liếc nhau một cái ào ào cười cười. Mà lúc này nhân tộc vị kia hoang cổ thánh thể thì là mang theo một vẻ tò mò nhìn Sở Yên Nhiên phương hướng. Làm theo nhân tộc cổ lộ bên trong xông qua đến nhân tộc thiên kiêu, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên tên tuổi. Có thể nói cả nhân tộc thiên kiêu đều nghe nói qua Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên, mà lại Sở Vô Song sau lưng thế lực xa xa siêu ra tưởng tượng của mọi người, cho nên bọn hắn cho dù không muốn nhớ kỹ Sở Vô Song cũng vô pháp làm đến. Đồng thời vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể cũng là mười phần chờ mong Sở Yên Nhiên có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà lúc này Sở Yên Nhiên cùng Huyền Vũ ở giữa đại chiến cũng là ở vào bình hòa trạng thái bên trong, hoặc là nói hai người hiện tại cũng không cách nào chân chính đánh bại đối thủ. Mặc dù nói Huyền Vũ tu vi hoàn toàn chính xác so Sở Yên Nhiên cao lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng là Sở Yên Nhiên dù nói thế nào cũng là đại hạ đế quốc công chúa điện hạ. Nàng những năm này tại nhân tộc cổ lộ bên trong lịch luyện, cũng là làm đến nàng cả cá nhân thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên. Cho nên hiện tại Sở Yên Nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thì thua ở Huyền Vũ trong tay. Huống chi hiện tại nàng còn không có thi triển ra chính mình át chủ bài. Theo hai người không ngừng tại lôi đài trung ương va chạm, toàn bộ lôi đài phía trên cũng là không ngừng sinh ra lấy đung đưa kịch liệt. Bất quá theo hai người đại chiến càng ngày càng kịch liệt, trận này đại chiến cũng là bắt đầu từ từ biến đến mười phân kinh khủng. Lúc này thời điểm Huyền Vũ nhất tộc vị này thiên tiêu trong ánh mắt cũng là rốt cục xuất hiện một vẻ vẻ nghiêm túc. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại Sở Yên Nhiên, nhưng là hắn hiện tại mới chính thức minh bạch, vị này nhân tộc thiên tiêu cũng không yếu hơn mình. Sau đó chỉ thấy vị này Huyền Vũ nhất tộc thiên tiêu cả người trong nháy mắt thì hóa thành một cái to lớn Huyền Vũ. Sau đó chỉ thấy hắn nâng lên cái kia giống như chống trời đại cước, hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng nghiền ép mà đến. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này, cả người sau lưng thì là nhanh chóng xuất hiện một đạo màu đỏ rực quang mang. Đồng thời tại sau lưng nàng đạo này màu đỏ rực quang mang cũng là rất nhanh liền hóa thành một cái hỏa hải. Hỏa hải chính trung ương trong nháy mắt thì xuất hiện một cái phượng hoàng. Cái này một cái phượng hoàng mang theo khủng bố lực lượng, hướng thẳng đến trên bầu trời Huyền Vũ mà đi. Một giây sau, phượng hoàng cùng Huyền Vũ liền trực tiếp đụng vào nhau. Kinh khủng va chạm trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ lôi đài trung ương xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mà Sở Yên Nhiên cùng Huyền Vũ lúc này thời điểm thì là đứng thẳng giữa thiên địa nhìn nhau. Theo Huyền Vũ cùng Sở Yên Nhiên sau lưng Phượng Hoàng đụng vào nhau về sau, hai người tuy nhiên còn tại đứng thẳng ở trên bầu trời, nhưng là có thể cảm nhận được hai người trên thân khí tức chính đang không ngừng va chạm. Mà lúc này Sở Yên Nhiên cũng là hiển nhiên không có tính toán tiếp tục giữ lại chính mình thực lực. Dù sao nàng muốn đánh bại trước mặt Huyền Vũ nhất định phải cầm ra toàn bộ thực lực của mình. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một đạo màu hoàng kim quang mang. Đạo này màu hoàng kim quang mang rất nhanh liền đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên trong tay thanh kia trường kiếm trong nháy mắt liền bắt đầu hướng về màu hoàng kim thuế biến. Sau lưng nàng hỏa hải cũng là bắt đầu từ từ biến thành màu hoàng kim quang mang. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một tôn màu hoàng kim nhân hoàng pháp tướng. Mặc dù nói đạo này nhân hoàng pháp tướng cũng không có Sở Vô Song cùng Sở Phạm thi triển đi ra như vậy bá đạo, nhưng là vốn là thuộc về nhân hoàng pháp tướng bá đạo khí tức cũng là trực tiếp tán phát ra. Đồng thời đạo nhân này hoàng pháp tướng bên trong cái kia nói to lớn thân ảnh cũng là trực tiếp chém ra một kiếm. Chỉ thấy một đạo màu hoàng kim quang mang hướng thẳng đến trên bầu trời Huyền Vũ rơi xuống. đồng thời nhân hoàng pháp tắc khí tức trực tiếp bạo phát ra. Một giây sau chỉ thấy Huyền Vũ trước mặt cái kia cái to lớn thuẫn bài cũng là trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Hiển nhiên Huyền Vũ là dự định để cái này một cái to lớn thuẫn bài đến ngăn trở đạo này kinh khủng công kích. Rất nhanh cái này hai đạo kinh khủng công kích liền đụng vào nhau. Mà liền tại cái này hai đạo kinh khủng công kích đụng vào nhau trong nháy mắt. Lúc này Huyền Vũ trên thân cũng là trong nháy mắt thì cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp. Cái kia thân thể khổng lồ cũng là run rẩy một cái chớp mắt. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo quang mang hướng về lôi đài phía trên rơi xuống, hung hăng đập vào lôi đài phía trên. Mà Sở Yên Nhiên cả người thì là giống như thần nữ đồng dạng thật cao đứng giữa thiên địa. Trên người nàng cái kia cố nhân hoàng pháp tắc khí tức đem nàng phụ trợ càng thêm kinh khủng. Mà lúc này phía dưới Huyền Vũ cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn lấy Sở Yên Nhiên phương hướng. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Sở Yên Nhiên vậy mà nắm giữ truyền thuyết bên trong nhân hoàng pháp tắc. Đối với nhân hoàng pháp tắc bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, chỉ là không có nghĩ đến vị này nhân tộc thiên tiêu vậy mà thật tu luyện ra nhân tộc đứng đầu nhất pháp tắc. Chương 894, Sở Yên Nhiên ngừng bước trước 10, vạn tộc thiên tiêu mong đợi nhất chiến. Chương 894, Sở Yên Nhiên ngừng bước trước 10, vạn tộc thiên tiêu mong đợi nhất chiến. Đương nhiên lúc này thời điểm chấn kinh không chỉ có riêng chỉ là Huyền Vũ, thì liền lúc này thời điểm thần đế thiên chờ một đám đỉnh phong vạn tộc thiên tiêu, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh nhìn qua Sở Yên Nhiên. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Sở Yên Nhiên vị này nhân tộc thiên tiêu vậy mà tu luyện đến nhân tộc đỉnh phong pháp tắc nhân hoàng pháp tắc. Mà thần đế thiên tại sau khi khiếp sợ, lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Sở Vô Song trên thân. Đã Sở Yên Nhiên đều tu luyện truyền thuyết bên trong nhân hoàng pháp tắc, như vậy bên cạnh hắn Sở Vô Song, đến cùng có hay không tu luyện truyền thuyết bên trong nhân hoàng pháp tắc đây? Nghĩ tới chỗ này, thần đế thiên trong ánh mắt quang mang càng thêm nồng đậm. Thậm chí hắn hiện tại thì không nhịn được muốn cùng Sở Vô Song đại chiến một trận. Mà một bên khác tiên hoàng tử trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ rung động nhìn qua Sở Yên Nhiên, có điều rất nhanh, ánh mắt của hắn bên trong lại xuất hiện một vẻ chiến ý, hắn ý nghĩ cùng thần đế thiên ý nghĩ một dạng. Sở Yên Nhiên đều nắm giữ truyền thuyết bên trong nhân hoàng pháp tắc, như vậy Sở Vô Song đến cùng cầm giữ có hay không nắm giữ truyền thuyết bên trong nhân hoàng pháp tắc đây? Làm là chân chính đỉnh phong thiên tiêu, bọn hắn tự nhiên mười phần chờ mong đến cùng có thể hay không cùng chính thức có được nhân hoàng pháp tắc nhân tộc thiên tiêu nhất chiến. Đối với truyền thuyết bên trong vị kia sơ đại nhân hoàng bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua. Đồng thời bọn hắn cũng là mười phần sùng bái vị kia sơ đại nhân hoàng. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ như thế kỳ đợi nhân hoàng pháp tắc nguyên nhân. Đến mức một bên khác cầm giữ có thiên yêu thể yêu tộc thiên tiêu trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ sát ý nhìn phía Sở Yên Nhiên. Có thể nói hiện tại hắn trong ánh mắt sát ý đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu. Bởi vì cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc thiên tiêu trưởng thành tuyệt đối sẽ xa xa vượt qua đồng dạng thiên tiêu. Cho nên hiện tại vị này yêu tộc thiên tiêu tự nhiên không hy vọng Sở Yên Nhiên có thể trưởng thành. Mà liên tại toàn bộ người ánh mắt đều nhìn về phía Sở Yên Nhiên hai người đồng thời. Lúc này trận này đại chiến thắng lợi giả cũng là rốt cục xuất hiện. Mặc dù nói Huyền Vũ là không cẩn thận mới bị thua tại Sở Yên Nhiên trong tay. Nhưng vô luận như thế nào cũng không cải biến được Huyền Vũ đã thua ở Sở Yên Nhiên trong tay hiện thực. Mà theo Huyền Vũ bị thua về sau, Sở Yên Nhiên cũng là thành công tiến cấp tới trước 10. Huyền Vũ trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ thất bại nhìn qua Sở Yên Nhiên phương hướng. Bất quá lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt tuy nhiên lóe qua một vẻ không cam lòng, nhưng là hắn cũng biết nếu như chân chính cùng Sở Yên Nhiên tiếp tục đại chiến đi xuống, như vậy trận này đại chiến hắn còn chưa nhất định có thể thật thủ thắng. Mà Sở Yên Nhiên tại lấy được trận này sau khi thắng lợi, cũng là chậm rãi đi tới lôi đài biên giới. Sau đó nàng đối với Sở Vô Song bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó cả người trong ánh mắt mang theo một vẻ chăm chú nhìn qua lôi đài trung ương. Mà theo Sở Yên Nhiên cùng Huyền Vũ đại chiến kết thúc về sau, cái khác vạn tộc thiên kiêu ở giữa đại chiến cũng là lần nữa tiến hành. Không có qua thời gian bao lâu, vạn tộc đại chiến trước 10 cũng là triệt để xuất hiện. Thần đế tiên bọn người tự nhiên là trực tiếp tiến nhập trước 10. Mà lại đối tại hiện tại tiến vào vạn tộc cổ lộ thiên kiêu tới nói, cho dù trận này đại chiến bọn hắn ngay từ đầu thì bại, bọn hắn cũng y nguyên có thể tại vạn tộc cổ lộ bên trong tiến nhập bài danh bên trong. Đương nhiên nếu như vẫn lặng mà nói, bọn hắn tự nhiên không cách nào đạt được chỗ tốt như vậy. Mà theo trước 10 ra khỏi hàng về sau, tiếp xuống đại chiến cũng là bắt đầu từ từ biến đến càng phát đáng sợ. Dù sao hiện tại trước 10 đều là vạn tộc bên trong đứng đầu nhất thiên tiêu, mà trận đầu đại chiến thì là từ thần đế thiên đại chiến vượng hoàng nhất tộc thiên tiêu. Thần đế thiên thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Phượng hoàng nhất tộc vị này thiên tiêu mặc dù không sai đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, thậm chí đem niết bàn chi hỏa tu luyện đến mức lô hỏa thuần thành, nhưng cuối cùng hắn cũng thua ở thần đế thiên trong tay. Mà lại thần đế thiên thậm chí không có lấy ra chính mình át chủ bài, vẹn vẹn chỉ là ba chiêu liền đánh bại phượng hoàng nhất tộc vị này thiên tiêu. Cái này liền là chân chính thiên tiêu ở giữa chênh lệch. Kế tiếp đại chiến thì là để tại trường thiên kiêu đều mong đợi lên, bởi vì tiếp xuống đại chiến là thiên hoàng tử cùng Sở Yên Nhiên ở giữa đại chiến. Tuy nhiên tại trường thiên kiêu đều biết trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người lại là thiên hoàng tử, nhưng là bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Sở Yên Nhiên vị này nhân hoàng pháp tắc sở hữu giả thực lực sẽ đạt đến mức nào. Mà Sở Yên Nhiên tại biết mình đối thủ là thiên hoàng tử về sau, cả người cũng là không có chút nào do dự trực tiếp tiến nhập lôi đài bên trong. Đồng thời nàng bây giờ cũng không có lựa chọn trực tiếp nhập vua, ngược lại là một mặt kiên định nhìn lên trước mặt thiên hoàng tử. Ngươi thực lực không yếu, một trận chiến này hy vọng ngươi có thể triệt để thi triển ra ngươi người hoàng pháp tắc. Thiên hoàng tử nhìn lấy trước mặt mình Sở Yên Nhiên chăm chú mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn cũng không có xem nhẹ trước mặt mình Sở Yên Nhiên, dù sao Sở Yên Nhiên dù nói thế nào cũng là nhân hoàng pháp tắc sở hữu giả. Mà Sở Yên Nhiên đang nghe thiên hoàng tử mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với thiên hoàng tử liền xuất thủ. Rất nhanh trận này đại chiến liền trực tiếp triển khai. Mà trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người cũng là không thể phủ nhận trực tiếp rơi vào Thiên Hoàng tử trong tay. Mặc dù nói Sở Yên Nhiên thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cuối cùng nàng cũng không thể không bại tại Thiên Hoàng tử trong tay. Bởi vì Vi Thiên Hoàng tử là bước vào nửa bước đại đế cảnh giới tồn tại. Bất quá còn tốt Sở Yên Nhiên tuy nhiên bại, nhưng nàng lại không có chân chính bị nghiêm trọng thương. Mà đánh bại Sở Yên Nhiên Thiên Hoàng tử thì là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song trên thân. Cả người hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mong đợi nhìn phía Sở Vô Song. Mà phía sau đại chiến cũng là 10 phân kịch liệt. Theo thần đế thiên, Thiên Hoàng tử lấy được thắng lợi cuối cùng về sau. Phía sau một trận đại chiến thì là từ chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu lấy được thắng lợi. Trận thứ tư đại chiến thì là từ chân long nhất tộc Thiên Kiêu lấy được thắng lợi cuối cùng. Bất quá sở hữu người đều càng chờ mong tiếp xuống trận này đại chiến. Bởi vì tiếp xuống trận này vạn tộc Thiên Kiêu ở giữa đại chiến là Sở Vô Song vị này nhân tộc đỉnh phong Thiên Kiêu cùng yêu tộc vị kia Thiên Yêu thể ở giữa đại chiến. Dù sao vô luận là nhân tộc Thiên Kiêu Sở Vô Song cũng hoặc là yêu tộc vị này Thiên Yêu thể đều đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh giới. Cho nên hiện tại vạn tộc Thiên Kiêu đều 10 phần chờ mong trận này đại chiến. Ta chờ ngươi nhất chiến, mà lúc này thần đế thiên thì là 10 phần tự tin đối với Sở Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn còn đem ánh mắt rằng rặc nhìn phía vị này Thiên Yêu thể trên thân. Hiển nhiên thần đế thiên đối với vị này Thiên Yêu thể không phải đặc biệt tán thành. Yên tâm, trận chiến cuối cùng tuyệt đối là chúng ta hai người. Sở Vô Song đang nghe thần đế thiên mà nói về sau thì là chăm chú đối với thần đế thiên mở miệng nói, sau đó cả người cũng là trực tiếp hóa thành một đạo quang mang xuất hiện ở lôi đài trung ương. Mà yêu tộc vị này Thiên Yêu thể tại nhìn thấy thần đế thiên cùng Sở Vô Song như thế không có đem chính mình để ở trong mắt về sau, trong ánh mắt cũng là triệt để cơ sở lóe lên một vẻ sát ý, sau đó cả người hắn cũng là nhanh chóng hóa thành một đạo quang mang đi tới lôi đài trung ương. Trên thân cái kia cỗ nồng đậm sát khí không chút do dự hướng thẳng đến Sở Song phương hướng nghiêng về xuống. Chương 895, Thiên thần nhất tộc thần đế cảnh giới, Thiên hoàng tử vị trí nửa bước Thiên hoàng cảnh giới. Chương 895, Thiên thần nhất tộc thần đế cảnh giới, Thiên hoàng tử vị trí nửa bước Thiên hoàng cảnh giới. Bởi vì vị này yêu tộc Thiên Yêu thể tự nhận là chính mình thực lực không kém gì tại trường bất luận một vị nào thiên kiêu. Thế nhưng là hắn không có nghĩ tới là hiện tại thần đế thiên cùng Sở Vô Song vậy mà như thế xem thường hắn. Bởi vậy hiện tại hắn trong ánh mắt sát ý không có chút nào giấu giếm trực tiếp phóng thích ra ngoài, mà lại càng quan trọng hơn là hắn trong ánh mắt sát ý không chỉ có chỉ là nhằm vào Sở Vô Song, hơn nữa còn nhằm vào vị này thiên thần nhất tộc thần đế thiên. Thần đế thiên nhìn thấy một màn này thì là khẽ cười một tiếng, tại trường có thể bị hắn để ở trong mắt cũng chỉ có Sở Vô Song cùng vị kia thiên hoàng tử, đến mức những người khác đối với hắn mà nói đều là nghiền ép tính tồn tại. Có lẽ vị này yêu tộc thiên yêu thể thực lực không tệ, nhưng ở thần đế thiên cùng Sở Vô Song mấy người trong mắt cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi. Mặc dù nói mấy người thực lực cùng là nửa bước đại đế cảnh giới, nhưng là bọn hắn tu luyện cảnh giới ở giữa phân hóa cũng không phải là nửa bước đại đế cảnh giới đơn giản như vậy. Cũng tỉ như hiện tại Sở Vô Song có là nửa bước nhân hoàng cảnh giới thực lực, mà thần đế thiên có là nửa bước thần đế cảnh giới thực lực. Đến mức thiên hoàng tử có đại khái là nửa bước thiên hoàng thực lực. Cho nên bọn hắn có thực lực cùng đại đế cảnh giới ở giữa vẫn là có chênh lệch rất lớn. Thần đế cảnh giới chính là thiên thần nhất tộc lớn nhất cường giả đứng đầu có thể đột phá cảnh giới. Loại này cảnh giới cùng nhân tộc nhân hoàng cảnh giới có rất chỗ tương tự. Đồng thời cũng cần 10 phân bá đạo tiên kiêu mới có thể tiến nhập cái này một cảnh giới bên trong. Mà thiên hoàng tử đột phá nửa bước thiên hoàng cảnh giới cũng là cùng nhân hoàng cảnh giới thần đế cảnh giới có rất chỗ tương tự, đây cũng là vì cái gì bọn hắn ba người thực lực ở chỗ này là tối cường nguyên nhân. Một bên khác Sở Vô Song cũng là rất nhanh liền đi tới lôi đài phía trên. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn trước mặt vị này yêu tộc thiên yêu thể. Mà trông thấy Sở Vô Song trong ánh mắt bình tĩnh chi sắc về sau, yêu tộc vị này thiên yêu thể trong ánh mắt phẫn nộ chi sắc cũng là càng thêm nồng đậm. Sau đó chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt cả người liền xuất hiện ở Sở Vô Song trước mặt, trong tay nắm đấm cũng là hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho không gian chung quanh đều triệt để xé rách. Đồng thời trông thấy một màn này, khóe miệng của hắn cũng là dương lên một vệt đường cong, dường như hắn hiện tại đã thương tổn tới Sở Vô Song đồng dạng. Mà lúc này nhìn thấy một màn này, Sở Vô Song thì là bình tĩnh cười cười, sau đó chỉ thấy hắn đồng dạng đánh về phía trước một quyền. Lúc này thời điểm hắn thậm chí không có thi triển chính mình người hoàn pháp tắc, đơn thuần lực lượng một quyền. Sau đó liền gặp hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Theo hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau trong nháy mắt, khủng bố lực lượng trong nháy mắt ngay tại hai người chung quanh tạo thành một cái to lớn ba động. Một giây sau chỉ thấy Sở Vô Song trước mặt vị này thiên yêu thể triệt để hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở phía trước lôi đài phía trên. Cả người thậm chí tại lôi đài phía trên trượt rất xa mới dừng bước. Cảm nhận được điểm này, hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ rung động nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng. Đồng thời yêu tộc vị này thiên yêu thể cũng không nghĩ tới Sở Vô Song thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Vừa mới một quyền kia hắn mặc dù không có thi triển ra chính mình toàn lực, nhưng là hắn có thể nhìn ra được Sở Vô Song cũng không có thi triển quyền lợi của hắn. Trên mặt phẫn nộ chi sắc cũng là bắt đầu hóa thành ngưng trọng. Có điều rất nhanh chỉ thấy vị này yêu tộc thiên yêu thể nhanh chóng từ dưới đất nhảy lên một cái. Sau đó cả người không ngừng trên không trung hai tay bấm niệm pháp quyết. Một giây sau, hắn trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một thanh phủ. Một thanh này phủ tựa như truyền thuyết bên trong khai thiên phủ đồng dạng. Chỉ thấy yêu tộc vị này thiên yêu thể hai tay cầm khai thiên phủ, hướng về Sở Vô Song phương hướng giết xuống. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này không chút do dự trực tiếp đánh về phía trước một quyền. Theo hắn cái này một quyền đánh ra về sau, chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu chân long. Cái này một đầu chân long mang theo khủng bố lực lượng, hướng thẳng đến trên bầu trời yêu tộc thiên yêu thể đánh tới. Một giây sau chỉ thấy cái này một đầu chân long trong nháy mắt thì cùng bầu trời bên trong vị này yêu tộc thiên yêu thể đụng vào nhau. Khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ trên bầu trời đều xuất hiện một đạo hoa mỹ pháo hoa. Đồng thời yêu tộc vị này thiên yêu thể cũng là lần nữa bị đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Mà Sở Vô Song thì là lùi lại một bước, mà cũng là lùi lại một bước này, để Sở Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía trước bay rất ra ngoài yêu tộc vị này thiên yêu thể. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến cái này ra hỏa thực lực vậy mà cũng xem là tốt. Thì liền lúc này ở bên ngoài nhìn lấy một màn này, thần đế thiên trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Khai Thiên phủ, không nghĩ tới yêu tộc lại còn có loại này bảo vật, bất quá bảo vật tuy tốt, nhưng lại không cách nào để hắn đánh bại Sở Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ ý cười nhìn lấy Sở Vô Song nói ra, mặc dù nói yêu tộc vị này thiên yêu thể, bởi vì Khai Thiên phủ nguyên nhân làm đến chính mình thực lực đạt được nhanh chóng gia tăng, nhưng là thần đế thiên tin tưởng Sở Vô Song có thể nhanh chóng đánh bại vị này yêu tộc thiên yêu thể. Lúc này thần đế thiên câu nói này tự nhiên không chút nào giấu giếm, cho nên tại hắn mọi người chung quanh cũng là nghe được hắn thanh âm. Tiên hoàng tử đệ nhất cái đối với Sở Vô Song nhẹ gật đầu, bởi vì hắn tin tưởng Sở Vô Song thực lực có thể đánh bại yêu tộc vị này cái gọi là thiên yêu thể. Mà cái khác người thì là mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn lôi đài bên trong hai người. Mà sự thật cũng đúng như thần đế thiên đoán nghĩ như vậy. Lúc này Sở Vô Song cũng là không chút nào giấu giếm, chỉ thấy hắn hướng thẳng đến phía trước nhanh chóng bước ra một bước. Một giây sau chỉ thấy trên người hắn nhanh chóng lóe qua một đạo màu hoàng kim quang mang. Đạo này màu hoàng kim quang mang rất nhanh liền đem cả người hắn bao tại trong đó. Sau đó chỉ thấy trên người hắn nhanh chóng phủ thêm một bộ màu hoàng kim chiến giáp. Đồng thời một đạo màu hoàng kim quang mang cũng là chậm rãi xuất hiện ở Sở Vô Song trong tay. Một giây sau, chỉ thấy đạo này màu hoàng kim quang mang rất nhanh liền hóa thành một cây trường thương màu hoàng kim. Theo Sở Vô Song thuế biến sau khi hoàn thành, ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh, nhìn qua phía trước vị này yêu tộc tiên yêu thể. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương không chút do dự hướng thẳng đến phía trước đâm ra. Theo hắn trường thương hướng về phía trước đâm ra trong nháy mắt, hắn không gian chung quanh cũng là trong nháy mắt thì tan rã, thậm chí có thể nói chung quanh hắn thời gian đều dừng lại như vậy trong nháy mắt. Đây cũng là Sở Vô Song thi triển ra thời gian pháp tắc lực lượng. Đồng thời cả người hắn cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện ở yêu tộc vị này tiên yêu thể trước mặt. Trong tay trường thương hướng thẳng đến yêu tộc tiên yêu thể trên thân rơi xuống. Yêu tộc tiên yêu thể nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng. Lúc này thời điểm hắn phát hiện chính mình vô luận như thế nào dãy rủa cũng vô pháp đào thoát cố này thời gian pháp tắc trói buộc. Bất quá ngay tại Sở Vô Song trường thương nhanh muốn rơi ở trên người hắn trong nháy mắt, chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu đỏ máu quang mang. Chương 896, Thiên yêu thể dị bảo, thần đế thiên đối Sở Vô Song tín nhiệm. Chương 896, Thiên yêu thể dị bảo, thần đế thiên đối Sở Vô Song tín nhiệm. Đạo này màu đỏ máu quang mang rất nhanh liền đem yêu tộc thiên yêu thể bao khỏa tại trong đó. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song trường thương đâm tới đạo này màu đỏ máu quang mang phía trên. Theo hắn trường thương đâm vào đạo này màu đỏ máu quang mang phía trên trong nháy mắt, chỉ thấy yêu tộc vị này thiên yêu thể trực tiếp bị đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở phía dưới lôi đài phía trên. Bất quá bởi vì đạo này màu đỏ máu quang mang nguyên nhân, cho nên yêu tộc vị này thiên yêu đế cũng không có bị thương nặng, ngược lại là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn trên bầu trời Sở Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân nhanh chóng xuất hiện một đạo màu đỏ máu quang mang. Đạo này màu đỏ máu quang mang rất nhanh liền đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó, phảng phất như là một đạo kén máu đồng dạng. Theo màu đỏ máu quang mang càng ngày càng đậm hơn, rất nhanh chỉ thấy lôi đài trung ương nhanh chóng tạo thành một mảnh màu đỏ máu, dường như toàn bộ thiên địa ở giữa cũng chỉ có đạo này màu đỏ máu quang mang đồng dạng. Mà liên tại đám người trong ánh mắt đều mang một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy đạo này màu đỏ máu huyết hải đồng thời, chỉ thấy đạo này màu đỏ máu bên trong nhanh chóng xuất hiện một đạo màu đỏ máu quang mang. Đạo này màu đỏ máu quang mang so phía dưới cái này một cái huyết hải càng thêm lóa mắt. Sau đó chỉ thấy yêu tộc vị này thiên yêu thể nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người hắn mặc lấy một bộ màu đỏ máu chiến giáp, tại màu đỏ máu chiến giáp chung quanh còn quấn rất nhiều màu đen khí tức. Trong tay Khai Thiên phủ cũng không có vừa mới bắt đầu khí tức, càng nhiều thì là sát phạt quyết đoán cùng sát lục phát tắc. Sau đó chỉ thấy yêu tộc vị này thiên yêu thể, trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong Sở Vô Song. Một giây sau, trong tay hắn Khai Thiên phủ trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ máu quang mang hướng về Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là mười phần bình tĩnh. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng rung động trong tay trường thương. Một giây sau, tại hắn sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo to lớn mũi thương. Kinh khủng màu hoàng kim mũi thương hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống. Sau đó liền gặp cái này hai đạo kinh khủng quang mang đụng vào nhau. Một nói to lớn ba động trực tiếp theo lôi đài phía trên truyền ra. Đồng thời Sở Vô Song cùng yêu tộc vị này thiên yêu thể cũng là lẫn nhau lùi lại mấy bước. Một kích này hai người liền phảng phất chiến thành ngang tay đồng dạng. Mà trông thấy một màn này, yêu tộc thiên yêu thể trong ánh mắt cũng là rốt cục hưng phấn lên. Sau đó chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng tay cầm Khai Thiên phủ hướng về Sở Vô Song phương hướng đánh tới, trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này, tự nhiên không chút do dự trực tiếp tay cầm màu hoàng kim chiến thương cùng vị này yêu tộc thiên yêu đế đại chiến ở cùng nhau. Một đạo màu đỏ máu cùng một đạo màu hoàng kim quang mang không ngừng tại lôi đài trung ương va chạm, mà lại mỗi một lần va chạm đều dường như có thể đem chọn cái lôi đài triệt để hủy diệt. Cái này liền là chân chính đỉnh tiêm cường giả ở giữa va chạm, đã đạt đến đại đế cấp bậc cường giả khí tức. Lúc này phía dưới nhìn lấy đây hết thảy mọi người, trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Cho dù là lúc này, Thần Đế Thiên cũng không có tại xem nhẹ trước mặt vị này yêu tộc tiên yêu thể. Yêu tộc tiên yêu thể thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là người thắng cuối cùng ý nguyên lại là Sở Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn đối với lôi đài trung ương hai đạo quang mang bình luận. Mặc dù nói hiện tại thiên yêu thể bày ra thực lực không yếu, nhưng là vô luận như thế nào trận này đại chiến thắng lợi giả hắn đều vẫn cho rằng là Sở Vô Song. Hắn món này dị bảo đã vượt qua cực đạo đế binh, cho nên này mới khiến hắn tạm thời nắm giữ đại đế cấp bậc chiến lực, bất quá cuối cùng không là hắn chính mình thực lực, cho nên hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thiên hoàng tử đang nghe Thần Đế Thiên mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ chăm chú nhìn lôi đài trung ương hai đạo quang mang mở miệng nói. Thần Đế Thiên đang nghe Thiên hoàng tử đánh giá về sau cũng là mang theo một vẻ chăm chú nhẹ gật đầu. Mà lại hai người đánh giá cũng là để tại trường thiên kiêu đều nghe được, cho nên tất cả thiên kiêu trong tầm mắt hướng lôi đài trung ương thời điểm trong ánh mắt đều mang vẻ tò mò. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, cho dù là đại chiến đến tình trạng như vậy người thắng cuối cùng cũng không thể nào là vị kia yêu tộc thiên yêu thể. Đương nhiên lúc này thời điểm kinh hãi nhất thì là vị kia nhân tộc hoang cổ thánh thể. Mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu Sở Vô Song thì mười phân biến thái, nhưng hắn không nghĩ tới Sở Vô Song đi vào vạn tộc chiến trường bên trong ý nguyên đáng sợ như vậy. Đây cũng là ta nhân tộc Vô Song điện hạ chỗ đáng sợ à, chỉ sợ hắn hiện tại muốn đánh bại ta nhân tộc thiên tiêu tùy thời có thể diệt. Sau đó chỉ thấy vị này hoang cổ thánh thể giang giặc ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia hai đạo quang mang mở miệng nói. Làm hoang cổ thánh thể cũng hoặc là nói là nhân tộc thiên tiêu, hắn tự nhiên rõ ràng nhân tộc thiên tiêu cùng vạn tộc thiên tiêu ở giữa chênh lệch. Chỉ là hắn không nghĩ tới tại kỷ nguyên này làm bên trong nhân tộc vậy mà xuất hiện một vị đáng sợ như vậy thiên tiêu. Mà lại vị này thiên tiêu thậm chí ngay cả yêu tộc thiên yêu thể đều dễ dàng như thế liền có thể trấn áp. Nếu quả thật như vậy mà nói như vậy Sở Vô Song đem sẽ trở thành cái này chư thiên vạn giới làm bên trong nhân tộc biến thái nhất một vị thiên tiêu. Bất quá lúc này thời điểm hoang cổ thánh thể cũng là mười phân chờ mong Sở Vô Song có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì hắn hoang cổ thánh thể tại sơ lại được xưng là bất diệt kim thân. Mà yêu tộc thiên yêu thể thì là cùng bất diệt kim thân ngang hàng thể chất. Mặc dù nói hiện tại yêu tộc thiên yêu thể y nguyên được xưng là thiên yêu thể, nhưng là tại đã từng yêu tộc thiên yêu thể thế nhưng là cùng nhân tộc bất diệt kim thân lẫn nhau ngang hàng tồn tại. Đến mức cái khác thiên tiêu thì là đều có chút chấn kinh, nhân tộc lại có đáng sợ như vậy thiên tiêu. Dù sao bọn hắn chư thiên vạn giới thiên tiêu đều biết nhân tộc thiên tiêu cùng đứng đầu nhất mấy cái đại chủng tộc ở giữa thiên tiêu vẫn là có chênh lệch nhất định. Không nghĩ tới kỷ nguyên này ta chiến thần nhất tộc thiên tiêu chung quy là không sánh bằng cái này mấy cái đại chủng tộc thiên tiêu a. Mà lúc này chiến thần nhất tộc thiên tiêu trong ánh mắt thì là xuất hiện một vẻ hưu quạnh thần sắc. Bọn hắn chiến thần nhất tộc tại chư thiên vạn giới bên trong cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Thậm chí ở cái trước kỷ nguyên bọn hắn chiến thần nhất tộc thiên kiêu thành công lấy được vạn tộc thiên kiêu đệ nhất. Nhưng là không nghĩ tới lần này hắn vị này chiến thần nhất tộc đứng đầu nhất thiên thu lại không cách nào làm đến bước này. Bởi vì chiến thần nhất tộc vị này thiên kiêu có thể cảm thụ được, hắn thực lực tuy nhiên tại chư thiên vạn giới thiên kiêu bên trong thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là cùng thiên thần nhất tộc thiên kiêu Thần Đế Thiên cũng hoặc là thiên hoàng tử còn có vị này nhân tộc Sở Vô Song, hắn đều có chênh lệch rất lớn. Cho dù là yêu tộc vị này thiên yêu thể thực lực cũng vượt qua hắn. Cho nên hiện tại vị này chiến thần nhất tộc thiên kiêu trong ánh mắt tự nhiên xuất hiện một vẻ cô đơn. Có điều rất nhanh hắn thu lại chính mình lưu quạng. Sau đó mười phân nghiêm túc nhìn lấy lôi đài trung ương hai đạo quang mang. Lúc này thời điểm trong lòng của hắn mười phân kiên định chính mình phải nhanh chóng trưởng thành. Chương 897, thời gian pháp tắc cực hạn, ngũ đại thần quyết quý nhất chương 897, thời gian pháp tắc cực hạn, ngũ đại thần quyết quý nhất đến mức cái khác thiên tiêu tuy nhiên còn tại cảm khái nhân tộc thiên tiêu châu đáng sợ. Nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng là mười phân chăm chú nhìn chính tại đại chiến bên trong Sở Vô Song cùng vị kia yêu tộc thiên yêu thể. Mà trận này đại chiến kết quả cuối cùng cũng đúng như Thần Đế Thiên đoán nghĩ như vậy. Mặc dù nói yêu tộc vị này thiên yêu thể bằng vào hắn món này dị bảo, thành công để chính mình thực lực tăng lên một bước dài. Bất quá theo thời gian càng ngày càng dài vị này yêu tộc thiên yêu thể cũng là bắt đầu từ từ rơi xuống hạ phong. Chỉ thấy Sở Vô Song thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ mười phân kinh khủng thời gian pháp tắc khí tức. Sau đó tại yêu tộc thiên yêu thể chung quanh trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo thời gian lồng giam. Trong khoảng thời gian này lồng giam trực tiếp đem yêu tộc thiên yêu thể vây ở trong đó. Sau đó làm yêu tộc vị này thiên yêu thể bị thời gian ngăn cách tại cái này lôi đài phía trên. Sau đó chỉ thấy một đạo kinh khủng thời gian pháp tắc, trong nháy mắt liền đem yêu tộc thiên yêu thể trên thân đạo này màu đỏ máu quang mang xuyên qua. Đồng thời Sở Không trong hai tay màu hoàng kim chiến thương cũng là trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang trực tiếp xuyên thấu đạo này màu đỏ máu quang mang. Khủng bố lực lượng trực tiếp rơi vào vị này yêu tộc thiên yêu thể trên thân. Trong nháy mắt liền để vị này yêu tộc thiên yêu thể trực tiếp từ trên không trung nện xuống. Sau đó hung hăng rơi vào phía dưới đại địa phía trên mặt. Trong nháy mắt ngay tại lôi đài trung ương lưu lại một cái hố sâu to lớn. Mà làm xong đây hết thảy Sở Vô Song hiển nhiên không có tính toán cứ như thế mà buông tha vị này thiên yêu thể. Chỉ thấy trong tay hắn màu hoàng kim chiến thương lần nữa tản mát ra một đạo màu hoàng kim quang mang. Sau đó hắn toàn bộ trên thân cái kia cố kinh khủng thời gian pháp tắc khí tức xuất hiện lần nữa. Sau đó cả người hắn trong nháy mắt thì biến mất tại không trung. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm lôi đài trung ương tản ra một đạo càng thêm kinh khủng thời gian pháp tắc khí tức. Đồng thời trong tay hắn trường thương cũng là lần nữa rơi vào thiên yêu thể trên thân. Trong nháy mắt kinh khủng cho bụi đem hai người thân ảnh triệt để nhân diện. Dường như hai người chưa từng có xuất hiện tại lôi đài phía trên qua đồng dạng. Bất quá lúc này thời điểm tất cả mọi người biết Sở Vô Song đã bắt đầu chiếm thượng phong. Mà liên tại bụi mù này nổi lên bốn phía lôi đài trung ương, cũng là chậm rãi lóe qua một đạo màu đỏ máu quang mang. Theo đạo này màu đỏ máu quang mang lóe qua về sau, chỉ thấy một đạo màu hoàng kim quang mang xuất hiện lần nữa. một giây sau chỉ thấy hai người xuất hiện lần nữa tại tầm mắt của mọi người bên trong. Lúc này Sở Vô Song trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, trong tay y nguyên cầm lấy căn kia màu hoàng kim chiến thương, nhìn phía trước cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm. Mà lúc này vị này yêu tộc thiên yêu thể trên thân thì là tản ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là trên người hắn mang theo rất nhiều vết máu, để cả người hắn xem ra càng thêm chật vật. Sau đó chỉ thấy thiên yêu thể trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ phẫn nộ chi sắc. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp tay cầm khai thiên phủ hướng về Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì quán xuyên chung quanh thời không. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là mười phân bình tĩnh vung động trong tay trường thương màu hoàng kim. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn cái này trường thương màu hoàng kim, lần nữa cùng thiên yêu thể trong tay khai thiên phủ đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo khủng bố lực lượng lần nữa đụng vào nhau trong nháy mắt. Yêu tộc vị này thiên yêu thể, cả người cũng là bị đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Mà lúc này Sở Vô Song có thể không có tính toán trực tiếp buông tha vị này yêu tộc thiên yêu thể. Chỉ thấy cả người hắn lần nữa hướng thẳng đến yêu tộc thiên yêu thể phương hướng oanh ra một quyền. Trong nháy mắt chỉ thấy một đầu to lớn cự long ra hiện ở sau lưng của hắn. Mà cái này một đầu cự long cũng là hướng thẳng đến yêu tộc thiên yêu thể đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì quán xuyên chung quanh thời không. Mà làm xong đây hết thảy Sở Vô Song thì là lần nữa hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên thân cái kia cố kinh khủng thời gian pháp tắc khí tức triệt để bạo phát ra. Sau đó chỉ thấy đạo này kinh khủng thời gian pháp tắc khí tức trực tiếp đem cả người hắn triệt để bao phủ. Một giây sau, Sở Vô Song cả người trực tiếp xuất hiện tại vị này yêu tộc thiên yêu thể sau lưng. Đồng thời chỉ thấy hắn lần nữa hướng về yêu tộc thiên yêu thể đánh ra một quyền. Trong nháy mắt một đầu thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa chu tức xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cái này một con chu tức xuất hiện trong nháy mắt Sở Vô Song toàn bộ trên thân khí tức đều biến đến 10 phân phức tạp. Mà làm xong đây hết thảy Sở Vô Song thì là 10 phân bình tĩnh, lần nữa bóp bấm niệm pháp quyết. Sau đó cả người xuất hiện lần nữa tại một phương hướng khác. Một giây sau chỉ thấy cả người hắn sau lưng xuất hiện lần nữa một đầu kinh khủng huyền vũ. Theo huyền vũ xuất hiện trong nháy mắt, trung quanh dường như bị thủy chi pháp tắc triệt để phai mờ đồng dạng. Mà làm xong đây hết thảy Sở Vô Song thì là đi tới một phương hướng khác. Một giây sau, hắn lần nữa hướng về phía trước đánh ra một kích. Chỉ thấy một đầu bạch hổ trong nháy mắt thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch hổ mang theo lực lượng đáng sợ hướng thẳng đến tiên yêu thể phương hướng đánh tới. Mà Sở Vô Song động tác vẫn chưa hết, chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở thiên yêu thể trên không. Sau đó hắn cũng là hướng thẳng đến thiên yêu thể phương hướng bước ra một bước. Trong nháy mắt ngay tại Sở Vô Song sau lưng xuất hiện một đầu tản ra năm màu rực rỡ kỳ lân. Kỳ lân trên thân tán phát lấy lực lượng đáng sợ, kinh khủng chói buộc hướng thẳng đến phía dưới vị này yêu tộc thiên yêu thể mà đi. Mặc dù nói Sở Vô Song đã đánh ra năm đạo 10 phân kinh khủng công kích, nhưng là đối với ngoại giới mà nói hắn vừa mới động tác chẳng qua là trong nháy mắt, bởi vì hắn đã đem thời gian pháp tắc lực lượng vận dụng đến lớn nhất cực hạn cấp độ. Cho nên yêu tộc thiên yêu thể cho dù là phản kháng cũng không có quá nhiều thời gian. Theo cái này năm đạo công kích càng ngày càng tiếp cận yêu tộc thiên yêu thể. Một giây sau liền gặp liền thấy kinh khủng năm đạo công kích hướng thẳng đến yêu tộc thiên yêu thể phương hướng rơi xuống. Yêu tộc thiên yêu thể nhìn thấy một màn này cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng hắn lực lượng kinh khủng kia đến ngăn cản. Sau đó chỉ thấy chung quanh hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu đỏ máu quang mang đem hắn bao phủ tại trong đó. Sau đó liền gặp cái này năm đạo kinh khủng công kích trực tiếp rơi vào đạo này màu đỏ máu quang mang phía trên. Hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Sau đó chỉ thấy chung quanh thời gian triệt để hủy diệt tại giờ khắc này. Trong mắt của tất cả mọi người chỉ còn lại có cái kia nổ tung lên rực rỡ quang mang. Lúc này thời điểm bọn hắn thậm chí không biết trận này đại chiến thắng lợi giả đến cùng là ai. Bất quá Sở Hữu Thiên Kiêu trong ánh mắt đều mang một vẻ cảm giác cấp bách nhìn qua cái này một màn. Thì liên thần đế thiên cùng thiên hoàng tử cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được Sở Vô Song lần này tiến công đã có thể uy hiếp được bọn hắn. Đương nhiên hiện tại thần đế thiên cùng thiên hoàng tử không cho rằng đây cũng là Sở Vô Song chân chính lực lượng. Bởi vì Sở Vô Song trong thân thể cho bọn hắn càng thêm khủng bố lực lượng. Cho nên bọn hắn tin tưởng Sở Vô Song sẽ có càng thêm kinh khủng thực lực. Mà liên tại tất cả mọi người trong ánh mắt cũng còn mang theo một vẻ rung động đồng thời. Chỉ thấy Sở Vô Song chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn cái kia đã bị triệt để đánh nát hư không. Chương 898, Vạn tộc Thiên Kiêu trước Ba Gia, Vạn tộc Thiên Kiêu đệ nhất tranh đoạt chiến. Chương 898, Vạn tộc Thiên Kiêu trước Ba Gia, Vạn tộc Thiên Kiêu đệ nhất tranh đoạt chiến. Đương nhiên lúc này thời điểm cái khác Thiên Kiêu ánh mắt cũng là nhìn phía cái kia mảnh đã phá toái hư không phương hướng. Bởi vì bọn hắn cũng biết nơi đó yêu tộc Thiên Yêu thể ở nơi đó. Tại toàn bộ người ánh mắt phía dưới, cái kia mảnh đã phá toái hư không bắt đầu từ từ khôi phục. Sau đó chỉ thấy yêu tộc Thiên Yêu thể, toàn bộ người trên thân chảy xuôi theo máu tươi. Sắc mặt tái nhợt đứng tại mảnh kia hư không bên trong, có thể nhìn đến tứ chi của hắn bên trong chính đang không ngừng có máu tươi chảy ra. Đồng thời trên thân cái kia đã từng kinh khủng khí tức lúc này thời điểm cũng là lui tán, làm đến nàng cả người xem ra hết sức chật vật. Đến mức lúc này thời điểm Sở Vô Song trông thấy cái này một màn thì là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc cầm trong tay trường thương, trong ánh mắt không có hắn thần sắc. Mà yêu tộc thiên yêu thể nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt thì là xuất hiện một vẻ phẫn nộ chi sắc. Có điều rất nhanh hắn liền đem chính mình trong ánh mắt phẫn nộ chi sắc thu vào. Sau đó cái này mới chậm rãi nhìn về phía Sở Vô Song phương hướng, cuối cùng mười phân không tình nguyện trực tiếp rời đi lôi đài trung ương, bởi vì hắn cũng biết trận này đại chiến hắn cuối cùng vẫn bại bởi Sở Vô Song. Cho dù lúc này thời điểm hắn lại thế nào không cam tâm, trận này đại chiến cuối cùng thất bại giả cũng là hắn. Mà theo yêu tộc vị này tiên yêu thể rời đi lôi đài trung ương về sau, trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người cũng là thành công rơi vào Sở Vô Song trên thân. Đồng thời trận này trước năm tiến giai thi đấu cũng là triệt để kết thúc. Mà theo Sở Vô Song lấy được trận này đại chiến thuận lợi về sau, chỉ thấy lôi đài trung ương xuất hiện lần nữa một đạo lại một đạo quang mang. Bất quá lần này lôi đài trung ương xuất hiện quang mang thì là thập phần cổ quái. Chỉ thấy cái này bốn đạo quang mang trực tiếp rơi vào trừ Sở Vô Song bên ngoài bốn vị khác tiến nhập trước năm tiên tiêu trên thân. Sau đó chỉ thấy chiến thần nhất tộc vị kia tiên tiêu trực tiếp tiến nhập lôi đài trung ương. Mà theo hắn cùng một chỗ tiến nhập lôi đài trung ương còn có thiên hoàng tử vị này tiên tiêu. Hiển nhiên tiếp xuống đại chiến thì là chiến thần nhất tộc vị này tiên tiêu cùng thiên hoàng tử vị này tiên tiêu. Mà lúc này thiên hoàng tử nhìn lấy trước mặt mình chiến thần nhất tộc tiên tiêu, trong ánh mắt cũng là tràn đầy một vẻ chiến ý, mặc dù nói trước mặt chiến thần nhất tộc tiên tiêu thực lực bèn bèn chỉ là chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Khoảng cách nửa bước đại đế cảnh giới còn kém một bước. Nhưng là làm chiến thần nhất tộc tiên tiêu hắn thực lực tự nhiên xa xa vượt qua bản thân vị trí cảnh giới. Bởi vậy hiện tại thiên hoàng tử trong ánh mắt tự nhiên đối với hắn mang theo một vẻ chờ mong. Mà lúc này chiến thần nhất tộc vị này tiên tiêu trông thấy cái này một màn thì là có chút đắng chát lắc đầu. Nếu như hắn gặp phải một vị khác chuẩn đế viên mãn cảnh giới thiên tiêu, như vậy trận này đại chiến hắn còn có cơ hội thắng lợi. Nhưng là bây giờ hắn gặp phải chính là trời hoàng tử vị này nửa bước thiên hoàng cảnh giới tồn tại. Như vậy trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người tuyệt đối sẽ là trước mặt hắn vị này thiên hoàng tử. Bất quá dù vậy, chiến thần nhất tộc vị này tiên tiêu cũng không có lựa chọn như vậy nhận vua. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút mình cùng chân chính đỉnh phong thiên tiêu ở giữa chênh lệch. Mà một bên khác thần đế tiên lúc này thời điểm thì là chậm rãi đi tới Sở Vô Song bên người. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía lôi đài trung ương thiên hoàng tử. Sau đó hắn cái kia thanh âm mới chậm rãi truyền ra. Ngươi cảm thấy thiên hoàng tử giải quyết hắn cần muốn bao lâu thời gian? Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ tò mò nhìn Sở Vô Song. Thiên hoàng tử thực lực là tại trường trừ ngoài ta ngươi tối cường, hoặc là nói hắn là một cái duy nhất có thể cùng ngươi ta tranh phong tồn tại, cho nên hắn muốn phải giải quyết vị này chiến thần nhất tộc thiên tiêu, hẳn là sẽ không đặc biệt khó khăn. Lúc này Sở Vô Song đang nghe trước mặt thần đế thiên mà nói về sau, cũng là chăm chú đối với thần đế thiên mở miệng nói, mặc dù nói thiên hoàng tử thực lực có khả năng không sánh bằng hắn cùng thần đế thiên, nhưng là tại trường thiên tiêu bên trong trừ hắn cùng thần đế thiên bên ngoài, thiên hoàng tử thực lực chính là đứng đầu nhất tồn tại. Thậm chí cho dù là thiên hoàng tử đi cùng vị kia yêu tộc thiên yêu thể đại chiến, hắn cũng có thể giải quyết vị kia yêu tộc thiên yêu thể. Đúng vậy à, nếu như không phải có ngươi, như vậy ta cuối cùng lựa chọn đối thủ hẳn là thiên hoàng tử. Thần đế thiên đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn một mặt mong đợi nhìn lên trời hoàng tử. Mà liên tại thần đế thiên tiếng nói vừa ra đồng thời, lúc này đại chiến bên trong chiến thần nhất tộc thiên tiêu cũng là trực tiếp phát động chính mình tiến công. Bởi vì hắn biết mình vô luận như thế nào đều không có cơ hội thắng lợi. Như vậy còn không bằng sử dụng trận này đại chiến đến ma luyện chính mình thực lực. Sau đó chỉ thấy vị này chiến thần nhất tộc thiên tiêu trong tay nhiều hơn một cây trường thương. Trường thương phía trên lưu chuyển lên bạc ánh sáng màu trắng. Sau đó cả người hắn dường như hóa thành một viên tinh thần hướng về thiên hoàng tử phương hướng đánh tới. Mà thiên hoàng tử nhìn thấy một màn này thì là bình tĩnh đánh về phía trước một quyền. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một cái chu tước. Cái này một cái chu tước trên thân tán phát đi ra lực lượng mười phân kinh khủng. Sau đó trực tiếp cùng chiến thần nhất tộc vị này thiên tiêu đụng vào nhau. Sau đó chỉ thấy đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp đem chiến thần nhất tộc thiên tiêu đánh bay ra ngoài. Mà thiên hoàng tử cũng là trực tiếp cùng chiến thần nhất tộc vị này thiên tiêu đại chiến ở cùng nhau. Hai vị đỉnh phong thiên tiêu trong nháy mắt thì tại lôi đài phía trên khai hỏa. Đương nhiên chiến thần nhất tộc thiên tiêu thực lực tự nhiên không sánh bằng thiên hoàng tử. Bất quá dù vậy hắn cũng một mực vẹn vẹn chỉ là rơi xuống hạ phong thôi. Giữa hai người đại chiến rất kịch liệt. Để phía dưới quan chiến một đám thiên tiêu trong ánh mắt đều mang một vẻ hào quang sáng tỏ. Bất quá trận này đại chiến cuối cùng vẫn lấy chiến thần nhất tộc thiên tiêu bại tại thiên hoàng tử trong tay kết thúc. Dù sao hắn thực lực cùng thiên hoàng tử ở giữa vẫn là có chênh lệch nhất định. Mà theo thiên hoàng tử lấy được trận này đại chiến sau khi thắng lợi, tiếp xuống đại chiến chính là thần đế thiên cùng một vị khác tiến nhập trước năm thiên tiêu ở giữa đại chiến. Giữa bọn hắn đại chiến tuy nhiên cũng rất kịch liệt, nhưng là thần đế thiên cũng là dùng không có có thời gian bao lâu thì triệt để đánh bại vị này thiên tiêu. Bởi vậy trận này vạn tộc thiên tiêu trước ba cũng là triệt để ra đời. Mà tất cả mọi người đang chờ mong trận này đại chiến cuối cùng bài danh. Bởi vì hiện tại thiên hoàng tử hoặc là nói thần đế thiên cũng hoặc là Sở Vô Song đều là đứng đầu nhất tồn tại. Tại trường thiên tiêu đều biết bọn hắn thực lực đã đạt đến nửa bước đại đế cấp độ. Cho nên bọn hắn đều chờ mong ba người ở giữa đại chiến. Mà theo trận này đại chiến trước ba xuất hiện về sau. Chỉ thấy ba người trên thân trong nháy mắt thì xuất hiện ba đạo màu trắng bạc quang mang. Một giây sau, ba người trong nháy mắt thì xuất hiện ở lôi đài trung ương. Đồng thời chỉ thấy lôi đài trung ương bắt đầu từ từ phân hóa. Sau đó chỉ thấy lôi đài trung ương xuất hiện một đạo nhỏ một chút lôi đài trực tiếp đem thần đế thiên mang đi, chỉ để lại thiên hoàng tử cùng Sở Vô Song ở vào lôi đài chính trung ương. Mà trông thấy một màn này, tất cả mọi người minh bạch trận này đại chiến trước hết nhất chiến là thiên hoàng tử cùng Sở Vô Song ở giữa đại chiến. Vị kia thiên thần nhất tộc thần đế thiên cùng Sở Vô Song hoặc là nói cùng thiên hoàng tử ở giữa đại chiến muốn một trận chiến này kết thúc về sau mới đại chiến. Chương 899, thiên hoàng tử đại chiến Sở Vô Song, cực đạo đế binh bất tử thiên đao. Chương 899, thiên hoàng tử đại chiến Sở Vô Song, cực đạo đế binh bất tử thiên đao. Mà thần đế thiên cũng không nghĩ tới trận này đại chiến, hắn vậy mà không tham dự. Bất quá có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong ý nguyên mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Mà liên tại thần đế thiên trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong đồng thời, lúc này lôi đài chính trung ương trên bầu trời cũng là xuất hiện ba hàng màu hoàng kim tiểu chữ. Đồng thời cái này ba hàng màu hoàng kim tiểu chữ cũng là nổi lên tên của ba người. Nguyên lai lần này tranh đoạt thi đấu cũng không phải là Sở Vô Song cùng thiên hoàng tử ở giữa tranh đoạt, mà chính là ba người đều phải đại chiến một trận. Đầu tiên trận đầu chính là Sở Vô Song cùng Thiên Hoàng Tử ở giữa đại chiến, mà trận thứ hai đại chiến thì là Sở Vô Song cùng Thần Đế Thiên ở giữa đại chiến, đến mức sau cùng một trận đại chiến thì là Thần Đế Thiên cùng Thiên Hoàng Tử ở giữa đại chiến. Có thể nói cái này ba trận đại chiến không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói vạn cổ thiên kiêu bảng đối với trước ba bài danh 10 phân coi trọng. Nếu như vậy cũng sẽ không có người bất ngờ trở thành đứng đầu bảng. Nhìn đến nơi này quy tắc, tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang vẻ chấn động, bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này quy tắc vậy mà là như vậy. Phải biết vừa mới bọn hắn đại chiến quy tắc cũng không có cái này bao nhiêu khó khăn, mà lúc này Thần Đế Thiên nhìn thấy một màn này cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Vốn là hắn thì 10 phân muốn cùng Thiên Hoàng Tử cùng Sở Vô Song giao thủ, bây giờ có thể cùng hai người giao thủ trên mặt hắn tự nhiên mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Mà Thiên Hoàng Tử nhìn thấy một màn này cũng là chăm chú đối với không trung nhẹ gật đầu. Sau đó cả người chậm rãi nhìn về phía mình bên người Sở Vô Song trên thân. Rất sớm trước đó ta liền muốn cùng ngươi giao thủ, hiện tại rốt cục có thể cùng ngươi vị này nhân tộc đệ nhất thiên kiêu giao thủ, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực đánh đến trình độ nào. Sau đó chỉ thấy Thiên Hoàng Tử vẻ mặt thành thật nhìn lấy Sở Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức triệt để bạo phát ra. Lúc này thời điểm hắn toàn bộ trên thân cố này nồng đậm khí tức, phản phất như là chân chính đại đế cấp bậc cường giả đồng dạng. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu kỳ lân. Kỳ lân đồng dạng hướng về phía trước Thiên Hoàng Tử bước ra một bước, kinh khủng uy áp trực tiếp tán phát ra. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực mạnh bao nhiêu. Đồng thời Sở Vô Song thanh âm cũng là chậm rãi truyền ra ngoài. Mà Thiên Hoàng Tử tại nhìn thấy một màn này trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ chiến ý, sau đó chỉ thấy hắn đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước. Một giây sau, ở sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một cái côn bằng. Cái này một cái côn bằng đeo trên người lấy kinh khủng uy áp, sau đó trực tiếp nước đánh 3000 dặm hướng về Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Bất quá lúc này thời điểm Sở Vô Song thì là lần nữa chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó hắn sau lưng cái kia một đầu kỳ lân cũng là hướng thẳng đến phía trước côn bằng mà đi. Một giây sau, hai đạo quái vật khổng lồ trong nháy mắt thì ở trên bầu trời đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, trung quanh hư không trong nháy mắt liền bị cái này hai đạo khủng bố lực lượng triệt để vỡ nát. Mà ánh mắt của hai người bên trong cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ thấy Sở Vô Song trong tay chậm rãi xuất hiện một cây trường thương màu hoàng kim. Đồng thời trên thân cái kia một bộ màu hoàng kim chiến giáp cũng làm đến cả người hắn 10 phân lóa mắt. Mà ở trước mặt hắn Thiên Hoàng Tử lúc này thời điểm cũng là chậm rãi hướng về phía trước đi ra một bước. Đồng thời hắn trên thân cũng là chậm rãi phủ thêm một tầng trường bào màu hoàng kim, trong tay càng là nhiều hơn một thanh trường đao. Không quá lớn đao xem ra 10 phân uốn lượng. Đây cũng là Thiên Hoàng Tử bất tử thiên đao, đạt đến cực đạo đế binh cấp độ. Đương nhiên hiện tại Sở Không trong hai tay hoàng kim chiến thương cũng là cực đạo đế binh tồn tại, mà lại Thiên Hoàng Tử bất tử thiên đao còn là lần đầu tiên xuất hiện. Chỉ thấy Thiên Hoàng Tử trực tiếp dùng trong tay mặt bất tử thiên đao hướng thẳng đến phía trước vạch ra một đao. Đạo này kinh khủng đao mang hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là hướng thẳng đến trước mặt hư không đâm ra một thương. Kinh khủng mũi thương đồng dạng hướng về trên bầu trời mà đi. Một giây sau, hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì ở trên bầu trời đụng vào nhau. Mà theo cái này hai đạo khủng bố lực lượng ở trên bầu trời đụng vào nhau trong nháy mắt, hai người thân thể cũng bắt đầu không ngừng hướng về hai người đánh tới. Toàn bộ trên bầu trời chỉ có thể nghe thấy hai đạo kinh khủng binh khí va chạm thanh âm. Đồng thời hai người cũng là hóa thành hai đạo màu hoàng kim quang mang, không ngừng ở trên bầu trời va chạm. Đây cũng là hai vị tuyệt thế thiên kiêu ở giữa đại chiến. Lúc này Sở Vô Song đã không chút nào giấu giếm, chỉ thấy hắn trên thân cái kia cố kinh khủng thời gian pháp tắc khí tức trực tiếp bạo phát ra. Kinh khủng thời gian pháp tắc khí tức trực tiếp để phía trước Thiên Hoàng Tử dừng lại trong nháy mắt. Có điều rất nhanh Thiên Hoàng Tử liền dùng trong thân thể của hắn cái kia cố kinh khủng pháp tắc khí tức triệt để xé bỏ trước mặt không gian. Sau đó cả người trực tiếp tay cầm bất tử thiên đao xuất hiện ở Sở Vô Song sau lưng. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này, cả người lần nữa sử dụng thời gian pháp tắc lực lượng đem chính mình thân thể bỏ vào một phương hướng khác. Đồng thời trong tay trường thương cũng là trực tiếp bị hắn vứt ra ngoài. Sau đó chỉ thấy cái này cây trường thương trong hư không hóa thành một đạo kinh khủng tự hồ, không chút do dự hướng thẳng đến Thiên Hoàng Tử phương hướng đánh tới. Thiên Hoàng Tử nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng dùng trong tay mặt bất tử thiên đao chém ra một đao. Kinh khủng cự tượng trong nháy mắt thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó chỉ thấy hai đạo quái vật khổng lồ trong nháy mắt lần nữa ở trên bầu trời đụng vào nhau. Mà theo cái này hai đạo quái vật khổng lồ đụng vào nhau trong nháy mắt, Sở Vô Song màu hoàng kim chiến thương lần nữa trở lại hắn trong tay. Cả người cũng là lần nữa nhảy lên thật cao. Một giây sau chỉ thấy hắn sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu màu hoàng kim kỳ lân. Cái này một đầu màu hoàng kim kỳ lân trên thân mang theo khủng bố lực lượng. Sau đó hướng thẳng đến phía dưới bước ra một bước. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài trung ương cho chấn áp. Thậm chí ngay cả thời gian đều dường như dừng lại trong nháy mắt đồng dạng. Đây cũng là Sở Vô Song sử dụng chính mình kỳ lân bảo thuật tăng thêm thời gian pháp tắc lực lượng. Mà phía dưới Thiên Hoàng Tử nhìn thấy một màn này, cả người cũng là không chút do dự trực tiếp ở sau lưng xuất hiện một đôi màu hoàng kim cánh. Cả người thân thể cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên bầu trời. Mà lại tại hắn đối với màu hoàng kim cánh bên trong, y nguyên có thể nhìn đến một chút năm màu lộng lẫy tinh quang. Những thứ này năm màu lộng lẫy tinh quang trực tiếp chống cự ở trên bầu trời thời gian pháp tắc lực lượng. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một cái to lớn vượng hoàng. Mà vượng hoàng trên thân còn thiêu đốt lên cháy hừng hực liên hỏa. Những này hỏa diễm hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng đánh tới. sau đó liền thấy bầu trời bên trong cái này hai đạo kinh khủng quái vật khổng lồ lần nữa đụng vào nhau. Kỳ Lân tiếng giống giận dữ cùng Phượng Hoàng tiếng giống giận dữ, trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ lôi đài. Thậm chí hai đại thần thú ở giữa va chạm cũng là làm đến toàn bộ lôi đài cũng bắt đầu chuyển động. Chương 900, chấn kinh vạn tộc tiên tiêu, hai đại pháp tướng va chạm. Chương 900, chấn kinh vạn tộc tiên tiêu, hai đại pháp tướng va chạm. Đồng thời tại cái này hai đạo khủng bố lực lượng va chạm trong nháy mắt, vô luận là Thiên Hoàng tử vẫn là Sở Vô Song đều lần nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó chỉ thấy hai người chậm rãi đứng ở lôi đài trung ương, có thể cảm nhận được hai người trên thân khí tức còn đang không ngừng tăng trưởng. Sau đó chỉ thấy hai người không ngừng tay cầm binh khí trong tay lần nữa hướng về lẫn nhau đánh tới. Hai đạo kinh khủng quang mang không ngừng tại lôi đài trung ương va chạm. Đồng thời hai người trong tay vũ khí cũng là đang không ngừng tại lôi đài trung ương va chạm. Lôi đài trung ương chỉ truyền ra hai đạo kinh khủng binh khí va chạm thanh âm. Mà lúc này ở phía xa trông thấy một màn này, Thần Đế Thiên trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chiến ý cùng hưng phấn. Cái này một kỷ nguyên quả nhiên không có chọn sai, cái này một kỷ nguyên tiên tiêu quả nhiên cũng không tệ, ta rốt cục có thể tìm tới thuộc tại chính mình đối thủ. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy Sở Vô Song cùng Thiên Hoàng tử nói ra. Sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cố kinh khủng ánh sáng màu bạc trực tiếp phóng thích ra ngoài, làm đến cả người hắn xem ra phảng phất như là một tôn chân chính thiên thần đồng dạng. Mà trừ Thần Đế Thiên bên ngoài, lúc này ở bên ngoài trông thấy một màn này, những cái kia vạn tộc tiên tiêu trong ánh mắt càng nhiều thì là vẻ chấn động. Cũng tỉ như hiện tại vị này hoang cổ thánh thể Sở Hữu Giả, làm vì nhân tộc, trừ đại hạ đế quốc Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên bên ngoài một vị duy nhất tiến nhập vạn tộc cổ lộ tiên tiêu, hắn lúc này trong ánh mắt tự nhiên mang theo hưng phấn cùng cảm khái. Đây chính là Vô Song điện hạ chân chính thực lực à, quả nhiên kinh khủng như vậy à, hiện tại ta muốn đuổi kịp Vô Song điện hạ, chỉ sợ cần thời gian dài hơn, mà lại Vô Song điện hạ tốc độ phát triển chắc chắn sẽ không mảy may yếu tại ta. Sau đó chỉ thấy vị này hoang cổ thánh thể trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nói, bất quá có thể cảm thụ được trong lòng của hắn cái kia cố kinh khủng chiến ý cũng là trực tiếp bạo phát ra. Làm vì nhân tộc đứng đầu nhất thể chất hoang cổ thánh thể, hắn hiện tại tự nhiên mười phần chờ mong mình có thể trưởng thành. Đương nhiên tại cái khác thiên kiêu trong mắt, hắn đã coi như là trưởng thành thiên kiêu. Bất quá đáng tiếc là tại hắn trông thấy chân chính mấy vị này đỉnh phong thiên kiêu thời điểm, hắn mới hiểu được mình cùng mấy vị này chân chính đỉnh phong thiên kiêu ở giữa chênh lệch. Mà ở bên cạnh hắn cái khác vạn tộc thiên kiêu trong ánh mắt thì là mang theo vẻ chấn động. Cái này là chân chính đứng đầu nhất thiên kiêu cường đại à, ta vốn cho rằng ta tại ta chỗ chủng tộc bên trong chính là đệ nhất thiên kiêu, không nghĩ tới tại bọn hắn trước mặt ý nguyên nhỏ yếu như vậy. Lúc này chỉ thấy một vị chuẩn đế trung kỳ thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ không cam lòng mở miệng nói, đồng thời hắn trên thân cố khí tức kia cũng là bắt đầu biến đến đê mê. Dường như hiện tại hắn đạo tâm nhận lấy cực đại đả kích đồng dạng. Dù sao nhìn gặp như thế kinh khủng thiên kiêu, tự nhiên để hắn bị trước nay chưa có đả kích. Đúng vậy à, hiện tại thực lực của hai người bọn họ chỉ sợ có thể cùng chân chính đại đế cấp bậc cường giả đánh một trận đi, phải biết cho dù là nhân tộc hoàng cổ thánh thể đạt đến đại thành thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ là cùng chân chính đại đế cấp bậc cường giả không sai biệt lắm, nói cách khác hai người hiện tại thực lực đã vượt qua nhân tộc hoàng cổ thánh thể đại thành thời điểm. Vô luận như thế nào bọn hắn hai cái trận này đại chiến đã xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, mà lại lần này vạn giới tối cường ba đại thiên kiêu đã sản xuất. Cũng không biết cái này ba đại thiên tiêu đến cùng mới người nào mới thật sự là vạn tộc đệ nhất thiên tiêu. Vốn là ta coi là lần này là bốn đại thiên tiêu, không nghĩ tới lần này vẹn vẹn chỉ là ba đại thiên tiêu ở giữa so đấu sao. Lúc này ở chàng cái khác thiên tiêu cũng là ảo thảo luận lên, so sánh với những cái kia đạo tâm bắt đầu chậm rãi sụp đổ thiên tiêu tới nói, rất nhiều thiên tiêu đạo tâm vẫn là hết sức kiên định. Dù sao bọn hắn đều tin tưởng mình có thể nhanh chóng trưởng thành. Bất quá đối với trước mặt cái này ba đại đỉnh tiêm thiên tiêu, bọn hắn vẫn còn có chút không cách nào với tới. Dù sao vô luận là Sở Vô Song vị này nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, vẫn là Thiên Hoàng tử vị này đỉnh phong thiên tiêu thực lực đều xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Húng chi còn có Thiên Thần nhất tộc vị này tuyệt thế thiên tiêu Thần Đế Thiên. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn càng thêm mong đợi là cái này ba đại thiên tiêu đến cùng ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, ai sẽ chân chính trở thành vạn tộc đệ nhất thiên tiêu. Đồng thời cũng có người đem ánh mắt nhìn phía yêu tộc vị kia thiên yêu đế trên thân. Bởi vì tại trường thiên tiêu bên trong chỉ có thiên yêu thể cùng còn không có phân ra thắng bại ba đại đỉnh tiêm thiên tiêu thành công đột phá đến nửa bước đại đế cảnh giới trình độ. Cho nên từ lúc mới bắt đầu mọi người liền cảm giác vị này yêu tộc thiên yêu thể cũng có thể trở thành ba đại thiên tiêu bên trong một vị. Đương nhiên nói như vậy bọn hắn thực lực liền sẽ được xưng là đứng đầu nhất bốn đại thiên tiêu. Thế nhưng là đáng tiếc là vị này yêu tộc thiên yêu thể bị sở sớm đào thải. Để hắn thậm chí tiến nhập trước năm đều không thể làm đến. Mà liên tại tất cả mọi người đang chờ mong Sở Vô Song cùng Thiên Hoàng tử ở giữa đại chiến đồng thời. Lúc này trên trời Thiên Hoàng tử cùng Sở Vô Song cũng là đứng ở mỗi người đối diện. Chỉ thấy Thiên Hoàng tử trong tay bất tử thiên đao nhanh chóng xẹt qua một đạo kinh khủng quang mang. Sau đó ở sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo to lớn pháp tướng. Cái này đạo to lớn pháp tướng chính là Bất Tử Thiên Hoàng, cũng chính là Thiên Hoàng tử vị kia phụ thân. Thiên Hoàng tử từ nhỏ đã mười phân sùng bái chính mình phụ thân, bởi vậy hắn liền đem chính mình phụ thân coi là chính mình pháp tướng, chỉ thấy màu hoàng kim pháp tướng trong nháy mắt cựu xuyên thấu toàn bộ không gian. Mà Thiên Hoàng tử trong tay Bất Tử Thiên Đao cũng là trực tiếp hóa thành cái này đạo pháp tướng một bộ phận. Cái này đạo pháp tướng trực tiếp tay cầm Bất Tử Thiên Đao, trong nháy mắt liền đem cái kia trong mắt màu hoàng kim nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là yên lặng đem trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức phóng thích ra ngoài. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu bạc trắng phương hướng. Đạo này màu bạc trắng pháp tướng trên thân tán phát lấy thời gian pháp tắc khí tức. Sở Vô Song tại thành công tu luyện thời gian pháp tắc về sau, cũng là triệt để lần nữa ngưng tụ ra một tôn pháp tướng. mà lại tôn này pháp tướng còn là thời gian pháp tướng. Phải biết thời gian tại chư thiên vạn giới pháp tắc bên trong thế nhưng là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên cái này một tôn pháp tướng trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là mười phân kinh khủng. Đồng thời chỉ thấy Sở Không trong hai tay trường thương màu hoàng kim trực tiếp hóa thành một đạo quang mang xuất hiện ở cái này một tôn pháp tướng trong tay. Đương nhiên thì trong tay hắn trường thương hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang, tiến nhập cái này một tôn pháp tướng trong tay đồng thời. Chỉ thấy vốn là màu bạc trắng thời gian pháp tướng bắt đầu từ từ xuất hiện một đạo sáng chói màu hoàng kim quang mang. Đạo này màu hoàng kim quang mang tạo thành một đạo màu hoàng kim đường vân xuất hiện ở đạo này thời gian pháp tắc pháp tướng chỗ chán. Trong nháy mắt liền khiến cho cái này một tôn thời gian pháp tướng biến đến 10 phân không tầm thường. Trong tay trường thương màu hoàng kim càng là tản ra đáng sợ uy áp. Theo Thiên Hoàng tử cùng Sở Vô Song đồng thời xuất thủ, chỉ thấy bầu trời bên trong hai đại pháp tướng bắt đầu ở trên bầu trời chậm rãi đụng vào nhau. Toàn bộ không gian cũng bởi vì hai đại pháp tướng va chạm mà bắt đầu sinh ra áp lực.